Chương 419, thành không lạc dương, Trương Tú dò đường chương 419, thành không lạc dương, Trương Tú dò đường chúng ta đều trúng Lý Nho gian kế. Tào lão bản có chút ảo não nói, chỉ giáo cho. Đào Khiêm khó hiểu nói, Lý Nho ngay từ đầu liền không muốn lấy cùng chúng ta giao thủ, hắn xuất động Quách tỷ chính là vì dẫn ra chúng ta. Tào lão bản giải thích nói, kia bây giờ nên làm như thế nào? Lưu Đại hỏi. Đồng chắc hơn phân nửa là muốn bỏ thành mà chạy, nếu không không đến mức phóng hỏa đốt thành, chúng ta nhanh về lạc dương. Tào lão bản vội la lên, hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Lưu Sùng nghe xong mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngoại trừ Tây Đô hắn còn có thể chạy đi đâu? Tào lão bản khinh thường nói. Nói nhảm quay đầu lại tự, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là xuất phát về lạc dương. Tào lão bản lên tiếng nói, không đuổi theo đồng chắc ca. Lưu Sùng phúc hỏi, đây cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Tào Tháo nghe xong mặt lộ vẻ suy tư, không thành. Một lát sau, Tào lão bản lắc đầu nói rằng, đồng chắc chạy trốn đã nói lạc dương Tây Lương binh đều bị hắn mang đi, chúng ta chút người này hoàn toàn không phải là đối thủ. Tào lão bản giải thích nói, vẫn là trước chạy về lạc dương sau đó lại tính toán sau a. Tào lão bản nói tiếp, phái người đi cho Tào Tháo cùng Tôn Kiên hai người bọn họ truyền lệnh sao? Viên Thiệu hỏi. Vừa mới liền xuất phát, lúc này đoán chừng đã chạy ra hơn 10 dặm. Vương Khuông gật đầu nói, đã là như thế, vậy chúng ta liền trước tấn công vào lạc dương, còn lại sự tình để nói sau. Viên Thiệu gật đầu nói, truyền lệnh chư bộ lập tức đi lạc dương thành, như gặp ngăn cản giết không tha. Viên Thiệu hạ lệnh, mặc dù Phàn Chu trước đó nói muốn chờ nửa canh giờ, có thể hắn liền gần nửa canh giờ đều không chờ thêm liền xuất bộ vội vàng rời đi. Theo thám tử bẩm báo, liên quân đã xuất hiện ở lạc dương thành 20 dặm bên ngoài, chờ đợi thêm nữa không phải để cho người làm sủi cảo không thể. Tranh thủ thời gian rút lui, nếu ngươi không đi chúng ta toàn mẹ nó phải chết tại cái này. Phàn Chu nghiêm mặt nói. Nặng. Một đám Tây Lương quân doanh quan cùng nói, không ổn, cứ đi như thế trở về đoán chừng phải bị mắng. Phàn Chu đống nhiên nhíu mày, đối với Tả Hữu nói rằng, gọi các minh đệ cho bọn này phản tặc chừa chút đồ chơi nhỏ, sau đó chúng ta tại rút lui. Phàn Chu nghĩ nghĩ nói rằng, cùng lúc đó Trương Liêu, Hoàng Trung, Triệu Vân tam tướng cũng là mang theo một vạn kỵ binh rẽ đường nhỏ chạy tới đồng chắc chứa đựng thuế ruộng chi địa chống kho. Về phần đồng chắc vì sao không có đem chống kho thuế ruộng trở đi, việc này hắn tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Thứ nhất, ngoài thành đều là liên quân binh mã, hắn phái người vận chuyển hơn phân nửa đến bị phát hiện sau đó chịu cướp. Thứ hai, đồng chắc tự cho là chống kho nấp rất kỹ, ngoại trừ hắn cùng mấy cái tâm phúc bên ngoài không có người biết, cho nên đồng chắc tính toán đợi liên quân rút đi sau lành nghề vận chuyển. Có sao nói vậy, đồng chắc xác thực đem chống kho giấu rất tốt, phụ trách đóng giữ binh sĩ theo sau khi đi vào liền không có rời đi, nửa đường cũng chỉ có Lý Giác đợi người tới qua nơi đây, theo lý thuyết rất khó bị người phát hiện. Chỉ tiếc đồng chắc gặp chính là Cẩm Y Liệp vệ, nhóm người này tại tìm đồ phương diện thiên phú không kém chút nào thẩm vấn, tìm tới chống kho tự nhiên không đáng kể. Chúa công, chúng ta khi nào khởi hành? Thái sử tự hỏi. Không đợi, chờ bọn hắn tiến vào thành chúng ta lại trở về cũng không muộn. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Hành quân gấp qua đi, Viên Thiệu một đoàn người thuận lợi đã tới Lạc Dương thành bên ngoài. Lúc này mưa to vẫn chưa đình chỉ, Viên Thiệu bọn người tất cả đều bị tưới thành cháu trai. Nhìn xem mở rộng bốn mở cửa thành, Viên Thiệu rất là chần chờ, không dám tùy tiện hạ đạt vào thành mệnh lệnh. A, thế nào? Sợ có mai phục? Cái này sợ. Viên Thuật cười lạnh nói. Ngươi không sợ ngươi đi vào a? Viên Thiệu chế giễu lại nói. Tiến liền tiến, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng nhát gan? Vừa nói chuyện, Viên Thuật một bên hướng Viên Thiệu ném ánh mắt khinh thường. Lập tức Viên Thuật dặn dò nói, Trương Tú, dẫn người vào thành. Nặc. Trương Tú nhẹ gật đầu, trường thương trong tay vung lên, dẫn đầu phóng ngựa tiến vào Lạc Dương thành. Hồ Sa Nhi thúc đuổi chiến mã, xung phong nhận việc đi vào phía trước là Trương Tú dò đường, Viên Thuật bộ binh sĩ theo sát phía sau. Mới đầu Trương Tú còn cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía động tĩnh, bởi vì phía trước mở đường Hồ Sa Nhi là loại kia tùy tiện tính tình, hơn nữa còn là lăng đầu thanh, cho nên Trương Tú căn bản không có cách nào trông cậy vào hắn. Nhưng đi hơn nửa ngày cũng chưa từng phát hiện cái gì dị thường, thế là Trương Tú liền dần dần buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, đè vào phía trước nhất Hồ Sa Nhi gân cổ lên phát ra một tiếng kinh hô, ai ta? Trương Tú định thần nhìn lại, chỉ thấy đá xanh lộ diện bỗng nhiên sụp đổ. Hồ Sa Nhi cả người lẫn ngựa toàn quăng xuống đất hết đi vào. Hồ Sa Nhi theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hố bên cạnh ngổn ngang lộn xộn đặt vào hơn 10 cây bóp nhọn gỗ. Thấy thế Hồ Sa Nhi con ngươi đột nhiên co rụt lại, dùng hết lực khí toàn thân đá vào trên chiến mã, mượn lực theo trong hố nhảy ra ngoài. Đạp ngựa. Thiếu chút nữa táng tại cái này. Trở về từ cõi chết Hồ Sa Nhi vớt một cái trên đầu mồ hôi, ngồi dưới đất lộ ra nụ cười ngây ngô. Coi chừng chút. Trương Tú chừng Hồ Sa Nhi một cái, đưa tay đem hắn cho lôi dậy. Hồ Sa Nhi đổi con chiến mã sau, Trương Tú một đoàn người bắt đầu tiếp tục dò đường. Người này thật sự là mạng lớn. Núp trong bóng tối Tây Lương quân doanh quan nói lẩm bẩm. Người này gọi là Tưởng Võ, chính là Phàn Chủ Tâm Phúc, chuyên môn dẫn người tránh ở trong thành mai phục liên quân. Đầu nhi, ngài chớ nóng nổi, đây bất quá là nói món ăn khai vị, phía trước còn có không ít đồ chơi hay đâu. Tưởng Võ thủ hạ thấp giọng nói. Người này thân thủ không tệ, chỉ sợ những này cơ quan không làm gì được hắn. Tưởng Võ lắc đầu nói. Dưới mắt chúng ta liền tiễn đều bắn không thành, dầu hỏa cũng làm không lên, đều do trận này đáng chết mưa. Tưởng Võ phàn nàn nói. Hai người nói chuyện công phu, Hồ Sa Nhi đã đi tới kế tiếp cơ quan chỗ. Đoạn này đường lá lên dốc, đi tới Hồ Sa Nhi bỗng nhiên nghe được dị hưởng. Chỉ thấy số khúc gỗ từ bên trên lăn xuống, Hồ Sa Nhi thấy sau vội la lên, trong thành có địch nhân, đại gia coi chừng. Thả xong gỗ lăn sau, hoàn thành nhiệm vụ Tây Lương binh lập tức chui vào sớm chuẩn bị tốt trong hầm ẩm. Đang lúc Trương Tú suy tư như thế nào tránh né lúc, Hồ Sa Nhi hét lớn một tiếng, trực câu câu xử ngay tại chỗ chuẩn bị lấy man lực đối kháng. Chạy trở về đến. Trương Tú giận quát một tiếng, đưa tay vung thương đâm nát bên cạnh cửa sân. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh một chút. Trương Tú cao giọng nói. Văn Luân Viên thuật quân binh sĩ đều bằng bản sự tiến hành tranh né, Hồ Sa Nhi thì là bị Trương Tú níu lấy cổ áo cho ném vào trong viện. Ngươi thế nào nghĩ? Nhiều như vậy khúc gỗ ngươi chém vào tới a? Trương Tú tức giận nói. Đại ca, ta cảm thấy ta thành. Nhưng không đợi thử ngươi liền đem ta cho hao tiền đến. Hồ Sa Nhi nghiêm túc nói. Vạn nhất không có thử thành đâu. Ngươi kia hai cái đuổi từ bỏ a. Trương Tú quát lớn. Đại ca lời ấy sai rồi, nếu là không có thử thành, vậy thì không phải là chân chuyện, đầu óc đều phải cho ta đập bụng. Hồ Sa Nhi cải chính. Ta có thể đi. Được rồi được rồi. Trương Tú kém chút mở miệng nói bẩn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì Hồ Sa Nhi vốn là một người, bất kể thế nào mang hắn, hắn cũng làm theo không có chi nhớ. Trước mắt thiếu một trường, hôm qua đem tăng thêm võ, bình thường đổi mới không có mã, hai ngày này sẽ bổ sung, không thể đem thường ngày đổi mới làm tăng thêm A, kia quá không ra gì MMM, chương 420, vương bất quá bá, tướng bất quá lý chương 420, vương bất quá bá, tướng bất quá lý thời gian kế tiếp bên trong, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi tại tưởng võ bọn người ánh mắt nhìn soi mói vượt mọi trông gai một đường tiến lên. Nửa đường cũng có thằng xui xẻo thụ thương, dù sao cũng là tại bờ sông đi, nhiều ít đến có mấy cái đứt dậy. Nhưng thụ thương chi cũng không có nhiều người, thậm chí còn không có lưu tại Lạc Dương Tây Lương binh nhiều người. Kể từ đó, Phan Chu kế hoạch liền rơi vào khoảng không, vô kế khả thi tưởng võ bọn người đành phải xám xịt giấu vào dân trạch bên trong. Trước đó bọn hắn liền đổi lại dân chúng tầm thường mặc quần áo, cho nên chỉ cần giấu cẩn thận chút, liên quân hơn phân nửa không phát hiện được bọn hắn. Tuy nói không có mai phục thành, nhưng việc này kỳ thật cũng chẳng trách Phan Chu, sốt ruột đi đường Phan Chu thời gian có hạn, vật liệu có hạn, cộng thêm chịu thời tiết hạn chế, hắn bố trí cạm bẫy có thể tinh diệu đi nơi nào. Kể từ đó, những cạm bẫy này liền trở thành dùng để làm người buồn nôn cơ có nhỏ, cơ bản không có đủ lực sát thương gì. Tại tưởng võ bọn người tránh sau khi thức dậy, Trương Tú một đoàn người tiến lên con đường lập tức biến thông suốt, Viên Thuật nghe hỏi sau liền cũng xuất bộ tiến vào thành. Thấy Viên Thuật xuất bộ vào thành, Viên Thiệu lập tức ngồi không yên, trực tiếp hạ lệnh toàn quân vào thành. Tại Viên Thiệu xem ra trong thành nhất định có thuế ruộng chất bảo, không thể để cho Viên Thuật độc hưởng phần này tiện nghi. Công Tôn Toản, Vương Khôn bao gồm Hầu Tâm Tư cũng kém không nhiều, tất cả mọi người cho rằng coi như đồng chắc ăn thịt bọn hắn cũng có thể lăn lộn khẩu thang uống. Dưới loại tình huống này ai tìm tới thuế ruộng liền là ai, bởi vậy Công Tôn Toản bọn người tranh nhau chen lấn xuất bộ tiến vào Lạc Dương thành. Nhưng khi một đám chư hầu đi vào trong hoàng cung thời điểm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Không phải, hắn mẹ nó dùng cái gì đem trên tường vàng chụp đi xuống a? Công Tôn Toản nghẹn họng nhìn chân chối nói. Tình cảnh này, Vương Khung trên mặt viết đầy bốn chữ lớn, hoài nghi đời người. Ta chân lý giải không được. Trương Dương con mắt chuyển động, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Trên cây cột dáng kim đều bị phá đi xuống, bọn này thất phu như thế nào lại buông tha trên tường hàm? Viên Thuật chậm ung dung nói. Lúc này Viên Thiệu lên tiếng nói, đều phái người tìm xem đi, toàn bộ làm như ngựa chết làm công việc ngựa ý đi. Chỉ có thể như thế, cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Công Tôn Toản nghe xong nhẹ gật đầu. Lập tức Viên Thiệu bọn người phân ra một nhóm nhân mã đến trông giữ Lạc Dương các nơi cửa thành, binh lính còn lại đều bị bọn hắn phái đến trong hoàng cung tiến hành tầm bảo. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể thối tiền lẻ lương thực, chúng ta liền phải khổ cấp nhìn đại môn. Phụ trách trông coi cửa thành binh sĩ không khỏi phát khởi bực tức. Đúng vậy a, đây không phải rõ ràng ức hiếp người a. Bên cạnh binh sĩ nói rằng, đồng dạng là cho tướng quân đánh trận, bọn hắn liền tìm mang cẩm, chúng ta lại đến uống gió tây bắc, đây là cái gì đạo lý? Một người lính khác căm giận nói. Văn Luân dẫn đội khúc trưởng nói rằng, đi, đều bất tranh cái a. Gọi chúa công nghe thấy, không có các ngươi quả ngon để ăn. Cái này khúc trưởng nghiêm mặt nói. Đầu, ta không phục. Nói chuyện lúc trước binh sĩ vẻ mặt chân thành nói. Cái này khúc trưởng nghe xong cười lạnh nói, không phục. Kia nếu không ngươi đi tìm chúa công nói một chút. Lão tử còn mẹ nó không phục đâu. Kia cho chúng ta phân đến cái này, lão tử có biện pháp nào? Đều mẹ nó cho lão tử ngậm miệng lại. Dẫn đội khúc trưởng nổi giận đùng đùng nói. Tại các lộ chư hầu phái người tâm bảo đồng thời, Lưu Dục còn tại tòa thành kia ngoại ô trên sườn núi chờ. Lưu Dục một đã sớm biết đồng chắc sẽ đem Lạc Dương đào sâu ba thước, mà trong thành có đủ nhất giá trị ngọc tỷ từ lâu bị Lưu Dục bỏ vào trong túi, bởi vậy hắn căn bản không nóng nảy vào thành. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở âm tại Lưu Dục trong đầu vang lên, đốt. Nhiệm vụ cứu vớt Lạc Dương hiện đã hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra, rút thưởng cơ hội các một lần. Lưu Dục nghe xong rất là cao hứng, bởi vì hắn dưới trướng lại muốn gia tăng một gã sinh lực quân. Nên nói hay không hệ thống xuất phẩm văn võ chất lượng cũng không tệ, dựa theo trước kia lệ cũ đến xem, nhân tài rút ra đạt được văn võ muốn xa so với rút thưởng đoạt được càng thêm chất lượng tốt. Nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng tạm thời không cần thiết rút, dưới mắt Lưu Dục cũng không có gì thiếu, trước thả kia tích lũy lấy liền thành. Mở ra nhân tài rút ra. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho tiến hành rút ra, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm đời thứ nhất mãnh tướng Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu, võ lực 100, thống ngự 82, trí lực 61, nội chính 55. Lý Tồn Hiếu kỹ năng như sau cái thế, thần thiên vô bả, thần địa vô hoàn. Trời sinh thần lực, lúc tác chiến võ lực 5. Quát tháo chiến trường, không người có thể địch. Đấu tướng lúc, võ lực 3. Cước cờ, chém tướng đoạt cờ, đánh đầu thằng đó. Xông trận lúc, võ lực 5. Cô phong, thống lĩnh trăm người trở xuống kỵ binh lúc tác chiến, thống ngự 5. Song tuyệt, bị động toàn sử duy hai song binh khí có thể cung cấp 2 điểm võ lực tăng thêm người, Vũ Vương giáo, tất yến qua có thể làm cung cấp 2 điểm võ lực tăng thêm. Cấp cờ nhưng cùng cái thế song tuyệt kỹ năng hiệu quả chất chồng thêm, không thể cùng quát tháo kỹ năng hiệu quả được ra. Lý Tồn Hiếu ủng có thần binh Vũ Vương giáo tất yến qua bảo mã ngàn dặm hồn thiên thú võ lực 3. Lý Tồn Hiếu cắm vào thân phận là túc chủ gia tướng, họ Lý tên Nghị chữ Tồn Hiếu, đương nhiệm túc chủ thân binh đồn trưởng chức, dưới mắt ở vào túc chủ thân binh trong vệ đội, túc chủ có thể tự hành điều động. Tại hệ thống thông báo qua đi, Lưu Dục mừng rỡ như điên, nhếch miệng nở nụ cười. Thế mà đem tôn đại thần này cho rút ra. Châu, nhảy cẫng không thôi Lưu Dục thầm nghĩ. Nghĩ xong Lưu Dục từ dưới đất nhảy lên một cái, vồ vỗ trên mông thổ, lập tức cất cao giọng nói, "Tồn Hiếu, chúa công." Nương theo lấy một đạo trung khí 10 phần thanh âm, một tên tráng hán tử trong đám người đi ra. Chỉ thấy người này chiều cao 8 thước 5 tấc, mặt vuông hai lớn, mắt lãng mày rậm, mặt như vàng nhạt, mãn kiểm cầu nghiêm. Thân thể thẳng tắp như thương, lồng ngực dày rộng như tường, giống như hình người to như cột điện cứng tráng. Nên miệng cười ngây ngô Lưu Dục vô Lý Tồn Hiếu bà bay, sau đó liền cùng hắn nhàn hàn huyên. Nói chuyện phiếm qua đi, Lý Tồn Hiếu về tới trong đội ngũ, Lưu Dục thì là bắt đầu suy tư hắn cùng Lý Tồn Hiếu chi ở giữa chênh lệch. Nhìn xem Lý Tồn Hiếu một chuỗi dài kỹ năng, Lưu Dục ít nhiều có chút hâm mộ. Như là đơn thuần đấu tướng, Lý Tồn Hiếu lên tay võ lực chính là 103 điểm, cơ sở võ lực trị mã đao. Cái thế quát tháo hai cái kỹ năng không cần điều kiện trực tiếp liền có thể phát động, như thế Lý Tồn Hiếu võ lực trị liền biến thành 111 điểm. Bật hết hỏa lực Lưu Dục võ lực trị giá là 108 điểm, thật động thủ đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng trong thời gian ngắn Lý Tồn Hiếu cũng không cách nào chém Lưu Dục. Xong trận trạng thái dưới Lý Tồn Hiếu kinh khủng hơn, lên tay 103 điểm, cái thế cướp cờ mở xong trực tiếp mẹ nó 113. Lấy cái này võ lực trị đến xem, coi như Lưu Dục ra sân cũng khiêng không được bao lâu, chớ nói chi là những người khác. Đánh bây giờ nhi lên, Tam Quốc thứ nhất mãnh tướng tên tuổi muốn đổi chủ. Lưu Dục thầm nghĩ. Nhưng Lưu Dục cũng không có bất kỳ cái gì tiếp nối tâm lý, dù sao Lý Tồn Hiếu lại mãnh cũng phải cho Lưu Dục làm công, người một nhà có cái gì tốt ghen tị. Giờ này phút này Lưu Dục chỉ muốn đối Lý Tồn Hiếu nói câu nào, làm rất tốt, chờ đến năm ta cho ngươi thêm thầy cái chị dâu. Nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt Lưu Dục không khỏi ngâm nga tiểu khúc, nhìn cậu hùng lĩnh huynh đệ bốn mắt mê mang, hai mặt ngộng, tấu chương bổ 11-15 đổi mới, chương 421, tập kích chống kho, Triệu Vân Trạm tướng chương 421, tập kích chống kho. Triệu Vân Trạm tướng tại Lưu Dục còn đắm chìm trong một phát nhập hồn rút đến SS giờ vui sướng ở trong thời điểm, Trương Liêu chờ đem đã đi tới chống kho có hơn 20 dặm. Đợi chút nữa xong sau khi đi vào, gặp người trực tiếp giết, không lưu người sống, xong việc quân đổ rời đi. Trương Liêu đối một đám doanh quan bố trí nhiệm vụ tác chiến. Nặng. Doanh quan môn cùng nói: "Hán Thăng, Tử Long, hai người có gì cần giao phó sao?" Trương Liêu đem ánh mắt rời về phía một bên Hoàng Trung cùng Triệu Vân. Nên nói Văn Viễn ngươi đã dặn dò không sai biệt lắm, còn lại cũng không cần cái gì giao đợi, cẩn thận đề phòng tên bắn lén liền có thể. Hoàng Trung nghĩ nói rằng, đã là như thế, vậy liền động thủ đi. Địch nhân chung vào một chỗ mới 3000, loại này cầm coi như nhắm mắt đánh đều đánh được. Thấy Triệu Vân lắc đầu, Trương Liêu vừa cười vừa nói, các bộ nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, không cần tận lực cần giấu, trực tiếp xông qua mãng rơi bọn hắn. Trương Liêu cao giọng nói, giết. Vũ Châu quân tướng sĩ quát tầm lên. Nương theo lấy Trương Liêu hiệu lệnh, một bạn Vũ Châu đột cưỡi trực tiếp hướng phía chống kho phát khởi công kích. Chống kho ở vào một tòa núi lớn phía sau, vị trí rất là vắng vẻ, cho nên trấn thủ nơi đây Tây Lương binh hoàn toàn không có gì để phòng tâm lý. Đang lúc trấn thủ chống kho Tây Lương binh thành thơi nói chuyện phiếm đánh cái giám thời điểm, đại địa bỗng nhiên bắt đầu không có dấu hiệu nào rung động. Như là xuyên thấu qua bay lên đầy trời bụi đất, có thể nhìn thấy Khôi Minh giáp lượng, đao thương sừng sững kỵ binh dũng mãnh ngồi ngay ngắn ngựa cao to phía trên. Đầy khắp núi đổi thiết kỵ gào thét mà đến, giáp đen mũ đen kỵ binh kéo dài thành hai cái hát tuyến, vô cùng vô tận dường như không có cuối cùng. Đón gió bay phất phới trên cờ lớn sách một cái chương chữ, dựa vào sau chút hai mặt tình kỵ phân biệt theo lên hoàng chữ cùng triệu chữ. Địch tập, địch tập. Cương vị trên lầu Tây Lương binh gân cổ lên hô. Nhưng hắn còn chưa kịp hô lên câu tiếp theo, một chi vũ tiễn liền đã quán xuyên cổ họng của hắn. Theo ta công kích. Hoàng Trung đem trường cung treo ở bên cạnh ngựa, sách ngược tề phượng triều dương đao thôi động chiến mã trực tiếp chạy về phía tiến đến. Tuy nói bị đánh trở tay không kịp, nhưng Tây Lương binh sĩ cũng nhiều là dũng mãnh hạng người, gặp tình hình này bọn hắn không nói hai lời trực tiếp mang theo gia hỏa trở mình lên ngựa, theo riêng phần mình doanh quan xông lên phía trước. Nơi đây không cho sơ thất, nếu không chúng ta ai cũng không sống được. Các binh đệ, theo ta giết địch. Tây Lương quân doanh quan cao giọng nói. Lúc này một gã dáng người khôi ngô Tây Lương quân giáo úy mang theo đại đao hùng hùng hổ hổ cưỡi lên chiến mã, đạp ngựa. Lao tử ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở đến tìm cái chết. Người này gọi là Văn Đảo, là Lý Giác dưới trướng dũng tướng, bị Lý Giác phái tới trấn thủ chống kho. Nhưng Văn Đảo dung cũng chỉ là so ra mà nói, ước hiếp bình thường võ tướng vẫn được, đụng phải chân chính đột nhiên làm theo nghỉ cơm. Song phương rất nhanh liền chém giết đến cùng một chỗ, đánh giáp la cả tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi cái hô hấp ở giữa song phương đều có người kêu đau lấy cắm rơi chiến mã. Mới đầu Tây Lương binh còn tưởng rằng địch đến không chịu nổi một kích, lấy ít đánh nhiều cầm bọn hắn cũng không phải không có thắng nổi, bởi vậy Tây Lương binh nhóm cũng không phải là khẩn trương thái quá. Nhưng đưa trước tay không lâu sau Tây Lương binh liền phát hiện địch đến đột nhiên có chút không tưởng nổi, dưới tình huống bình thường Tây Lương quân đơn binh sức chiến đấu không giả bất luận kẻ nào, dù sao bọn hắn là biên quân xuất thân, lâu dài đi theo Khương Hổ tác chiến. Cho dù là chưa nói tới thân kinh bách chiến, nhưng đại đa số ở đây Tây Lương binh đều gặp máu, hơn nữa cơ bản đều có mấy lần thậm chí hơn 10 lần tác chiến kinh nghiệm. Nhưng Tây Lương binh nhóm kinh ngạc phát hiện đối diện rõ ràng cũng là loại tình huống này, hơn nữa sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn, thậm chí mơ hồ còn muốn mạnh hơn một nấc đến. Nói đến đây sự tình liền không thể không nâng lên Lưu Dục, tại cái khác chư hầu đều tại một ngày hai bữa cơm, một tháng luyện mấy lần binh thời điểm, Lưu Dục cũng đã bắt đầu một ngày một luyện, một ngày ba bữa. Ngẫu nhiên huấn luyện số lượng nhiều, đến tối Lưu Dục sẽ còn để cho người cho các tướng sĩ thêm bỗng nhiên bữa ăn khuya, đây cũng là ưu châu quân chiến lược độc lĩnh phong tao nguyên nhân chỗ. Kể từ đó, Tây Lương binh tại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đơn binh sức chiến đấu phương diện liền không còn có bất kỳ ưu thế nào, cộng thêm ưu châu quân nhân số gấp 3 tại Tây Lương quân, cho nên trận chiến đấu này rất nhanh liền biến thành thiên về một bên đổ sát. Đao thương vung vẩy ở giữa, nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe trời cao, Tây Lương binh nhóm kêu thảm ngã xuống chiến mã, bị móng ngựa giẫm thành thịt nát. Văn Đào trừng mắt một đôi mưu nhãn khí thế hung hăng xông tới, thấy khôi giáp chế thức, Triệu Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, thúc đẩy chiếu dạng ngọc sư tử trực tiếp tiến ra đón. An ta một đao. Chỉ nghe quát to một tiếng, trên mặt giữ tợn Văn Đào rục ngựa vung mạnh đao thẳng đến Triệu Vân. Tại Văn Đào trong mắt Triệu Vân chính là tiểu bạch kiểm, cái này thân thể đan bạc đoán chừng liền hắn một đao đều không tiếp nổi. Văn Đào đao này khí thế hung hùng, Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa thân thể lại là không lúc đích. Bị sợ choáng văng a. Phế bật. Văn Đào cười nhạo nói, làm hai người cách xa nhau một trượng thời điểm, Triệu Vân cánh tay vừa nhấc, Long Gan Lượng Ngân thương phát sau mà đến trước. Triệu Vân lúc đầu dự định trước thủ hai chiêu nhìn một chút đối phương chất lượng, nhưng thấy Văn Đào ra một đao kia, Triệu Vân lập tức đã mất đi cùng hắn giao thủ dục vọng. Cùng loại này cấp bậc đối thủ so chiêu ngoại trừ lãng phí thời gian lại không hắn dùng, cho nên Triệu Vân quyết định nhanh lên tiện hắn lên đường. Chỉ thấy Long Gan Lượng Ngân thương phi đâm Văn Đào trước ngực, hàn mang lấp lóe mũi thương giống như một đầu phun lưỡi rắn độc, nhìn Văn Đào mí mắt của loạn. Sau ra thương còn so với ta đao nhanh, thật mẹ nó tà môn. Văn Đào không có nghĩ đến cái này tiểu bạch kiểm lại có như thế thương thuật, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, nếu là Văn Đào không biến chiêu đó nữa, vậy hắn không những không gây thương tổn được Triệu Vân, ngược lại sẽ bị Triệu Vân Ngân thương trước một bước đâm xuyên trái tim. Cho nên Văn Đào đành phải thu đao đó nữa, muốn đem Triệu Vân Ngân thương chọn đến một bên. Triệu Vân thấy sau lập tức rút súng lại đầm, Long Gan Lượng Ngân thương thẳng đến Văn Đào cổ họng mà đi. Cái này vừa thu lại đưa tới nắm bắt thời cơ vừa đúng, Văn Đào lại nghĩ biến chiêu đón đỡ đã không còn kịp rồi. Tại Văn Đào ánh mắt hoảng sợ bên trong, Long Gan Lượng Ngân thương đầu thường toàn bộ chui vào cổ họng của hắn ở trong. Lập tức Triệu Vân rút ra ngân thương, Văn Đào kêu đau một tiếng cắm rơi trên mã. Rơi sau khi hạ xuống, thời gian trong nháy mắt Văn Đào dưới thân liền chảy ra một bãi đỏ thắm máu. Văn Đào con ngươi tan rã, thân mềm như bùn, mắt thấy là không sống nổi. Thương chọn Văn Đào sau, Triệu Vân gọi thân binh cắt lấy thủ cấp, sau đó giục ngựa tiếp tục chủ sát. Tại Triệu Vân chạm tướng thời điểm, Trương Liêu cùng Hoàng Trung nhị tướng cũng không nhàn rỗi, hai người bọn họ ý nghĩ là không có cá lớn liền giết nhiều chút tạp ngư, lấy lượng thủ thắng. Tính đến dưới mắt, chết tại hai đem dưới tay Tây Lương binh đã vượt qua 100 số lượng, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng gia tăng lấy. Theo Văn Đào bỏ mình, Tây Lương binh đấu trí hoàn toàn bị tan rã, rất nhiều Tây Lương binh đều lựa chọn ném đi binh khí hô to nguyện hàng. Nhưng U Châu quân cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn, bởi vì trước khi chiến đấu Trương Liêu liền hạ lệnh không lưu người sống, vào lúc đó vận mệnh của bọn hắn liền đã định trước. Chỉ thấy U Châu quân nhóm đao thương đồng thời, đem trấn thủ chống kho Tây Lương binh toàn bộ chạm ở dưới ngựa. Lục soát, chứa lên xe, sau đó rút lui. Trương Liêu lời ít mà ý nhiều hạ lệnh. Chương 422, thất phu thẳng ngãi danh, không cùng đủ mưu. Chương 422, thất phu thẳng ngãi danh, không cùng đủ mưu. Trương Liêu ra lệnh một tiếng, U Châu quân tướng sĩ lập tức bắt đầu đem tịch thu được chiến lợi phẩm vận chuyển về trước đó chuẩn bị xong trên xe ngựa. Tuy nói Lưu Dục sớm mệnh công tượng chế tạo gấp gáp một nhóm xe ngựa, nhưng hắn còn đánh giá thấp chống kho thuế ruộng dự trữ. Trước chứa lên xe tiền tài cũng là đều thùng đựng hàng cất kỹ, nhưng U Châu quân phát hiện xe ngựa của bọn hắn căn bản chứa không nổi chống kho ở trong lương thảo. Xe ngựa đều đã trang đầy đầy ắp, nhưng còn có mấy cái lớn kho lương thảo không chỗ an trí. Tướng quân, những cái kia chứa không nổi lương thảo làm sao bây giờ? Trương Liêu thủ hạ doanh quan hỏi. Chúa công trước đó cũng không giao phó việc này a? Thấy thế Trương Liêu cũng phạm vào sầu. Đồng chắc mẹ nó không có việc gì hướng nơi này tồn nhiều như vậy lương thực làm gì? Trương Liêu nói lẩm bẩm. Cũng may Lưu Dục cho Trương Liêu tiện nghi xử lý quyền lực, cho nên Trương Liêu tại đơn giản suy tư qua đi liền quyết định đem những này lương thảo tạm tồn ở chỗ này. Trương Liêu chuẩn bị làm hai tay dự định, đầu tiên hắn sẽ phái người đi cho Lưu Dục báo tin, hỏi thăm nhóm này lương thảo xử trí như thế nào, cũng lưu lại một chi ngàn người đội trông coi. Nếu là Lưu Dục đường về lúc có thể thuận tiện mang đi, chi này ngàn người đội liền chờ lấy hội hợp Lưu Dục sau đó một đạo trở về U Châu. Nhưng nếu là Lưu Dục không rảnh tiếp thu nhóm này lương thảo, chi này ngàn người đội tiếp vào tin tức sau liền sẽ đem nó tiêu hủy, sau đó tự hành rút lui. Làm xong những này, Trương Liêu mang theo đại bộ đội rời đi chống kho, trực tiếp chạy tới U Châu. Lưu thủ ngàn người đội thì là bắt đầu xử lý Tây Lương quân thi thể, ngay tại chỗ đảo hố vùi lấp. Tại U Châu quân quét dọn chiến trường, đem chiến lợi phẩm chứa lên xe thời điểm, liên quân đối Lạc Dương hoàng cung lục soát vẫn đang trong quá trình tiến hành. Nhưng Biên Thiệu đám người thủ hạ tìm hồi lâu cũng chưa từng thu hoạch được cái gì có giá trị thu hoạch, dưới mắt bọn hắn có thể tìm tới cơ bản đều là Tây Lương binh lười nhác mang đi ra dưới. Đạp ngựa, đều trước đừng tìm, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút. Một cái Biên Thiệu quân đồn trưởng hùng hùng hổ hổ nói, cái này lục soát đều mẹ nó là thứ độ gì? Cái này đồn trưởng mặt mũi tràn đầy im lặng nói, ai? Kia cái yếm hướng trong ngực thăm dò cái gì? Người có bệnh a? Một cái khác Biên Thiệu quân đồn trưởng hô. Cái kia bị bắt tại trận Biên Thiệu quân sĩ binh mặt mo đỏ ửng, vội vàng chắp tay trước ngực, đầu. Ngài đừng hô. Ha ha ha. Một đám Biên Thiệu quân sĩ binh đều là cười ngựa tới ngựa lui. Giống nhau tình cảnh phát sinh ở hoàng cung các nơi, các lộ chư hầu thủ hạ tướng sĩ đều tìm lấy tìm được liền thả bản thân, trực tiếp bắt đầu bẻ nát. Việc này kỳ thật cũng chẳng trách bọn hắn cũng không phải là muốn kháng mệnh, chỉ kéo dài công việc không xuất lực loại kia. Hơn một canh giờ xuống tới, tuy nói không có không thu hoạch được gì à, nhưng tìm lâu như vậy ích lợi quá mức bé nhỏ, cái đồ chơi này dù ai trên thân ai cũng không thể bằng lòng tiếp lấy tìm. Tại vùng ngoại ô chờ đợi hồi lâu, Lưu Dục mới không nhanh không chậm xuất bộ hướng phía Lạc Dương tiến đến. Lưu Dục đã sớm biết Đồng Trác sẽ đem Lạc Dương thành mạnh mẽ vơ vét một đợt, trong hoàng cung cũng không cái gì vật có giá trị, cho nên hắn căn bản liền không có vội vã đi. Còn nữa nói Lưu Dục đã phái binh đem chống kho cho cướp, trong hoàng cung còn sót lại điểm này đồ chơi Lưu Dục thật đúng là không để vào mắt. Cùng Viên Thiệu bọn người gặp mặt sau, Viên Thiệu hiếu kỳ hỏi thăm Lưu Dục vì sao hắn đội ngũ thiếu nhiều người như vậy. Lưu Dục lấy Hung Nô Phạm bên cạnh làm lý do qua loa tắc trách, Viên Thiệu nghe xong liền cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu là biết được Lưu Dục lý do thoái thác, Hung Nô thủ lĩnh chắc chắn nổi trận lôi đình. Phạm bên cạnh, chúng ta có bản lĩnh này a? Nếu là thật có bản lĩnh này, chúng ta về phần chạy ra tốt mấy ngàn dặm đi. Tiên Ti, ô hoàn toàn để ngươi diện, không nhắc lên chúng ta thực sự tìm không thấy lý do viện đúng không? Dưới mắt Viên Thiệu không có lý do lại đi truy vấn, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được tại công chiếm Lạc Dương sau, liên quân giải thể đã thành tất nhiên chi thế. Trước đó không có giải thể là bởi vì tất cả mọi người không được đến chỗ tốt, bây giờ Lạc Dương đã bị đánh hạ, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ không gì đáng trách. Coi như lúc này không tan vỡ liên quân cũng kiên trì không được bao lâu, lương thảo sắp sử dụng hết, chỉ vào đoàn người đói bụng đánh trận rõ ràng không thực tế. Nếu là Viên Thiệu mong muốn lại để các lộ chư hầu vận lương đến kia liền càng không thực tế, cùng nó trông cậy vào cái này, còn không bằng gửi hy vọng ở các bộ binh mã bằng lòng đói bụng đánh trận. Chờ Viên Thiệu bọn người đối hoàng cung lục soát toàn bộ sau khi hoàn thành, sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt. Không thu hoạch được gì cũng không về phần, nhưng Viên Thiệu mấy người bọn hắn lục soát đồ vật chung vào một chỗ cũng đáng không là cái gì tiền. Kể từ đó, cơ hội không có mò được chỗ tốt Viên Thiệu bọn người đương nhiên sẽ không cao hứng. Theo Tào lão bản bao gồm hầu trở về, Lạc Dương thành biến càng thêm náo nhiệt. May mắn tìm lại một mạng dân chúng cả ngày giấu ở trong nhà, không dám ở trên đường thò đầu ra. Tuy nói dưới mắt trong thành đều là liên quân, nhưng dân chúng khẳng định không nguyện ý cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Có trời mới biết những người này có thể hay không cùng Tây Lương binh đồng dạng tàn bạo. Nhưng cho dù là một mạch tràn vào hơn 10 vạn binh mã, Lạc Dương thành cũng không có chút nào lộ ra chân trúc, dù sao đây là Hán triều thủ đô, thiên hạ đệ nhất thành lớn, nếu là liền mười mấy vạn người đều chứa không nổi chẳng phải là thành trò cười. Sau đó quân nghị bên trong, các lộ chư hầu đúng là không truy kích một chuyện sinh ra khác nhau, đám người nhao nhao túi bụi, mặt đỏ tiệt hai. Tào lão bản cho rằng Tây Lương quân trong đội ngũ tài liệu thi bách tính, hành quân tốc độ chậm chạp, lúc này truy kích nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng đại đa số chư hầu đối với cái này nắm ý kiến phản đối, bọn hắn cho rằng Tây Lương quân nhân số đông đảo, chiến lược kinh người, tùy tiện truy kích cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nắm này quan điểm chư hầu cơ bản đều chán ghét bên ngoài chinh chiến sinh hoạt, mong muốn sớm trở lại địa bàn của mình. Những này chư hầu ra tới tham gia sẽ kết lại đơn giản vì danh cùng lợi, bây giờ chỗ tốt không được đến, kiếm được một chút thanh danh cũng có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn tại thảo đồng quá trình bên trong gia lực, công chiếm Lạc Dương cũng có bọn hắn một phần công lao. Mục tiêu ký định đã thực hiện, tiếp lấy lưu ở nơi đây liền đã mất đi ý nghĩa. Về tình về lý những này chư hầu đều muốn cho thảo động liên minh sớm đi giải tán, như thế bọn hắn liền có thể sớm ngày đạp vào đường về. Nhìn xem cảm xúc kích động, nước miếng văng tung tóe Tào lão bản, Lưu Dục nói thầm một tiếng Tào dù sao vẫn là tuổi trẻ a. Cho dù là đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng dưới mắt Tào Tháo vẫn là cái kia đầy bầu nhiệt huyết, mong muốn giúp đỡ Hán thất có chí trung niên. Dôn không phải một ngày xây thành, Tào lão bản tâm tính chuyển biến giống nhau cần một cái quá trình. Chờ vấp phải chắc trở đụng hơn nhiều, tại trên tường phía nam đụng bể đầu chảy máu Tào lão bản tự nhiên sẽ cải biến tâm tính. Không quên ban đầu tâm người hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng thất vọng tích lũy nhiều cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng, Tào lão bản chính là như thế. Khi hắn ném đầu lâu về nhiệt huyết, sử xuất tất cả bốn liếng vẫn không có pháp cải biến hiện trạng thời điểm, Tào lão bản tự nhiên sẽ lựa chọn làm một mình. Chư vị, lại nghe Tào mỗ một lời. Tào Tháo lên tiếng nói. Dưới mắt chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, truy kích đồng tặc nhất định có thể lấy được thành tích. Nếu là như vậy, nên hồi thiên tử ở trong tầm tay. Nói đến chỗ này, Tào lão bản không khỏi mặt lộ vẻ ước mơ. Nhưng trong điện chư hầu rõ ràng đối Tào lão bản lời nói không thế nào quan tâm. Tào lão bản sau khi nói xong trong điện lặng ngắt như tờ, làm Tào lão bản rất là xấu hổ. Thất phu thẳng ngãi danh, không cùng đủ nưu. Một cây chẳng chống đứng nhà Tào lão bản thầm nghĩ. Chương 423, khẩu chiến nhóm nho, cô Dũng Tào Tháo chương 423, khẩu chiến nhóm nho, cô Dũng Tào Tháo lão phu vẫn là câu nói kia, ký châu binh vi tướng quả, việc này lão phu lực bất tòng tâm. Hàng Phúc cũng không ngẩng đầu lên nói, chiến đến dưới mắt đã đủ rồi, đồng tặc sai nha đao hung ác, lão phu cũng không muốn lại cùng hắn đấu. Đào Kiêm lắc đầu nói, từ lúc khai chiến đến nay, ta Sơn Dương đã chọn đủ hao tổn 5000 binh mã. Viên Di nhíu mày nói, cho dù là chư vị không cam lòng cứ thế mà đi, ta Sơn Dương cũng là bất lực tài chiến. Viên Di nói tiếp, Văn Môn Tào lão bản mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, đây cũng là ta đại hán hướng trung thần tướng giỏi a. Hôm nay Tào mỗ quả nhiên là mở mang kiến thức. Không tệ. Thế mà còn có người xưng tán đồng tặc sai nha đao hung ác, nếu là truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng. Tôn Kiên nói giúp bảo. Đào Khiêm nghe xong sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên nói, chẳng lẽ lão phu nói không phải sự thật? Lại nói kia là tán thưởng a. A đúng đúng đúng. Người gốm thích sứ tại dài người khác chí khí diệt uy phong mình phương diện này thật là có một tay. Tào lão bản rêu cực nói. Đào Khiêm bị Tào Tháo âm dương ngữ điệu chọc tức dựng râu trừng mắt, nhóc con miệng còn hôi sữa, lão phu không muốn cùng ngươi đấu khẩu. Nói không lại liền dùng bài này, buồn cười buồn cười. Tào Tháo sắc bén con ngươi nhíu lại, không lưu tình chút nào nói. Đào Khiêm khó thở, dứt khoát đem đầu xoay đến một bên không nhìn tới Tào Tháo, lập tức liền bắt đầu giả điếc, mặc cho Tào lão bản như thế nào chế nhạo cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Thời gian kế tiếp bên trong, Tào lão bản, Tô Kiên, Công Tôn Toàn chờ chủ chiến phái cùng hàng phước bọn người triển khai kịch liệt tranh luận, diễn ra một trận kịch liệt khẩu chiến nhóm nho. Một bên xem náo nhiệt Lưu Dục nhìn say sương ngon lành, thỉnh thoảng cùng Điển Vi bọn người châu đầu ghé hai, đối trong chướng tình hình chiến đấu soi mói. Viên thị huynh đệ từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Tào lão bản bao gồm hầu. Ước chừng lấy có thời gian một nén nhang, miệng đắng lười khô Tào Tháo đem ánh mắt rời về phía Viên Thiệu, "Minh chủ, ngài nói một câu à, là đánh vẫn là rút lui?" Văn Luân Viên Thiệu lộ ra lung túng nụ cười, mạnh nước chớ có nóng đội, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe xong Viên Thiệu lời này, Tào lão bản lập tức minh bạch hắn tâm tư. Đồng tắc tây trốn, dưới mắt chính là thừa thắng xông lên cơ hội tốt, bản sơ cớ gì án binh bất động? Tào Tháo trầm mặt hỏi, "Các bộ đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, truy kích lại có gì ích?" Viên Thiệu lắc đầu nói. Văn Luân Tào Tháo giận quá mà cười, đồng tắc phóng hỏa đốt thành, mang theo thiên tử bách quan tây trốn. Đây là hủy diệt đồng tộc, giúp đỡ Hán thất ngàn năm một thở chi cơ hội tốt. Chư vị do dự dự, giống như phụ nữ trẻ em đồng dạng kiếp đảm, như thế chỗ này có thể vì nước trừ tộc. Tào Tháo quắc mắt nhìn chừng chừng nói. Tào lao bản lời này có thể nói là chọc tổ ong vò vẽ, các lộ chư hầu nhao nhao mở miệng chỉ trích Tào Tháo, trong lúc nhất thời trong trướng nước miếng văng tung tóe, giọng trọ trẻ tiếng mắng bên tai không dứt. Tào lao bản không sợ chút nào, gân cổ lên cùng các lộ chư hầu đối phun. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Viên Thiệu không thể không ra mặt ngăn lại, đám người lúc này mới tiêu ngừng lại. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi cũng không nguyện ý đi, kia Tào Mỗ chính mình đi. Lúc này Tào lão bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Tào Tháo lời nói khiến cho trong trướng rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh các chư hầu trên mặt liền lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ta tùy ngươi cùng đi. Tôn Kiên đứng dậy, bước nhanh đi đến Tào lão bản bên cạnh. Tính một cái nào đó. Công Tôn Toàn cũng là đứng dậy nói rằng. An phận ở một góc, trí tại tự bệ, không phải đại trượng phu việc làm. Lưu Sùng nghiêm mặt nói. Câu nguyện theo chư quân cùng đi giết tặc. Lưu Sùng cất cao giọng nói. Lúc này Tào Tháo đưa ánh mắt về phía Lưu Dục, Lưu Dục thấy sau lắc đầu. Hùng nô gõ quan khí thế hùng hùng, ta phải mau chóng chạy trở về. Thì ra là thế, không thể cùng Tử Dương kề vai chiến đấu, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Tào lão bản nghe xong tổn thức không thôi, trừng trong mắt nói lời bịa đặt Lưu Dục mặt mũi tràn đầy nặng nề, nhìn các lộ chư hầu không nghi ngờ gì. Lập tức Tào lão bản bọn người liền ra đại trướng, một đám chư hầu cùng tại phía sau ra doanh đưa tiễn. Tuy nói ý kiến không hợp nhau, nhưng mọi người cũng không thủ án, trên mặt mũi thế nào cũng muốn không có trở ngại. Trước khi đi, Lưu Dục đối Tào lão bản bọn người dặn dò, chuyến này định phải cẩn thận, coi chừng đồng tặc bố trí mai phục. Tử Dương yên tâm, Tào Mỗ nhớ kỹ. Tào lão bản gật đầu nói. Cùng lúc đó, Từ Vinh dựa theo Lý Nho dặn dò, xuất bộ đi vào Hình Dương ngoài thành tung lũng mai phục. Bản thời không Lý Nho mưu kế cùng nguyên bản cũng không chênh lệch quá lớn, Từ Vinh nhiệm vụ chính là trước hết để cho đục cái lỗ hổng thả truy binh đi qua, chờ địch nhân chiến bại thoát đi lúc lại xuất bộ tiến hành chặn giết. Phụ trách đoạn hậu nhiệm vụ là đồng chắc dưới trướng số 1 chiến tướng, người giang hồ xưng trung nghĩa vô song Lữ Phụ Tiên, Lý Giác, Quách Tỷ nhị tướng ở riêng hai cánh trái phải phối hợp tác chiến Lữ Bố. Tào Tháo, Tô Kiên, Công Tôn Toản, Lưu Sùng bốn người miễn cưỡng tiếp cận 3 vạn mã bộ binh, hướng phía Tây Lương quân rút lui lộ tuyến đuổi tới. Tại Lý Nho căn dặn hạ, Lữ Bố tận lực chậm lại hành quân tốc độ, xa xa treo ở đội ngũ phân đuôi, cho nên đuổi theo Tào lão bản bọn người liền chạy tới. Tướng quân, địch nhân đuổi tới. Trinh sát bẩm báo nói, cuối cùng là tới. Lao tử chờ bọn hắn đã lâu. Văn Luân Lữ Bố tranh cười nói, hậu đội biến tiền đội, chuẩn bị nên địch. Lữ Bố hạ lệnh. Hai quân xa nhìn nhau từ xa, Tào lão bản thúc ngựa tiến lên, roi ngựa chỉ xéo, trong miệng hét to nói, phản quốc nghịch tặc, cướp rời thiên tử, chuyển rơi bách tính, phóng hỏa đốt thành, việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất, nhận giặc làm cha thất phu, có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Tào Tháo nổi giận nói. Lữ Bố nghe xong cười lạnh nói, người ban chủ cầu vinh thất phu cũng không cảm thấy ngại nói ta. Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng đến chiến. Văn Luân Tào Tháo sắc mặt cứng đờ, Lữ Bố lời này hắn thật đúng là không tốt phản bác, dù sao người ta nói là sự thật. Đừng quản lúc trước Tào Tháo ra ngoài như thế nào mục đích, nhưng hắn cuối cùng bái nhập đồng chắc muôn hạ, về sau đâm đồng thất bại phản bội chạy trốn. Lữ Bố nói một câu bán chủ cầu vinh tuyệt không quá mức. Vừa dứt tiếng, Lữ Bố thôi động tê phong xích thố mã thẳng đến Tào Tháo. Tôn Kiên hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, mang theo cổ đỉnh đao nên đón tiếp lấy. Văn Đại Minh, này tặc lợi hại, người ta làm hợp lực công chi. Dứt lời, Công Tôn Toàn sách ngược mã sóc chạy vội tiến lên. Lẽ ra nên như thế. Tôn Kiên nghe xong nhẹ gật đầu, vung vẩy cổ đỉnh đao bổ về phía Lữ Bố. Lữ Bố thấy sau cười nhạo nói, đừng nói là hai người các ngươi, cho dù là đến hai cái Lữ Mỗ lại có sợ gì? Người có thể đánh như vậy, lúc trước thế nào còn thua ở quán quân hầu trong tay đâu? Ngụy Diên chế giễu lại nói, bị nhắc lên chuyện thương tâm Lữ Bố sắc mặt tâm trầm, vung lấy họa kích đối Tôn Kiên hai người chính là dừng lại tấn công mạnh. Vừa mới ngươi không phải nói lại đến hai cái cũng không sự tình a? Kia minh đệ của ta hai người liền tới chiếu cố ngươi. Hạ Hầu Đôn hai mắt trừng trừng, dùng ngựa thẳng đến Lữ Bố. Một bên Hạ Hầu Đôn giống nhau nâng thương tiến lên, mở ra trận này lên ngựa đi liên hoàn ác chiến. Lữ Bố lấy một địch bốn không chút gì khiếp đảm, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng Tôn Kiên bọn người là xa trường lao tướng, Lữ Bố mong muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn hiển nhiên không thực tế. Lúc này song phương binh sĩ cũng đã chiến ở cùng nhau, đánh giáp lá cả sau, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Chương 424, Tào Tháo chúng phục kích, tổ mẫu bỏ mình. Chương 424, Tào Tháo chúng phục kích, tổ mẫu bỏ mình. Năm con chiến mã quay tròn đảo quanh, năm cây binh khí ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng tràn ra hỏa tinh. Chữa khỏi vết thương Lữ Bố giống như điên cuồng đồng dạng, một đầu hỏa kích bổ ngang chém dọc đem Tôn Kiên bọn người ép luôn cuống tay chân. Nhân vật bậc này đều thua ở quán quân hầu thủ hạ, quán quân hầu thật là thần nhân vậy. Công Tôn Toàn không khỏi tán thán nói. Chờ song phương binh sĩ hoàn toàn chiến làm một đoàn sau, tổng đốc toàn quân ra lệnh Tào lão bản bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Theo lý thuyết Tây Lương quân ở vào đảo vong trạng thái, không nên như thế ung dung nên địch, Lữ Bố mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là đã sớm chuẩn bị như thế. Đang lúc Tào lão bản trần chờ lúc, bỗng nhiên liên quân hai cánh trái phải tiếng la giết đại tác, Lý Giác, Quách Tỷ nhị tướng dẫn binh giết ra. Không cần một lát, một đội nhân mã lực lưỡng liền đã đụng đem tiền đến, cái này hai chi kỵ binh như là đao nhọn đồng dạng mạnh mẽ đâm về liên quân. Từ Hiếu, Từ Liêm, hai người các ngươi nhanh chóng ngăn lại cánh trái địch đến. Tào Tháo vội la lên. Nặng. Tào Nhân, Tào Hồng chắp tay nói. Trần Vương, làm phiền ngươi phái người ngăn lại cánh phải địch đến, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tào Tháo đối Lưu Sủng chắp tay nói. Mạnh Đức cứ việc yên tâm, việc này bao tại độc thân bên trên. Lưu Sủng tự tin nói. Văn trưởng, ngươi dẫn binh đi thôi. Lưu Sủng lên tiếng nói. Tuân lệnh. Ngụy Diên lên tiếng, xuất bộ thẳng hướng cánh phải Quách Tỷ. Cứ như vậy, Tào Nhân, Tào Hồng huynh đệ xuất bộ phụ trách chặn đường Lý Giác, Ngụy Diên thì là dẫn binh ngăn chặn Quách Tỷ. Nhưng bản thân Lữ Bố xuất lĩnh Tây Lương quân liền cùng truy kích liên quân nhân số không sai biệt nhiều, mà Lý Giác cùng Quách Tỷ nhị tướng lại các lính hai vạn kỵ binh tham chiến, như thế Tào Nhân mấy người bọn hắn chỗ nào ngăn được. Tuy nói chưa nói tới đụng một cái liền nát, nhưng Lý Giác cùng Quách Tỷ cơ hồ không tốn thời gian gì liền đánh tan đến đây chặn đường liên quân, Tào Nhân chờ đem rất là chật vật trốn về chủ soái. Thấy chuyện không thể làm, Tào Tháo đành phải bất đắc dĩ hạ đạt Minh Kim mệnh lệnh rút lui. Nghe được kia quen thuộc Minh Kim âm thanh, lâm vào trùng vây liên quân binh sĩ đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là địch nhân, mong muốn thành công phá vây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tôn Kiên chờ đem tìm một cơ hội nhảy ra vòng chiến dục ngựa liền đi, Lữ Bố thôi động Tê Phong Xích Thố mã cuối cùng truy không bỏ, rất có một bộ không chết không thôi tư thế. Địch tặc nghỉ trốn, lại đến đấu qua. Lữ Bố hét to nói: "Ai mẹ nó cùng ngươi cái này hổ đánh?" Công Tôn Toàn thầm nghĩ. Đúng lúc này, Tây Lương quân hậu quân bỗng nhiên vang lên tiếng trống trận. Đông đông đông. Nương theo lấy sục sôi nhịp trống, Tây Lương quân sĩ khí trèo đến cực điểm, ngao ngao quái khiếu thẳng hướng chạy trốn liên quân. "Bán tên! Bán tên!" Lý Giác cao giọng nói. Lý Giác ra lệnh một tiếng, Tây Lương bọn kỵ binh nhao nhao dương cung cài tên bắn về phía liên quân. Xem như Tây Lương binh sĩ, kỵ xạ chính là kiến thức cơ bản, bên cạnh truy bên cạnh xạ kích tất nhiên là không đáng kể. Phá vây quá trình bên trong liên quân liền hao tổn không ít, tại Tây Lương quân mấy đợt tiến hết mưa, ba vạn liên quân đã là hao tổn hơn phân nửa. "Huynh trưởng ngài đi trước, huynh đệ của ta hai người đoạn hậu." Hạ Hầu Đôn chủ động xin đi nói. "Không thể. Muốn đi cùng đi. Vi Minh Hà có thể bảo hai ngươi thân ở hiểm địa." Tào lão bản không hề nghĩ ngợi liền từ chối Hạ Hầu Đôn đề nghị. "Huynh trưởng không cần nhiều lời, ngài đi trước chính là, ta hai người nhất định có thể thoát thân." Hạ Hầu Đôn kiên trì nói. Dứt lời Hạ Hầu Đôn không chờ Tào Tháo nói chuyện, trực tiếp quay đầu ngựa lại thẳng hướng truy binh, Hạ Hầu Uyên thúc ngựa cầm súng theo sát phía sau. Tào Tháo thật sâu nhìn xem Hạ Hầu Đôn bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, nhất định phải sống trở về. Dưới mắt tình thế là bảy vạn Tây Lương kỵ binh đuổi theo hơn một vạn liên quân manh đánh, càng chết là cái này hơn một vạn liên quân ở trong bảy thành đô là bộ tốt. "Các minh đệ, theo bản tướng công kích, đồ hắn không chừa mảnh giáp." Lữ Bố xách ngược họa kích dục ngựa đi nhanh, trong miệng hét to nói. Đối mặt đầy khắp núi đồi truy binh, Công Tôn Toàn cùng Lưu Sủng hai người hợp binh một chỗ, ra sức hướng Lạc Dương phương hướng chạy trốn. Tôn Kiên lúc đầu đã đem truy binh xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng lúc này thân binh phi mã đến báo, "Chúa công, tổ tướng quân không thể phá vây." Tôn Kiên nghe xong không chút do dự nói, "Đức Nhiêu, người dẫn theo bộ rút lui trước, Công Phúc, Nghĩa Công theo ta trở về cứu đại binh." "Nặng." Trình Phổ chờ đem cùng nói. Lập tức Tôn Kiên quay đầu ngựa lại, mang theo hoàng cái, Hàn Đang nhị tướng cùng thân binh vệ đội trở về trùng sát. Lúc này Tổ Mậu đang cùng Quách Tỷ đấu, hai người võ lực trị cùng là 82 điểm, lại đều không có ngựa đao cùng kỹ năng, cho nên nhị tướng thương đến đao hướng, lên ngựa đi liên hoàn, chiến khó phân thắng bại. Nhưng so với Quách Tỷ, Tổ Mậu khó tránh khỏi có chút nóng nảy, bởi vì hắn biết Tôn Kiên phát hiện hắn tụt lại phía sau chắc chắn chạy đến nghị cách cứu viện, Tôn Kiên từ trước đến nay chính là cái tính tình này. Có thể Tổ Mậu tuyệt không muốn gọi Tôn Kiên tới cứu hắn, dưới mắt bốn phương tám hướng toàn là địch nhân, một khi Tôn Kiên xuất bộ giết trở lại, lại nghị phá vây tranh luận. Bình thường mà nói người quính lên liền dễ dàng phạm sai lầm, Tổ Mậu cũng là không cách nào ngoại lệ. Hơn 20 hợp qua đi, Quách Tỷ bắt lấy Tổ Mậu sơ hở, một thương chọc vào cánh tay của hắn bên trên. Tê Tổ Mậu đau hít sâu một hơi, cố nén không có kêu thành tiếng. Tại Tổ Mậu sau khi bị thương, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến cuộc lập tức đã xảy ra cải biến, Tổ Mậu tình thế chuyển tiếp đột ngột, bị Quách Tỷ đè lên đánh toàn không còn sức đánh trả. Người võ nghệ cùng nào đó tương xứng, cần gì phải là Tôn Kiên bán mạng? Quách Tỷ bỗng nhiên nói rằng, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa bái nhập Đồng Tương quốc môn hạ, một bước lên mây ở trong tầm tay. Quách Tỷ nói tiếp. Tổ Mậu nghe xong khinh thường nói, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Ta sinh là Giang Đông người, chết là Giang Đông quỷ. Đạp ngựa. Không biết điều. Vậy ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Quách Tỷ trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Đang lúc nhị tướng chém giết lúc, Trương Thế thuốc ngựa giết tới, không rên một tiếng nâng thương mãnh liệt đâm Tổ Mậu hậu tâm. Tổ Mậu bản thân liền bị thương, cho nên hắn cùng Quách Tỷ tác chiến liền đến hết sức chăm chú, cho nên Tổ Mậu hoàn toàn chưa từng phát giác được Trương Thế động tĩnh. Tướng quân coi chừng. Tổ Mậu thân binh gân cổ lên hô. Hô. Lão tử bảo ngươi hô. Lại hô một câu lão tử nghe một chút. Lời còn chưa dứt, một gã Tây Lương binh liền vung mạnh đao chém vào người thân binh này trước ngực bên trên. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Người thân binh này ngửa mặt ngã xuống đất, miệng mũi bọt huyết nhãn nhìn là không sống nổi. Dưới mắt khắp nơi đều là tiếng la giết, cho nên tổ mẫu căn bản liền không nghe rõ người thân binh này kêu là cái gì. Kể từ đó, Trương Tế tập kích bất ngờ đắc thủ, trực tiếp đem trường thương đâm vào tổ mẫu hậu tâm. Ách, hèn hạ. Tổ mẫu miệng bên trong không được ra bên ngoài phun bọt máu, song đao tuần tự rơi xuống đất. Trương Tế rút ra trường thương, tổ mẫu lắc lắc ung dung ngã xuống chiến mã. Chúa công, thuộc hạ đến thế lại theo ngài chinh chiến xa trường. Tổ mẫu dùng hết lực khí toàn thân lẩm bẩm nói. Dứt lời, tổ mẫu ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Ngươi đây là làm gì? Quách Tỷ trên mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Trương Tế. Đây là Quách Minh chiến công, tại hạ tuyệt không cùng Quách Minh đoạt công chi ý, Quách Minh chớ nên hiểu lầm. Trương Tế vội vàng giải thích nói. Nghe thấy lời ấy, Quách Tỷ sắc mặt lúc này mới từ âm chuyển tinh. Ta đây tự nhiên hiểu được, huynh đệ không cần nhiều lời. Quách Tỷ vừa cười vừa nói. Chương 425, nổ mũi tên đạm con người, giận chém Tào Tính. Chương 425, nổ mũi tên đạm con người, giận chém Tào Tính. Tổ mẫu bỏ mình thời điểm, Tôn Kiên vẫn đang ra sức trở về trùng sát chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tổ mẫu. Đúng lúc này, một ngựa phi mã đến báo, chúa công, tổ tướng quân đã tử trợ. Cái gì? Tôn Kiên nghe xong hai mắt đỏ như máu, cực kỳ bi thương. Người nào giết đại binh? Tôn Kiên cắn răng hỏi. Tổ tướng quân tại cùng Quách Tỷ giao thủ thời điểm, bị Trương Tế tập kích bất ngờ chí tử. Người binh sĩ này đáp. Trương Tế, Quách Tỷ. Tôn Kiên trực xuyên thu khí, cầm cổ đĩnh đao tay không ngừng run rẩy. Người tới a? Theo ta đi làm thịt hai cái này thất phu là đại binh báo thù rửa hận. Tôn Kiên phẫn nộ quát. Văn Luân Hoàng cái liền vội vàng khuyên nhủ, chúa công không thể. Chúa công cho bẩm, dưới mắt khắp nơi đều là địch nhân, nếu là lúc này sát tướng đi vào, không những không cách nào cho đại vinh báo thủ, ngược lại sẽ làm ngài đặt mình vào hiểm địa. Hoàng cái tận tình khuyên nhủ, kia đại vinh liền chết vô ích. Tôn Kiên trừng trong mắt nói. Lúc này một bên Hàn đang nước nở nói, chúa công, đại vinh là huynh đệ của ngài, nhưng đồng dạng cũng là hai ta huynh đệ. Đại vinh chiến tử ta cùng công phúc cũng là lòng như lao cắt, nhưng dưới mắt còn không phải báo thủ thời cơ, bởi vì ngài phải đem Giang Đông huynh đệ mang về nhà đi. Không phải thuộc hạ nói chuyện khó nghe, nhưng nếu là ngài có chuyện bất chắc, các huynh đệ nên như thế nào về quê? Hàn đang tỉnh chân ý thế nói. Tôn Kiên nghe xong mắt đỏ vành mắt nói, lời này có lý nhi, chúng ta đi, đại vinh thủ ngày sau lại báo. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Cái cùng Hàn đang hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tôn Kiên nếu là đi lên kia cố kình hắn cha ruột đều không nhất định có thể khuyên đủ, cũng may lần này Tôn Kiên nghe và khuyên. Cùng lúc đó, phụ trách đoạn hậu hạ hầu huynh đệ thân ham trùng đây, hai người bọn họ bên người Tào quân binh sĩ càng đánh càng thiếu, đập vào mắt có thể thấy được đều là vùng vẩy đao thương Tây Lương Minh. Huynh đệ hai người phóng ngựa trùng sát, hai cây thiết thương thiêu phiên cái này đến cái khác Tây Lương Minh. Nhưng đối với đến hàng bạn mà tính địch nhân đến nói, chết tại hạ hầu huynh đệ trong tay cái này trên dưới 100 người không khác hạt cát trong sa mạc. Nhưng đây đã là hạ hầu Đôn cùng hạ hầu Viên có thể làm toàn bộ, hai người bọn họ chỉ có thể là tận khả năng là Tào lao bản nhiều ngăn lại một chút quân địch, mong muốn đem Tây Lương quân tất cả đều cản ở chỗ này căn bản không thực tế. Tại hạ hầu Đôn qua lại trùng sát lúc, Lữ Bố dưới trướng tướng lĩnh Tào Tính ngay tại mắt không chấp nhìn chằm chằm hạ hầu Đôn. Tào Tính như là thợ săn đồng dạng mật thiết chú ý đến hạ hầu Đôn động tĩnh, không có chút nào bởi vì hạ hầu Đôn thường xuyên di động mà phập phồng thấp họng. Cung tiễn thủ chính là vũ khí lạnh thời đại tay bắn tỉa, hiện đại tay bắn tỉa cần phải kiên nhẫn chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ, cung thủ cũng giống như thế. Chờ thăm dò hạ hầu Đôn đường lối sau, Tào Tính nhặt cung cái tên, tập trung tinh thần liếc về hạ hầu Đôn. Một lát sau, Tào Tính đột thi tên bắn lén, rời dây cung mũi tên tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Nương theo lấy lưỡi dao vạch phá không khí tiếng vang, sắc bén mũi tên thẳng đến hạ hầu Đôn mặt mà đi. Lúc này hạ hầu Đôn bốn phương tám hướng đều là địch nhân, bởi vậy hắn căn bản không có chú ý tới Tào Tính động tác. Đợi đến hạ hầu Đôn kịp phản ứng thời điểm, mũi tên cách hắn chỉ còn mấy chỗ xa. Khoảng cách gần như thế hạ hầu Đôn căn bản không kịp làm ra lần tránh động tác. Nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau, Tào Tính mũi tên này chính giữa hạ hầu Đôn mắt trái. Đau đớn kịch liệt khiến cho hạ hầu Đôn mắt tối sầm lại, toàn thân run rẩy không ngừng. Thất phu muốn chết. Hạ hầu Đôn giận dữ hét. Thấy thế mấy tên Tây Lương binh cấp tốc tiến lên ý đồ thừa cơ giết chết hạ hầu Đôn, nhưng lại bị hạ hầu Đôn một người một súng toàn bộ chọc chết. Chớ có nói mù một con mắt, coi như lão tử hai con mắt cũng bị mất, chẳng các ngươi những này bọn chuột nhắt đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Hạ hầu Đôn điên cuồng cười nói. Đồng nhiên hạ hầu Đôn tay trái cầm súng, dùng phải tay nắm chặt mũi tên phần đuôi. Đang rục ngựa hướng hạ hầu Đôn cái này đuổi Tào Tính mặt lộ vẻ hoảng sợ, người này không phải là muốn miễn cưỡng à. Cút ngay cho ta đi ra. Hạ hầu Đôn tay phải phát lực, đột nhiên đem mũi tên rút ra. Tào Tính thấy sau toàn thân run lên, chỉ có tên điên mới sẽ như vậy làm. Không ngờ hạ hầu Đôn dùng sức quá mạnh, đúng là đem con mắt cùng nhau cho rút ra. Trà tinh mâu máu, không thể vứt bỏ cũng, ta làm ăn. Dứt lời, hạ hầu Đôn cầm mũi tên đem con mắt nhét vào miệng bên trong, liền nhai đều không có nhai liền trực tiếp nuốt đi vào. Thông quái. Thông quái, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Ha ha ha. Máu me đầy mặt hạ hầu Đôn giống như điên dại, sợ hãi đến Tào Tính ngây ra như phỗng. Thất phu, ưa thích bắn lén đúng không? Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tào Tính, hạ hầu Đôn không nói hai lời thúc ngựa liền nên đón tiếp lấy. Thất phu, người đáng chết. Hạ hầu Đôn nghiến răng nghiến lợi nói. Khi phản ứng Tào Tính vô ý thức quay đầu ngựa lại chạy trốn, nhưng bị đuổi tới hạ hầu Đôn đâm trúng một thương hậu tâm. Hạ hầu Đôn rút ra trường thương, Tào Tính ngay tức khắc ngã xuống chiến mã. Ngựa mặt ngã xuống đất, Tào Tính miệng mũi và máu, hơi thở mong manh. Vẫn cảm giác không hết hận hạ hầu Đôn một thương tiếp một thương đâm vào Tào Tính mặt bên trên, thẳng đến đem hắn đâm hoàn toàn thay đổi mới dừng tay. Báo thù sau, hạ hầu Đôn thúc ngựa xông về đầy khắp núi đổi Tây Lương Minh. Nhìn thấy Hạ Hầu Đôn vừa mới cử động, Tây Lương quân phần lớn đều bị sợ vỡ mật, nhao nhao bốn phía chạy trốn. Đợi đến Hạ Hầu huynh đệ tụ hợp, Hạ Hầu Viên nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Huynh trưởng, con mắt của ngươi bị thất phu cho mù, việc nhỏ cỡ này không đáng giá nhắc tới." Hạ Hầu Đôn rất là tùy ý nói rằng: "Là người phương nào làm? Tiểu đệ đi báo thủ cho ngươi." Hạ Hầu Viên đỏ hồng mắt nói. Hạ Hầu Đôn nghe xong khoát tay áo: "Têu cái gì ta cũng không biết, nhưng tên kia đã chết, thủ chính ta báo xong. Lúc này đại huynh khẳng định đã chạy đi, chúng ta cũng nên rút lui." "Đi." Hạ Hầu Đôn nói tiếp. Sau đó Hạ Hầu huynh đệ thu nạp tàn quân, chọn lấy một thủ chuẩn bị điểm yếu hướng ra ngoài phá vây. Tại Lữ Bố tận lực đuổi theo hạ, Tào Lao bản một đoàn người công bằng trốn đi Huỳnh Dương phương hướng. Liên quân đi tới Huỳnh Dương ngoài thành một chỗ thung lũng, bốn phía tiếng la giết đại tác, mai phục đã lâu tử binh xuất bộ giết ra. Hai vạn mã bộ binh đem liên quân bao quanh vây ở trong đó, Tào Lao bản thấy sau mặt xám như cho, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Nhưng ngồi chờ chết không phải Tào Lao bản tính cách, thân ở tuyệt cảnh thì thế nào? Liều chết đánh cược một lần chính là. Các huynh đệ, muốn sống liền theo Tào Mỗ ra bên ngoài giết. Tào Lao bản hô to một tiếng, thúc ngựa múa kiếm chạy về phía tiến đến. Tào Nhân, Tào Hồng nhị tướng theo sát phía sau, chỉ sợ Tào Lao bản có sai lầm. Một phen chém giết qua đi, Tào Lao bản trốn bán sống bán chết, Tôn Tiên, Công Tôn Toản, Lưu Sủng ba người giống nhau giết ra một con đường máu đến. Từ Vinh biết động chắc cực hận Tào Tháo, bởi vậy hắn vẫn luôn đang chú ý Tào Lao bản động tĩnh. Đối Từ Vinh mà nói, Tôn Kiên bọn người không quan trọng, có thể bắt được tốt nhất, nếu như bắt không đến cũng không sao cả. Nhưng nếu là có thể bắt sống Tào Tháo, đồng chắc chắc chắn ban thưởng hậu thưởng, cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu Từ Vinh vẫn là tự hiểu rõ. Trên sườn núi Từ Vinh dương cung cài tên, liếc về dục ngựa phi nước đại Tào Lao bản. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió, mũi tên thẳng đến Tào Lao bản mà đi. Tào Tháo vốn là võ nghệ thường thường, lúc này lại mệt mỏi, chỗ nào còn tránh mở Từ Vinh một tiếng này. Chương 426, hắn trốn hắn truy, mọc cánh khó thoát. Chương 426, hắn trốn hắn truy, mọc cánh khó thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chú ý tới sau lưng tên bắn lén Tào Hồng không chút do dự đứng ra, mạnh mẽ dùng phía sau lưng là Tào Tháo đỡ được một tiếng này. Ách, Tào Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Từ Liêm. Tào Tháo mắt đỏ vành mắt nói: "Đại huynh không cần phải lo lắng, tiểu đệ da dày thịt béo, điểm này tổn thương tính không được cái gì." Tào Hồng vừa cười vừa nói. Nhìn xem Tào Hồng co giật khỏe miệng cùng mồ hôi trên đầu, Tào Tháo trong mắt tràn đầy đau lòng. Một bên Tào Nhân tiến lên phía trước nói: "Từ Liêm, ngươi kiên nhẫn một chút, chỉ là vết thương nhỏ không đáng giá nhắc tới, tới đi." Tào Hồng hoàn toàn thất vọng. Văn Luân Tào Nhân cầm mũi tên cuối cùng, dùng dao đem nó chặt đứt. Đây là Tào Mỗ chi tội cũng. Thấy Tào Hồng đau tiếng trầm một tiếng, Tào Tháo tự trách nói: "Đại huynh ngài đây là nói gì vậy? Tiểu đệ bị thương cùng ngài có gì liên quan?" Tào Hồng ra vẻ buông lòng nói: "Ai, đi thôi, nhanh lên giết ra ngoài làm tốt tìm lang trung trị cho người tổn thương." Tào Lao bản thở dài nói. Đi không lâu lắm, Tào Lao bản đỗng nhiên mã thất tiền đề, chật vật ném xuống đất. Mai phục tại nơi đây Tây Lương binh sớm dựng thẳng tốt thường đặt ngựa, Tào Lao bản công bằng đụng ở bên trên, trực tiếp bị ngã chó gặp tường. Tào Lao bản rơi sau, Tây Lương binh nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, dự định mượn cơ hội này đem nó bắt giữ. Cũng may Tử Vinh sớm phân phó muốn bắt sống, nếu không đã bị ngã ngộng Tào Lao bản không phải bị chặt thành thịt nát không thể. Chiến đến dưới mắt, Tào Tháo đám người thân binh hoặc chết hoặc bị thương, đều đã không thấy tăm hơi, bây giờ chỉ còn Tào Thị huynh đệ hộ vệ tại Tào Lao bản bên cạnh. Thấy Tào Tháo rơi, Tào Hồng lập tức liền đỏ mắt, thúc ngựa múa đao chạy vội tiến lên. "Đừng tổn thương ta chủ." Tào Nhân giận quát một tiếng, thúc đuổi chiến mã ra sức tiến lên. Tào Thị huynh đệ đao thương đồng thời, không cần một lát liền đem lên trước Tây Lương binh toàn bộ giải quyết. "Huynh trưởng không ngại a?" Tào Nhân ân cần nói. Tào Hồng cũng không nhiều hơn ngôn ngữ, trực tiếp nhảy xuống chiến mã đỡ dậy Tào Lao bản. "Đại huynh, lên ngựa." Tào Hồng đội la lên. "Không thể." Tào Tháo lắc đầu nói. "Hiền đệ nhanh đi, không cần quản ngu huynh." Tào Lao bản vỗ Tào Hồng bả vai nói. "Đại huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu đệ há có thể vứt bỏ ngài mà đi?" Tào Hồng kinh ngạc nói. "Nếu không phải Tào Mỗ, chúng ta như thế nào lưu lạc đến tận đây chờ hoàn cảnh?" Tào Lao bản xấu hổ nói. "Ngươi cùng Tử Hiếu nhanh chóng rời đi, ngu huynh là hai người các ngươi đoàn hậu." Tào Lao bản lên tiếng nói. Tào Hồng nghe xong nghiêm mặt nói: "Đại huynh ngài đang nói cái gì mê sảng?" Tào Nhân cũng là không vui nói: "Ta hai người nếu là như vậy làm việc, sau này còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian?" Thấy Tào Tháo còn muốn mở miệng phản bác, Tào Hồng cất cao giọng nói: "Thiên hạ không có Tào Hồng không quan trọng, nhưng không được thiếu đại huynh ngài." Dứt lời Tào Hồng lôi lôi kéo kéo, không nói lời gì đem Tào lão bản cho nâng lên chiến mã. Thấy thế Tào Nhân chuẩn bị xuống ngựa đem chiến mã tặng cho Tào Hồng, nhưng lại bị Tào Hồng một thanh cho nhấn tại lập tức bên trên. "Huynh trưởng, bảo vệ tốt đại huynh." Tào Hồng lắc đầu, lập tức đối Tào Nhân nói rằng. Vừa dứt tiếng, Tào Hồng đưa tay cho chiến mã một đao, nương theo lấy một tiếng gào hét, bị đau chiến mã chạy vội hướng về phía trước. Hôm nay Tào Mỗ như may mắn còn sống, đều là Tử Liêm chi công cũng. Nằm ở trên lưng ngựa Tào Tháo cố nén nước mắt, quay đầu lại hướng Tào Hồng hô: "Tử Liêm, định phải sống trở về." Tào Tháo cao giọng nói. Tào Hồng nghe xong nhếch miệng cười nói: "Đại huynh cứ việc yên tâm, những này tiểu mâu tặc còn không làm gì được ta. Ta cùng đại huynh chờ ngươi trở về uống rượu." Tào Nhân nhìn thật sâu Tào Hồng một cái, lập tức giục ngựa đi nhanh đuổi theo Tào Tháo. "Không say không về." Tào Hồng cao giọng nói. Tào Tháo cùng Tào Nhân vừa rời đi không lâu, vừa mới bị giết tán Tây Lương binh liền lại vây tiến lên đây. Tào Hồng cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới xách đao bước nhanh tiến ra đón. "Ai cản ta thì phải chết." Tào Hồng hét to nói. Chỉ thấy Tào Hồng chiến đao liên tiếp vung dậy, đem lên trước Tây Lương binh toàn bộ chặt té xuống đất. bị tung tóe đầy người máu Tào Hồng ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không để ý vừa mới trên thân thêm mấy đạo mới tổn thương. Tốt đang vây công Tào Hồng Tây Lương binh cũng không tính quá nhiều, nếu không bằng Tào Hồng võ nghệ hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Tào Tháo bọn người ở tại hôn chiến bên trong cùng thân binh vệ đội tẩu tán, Tây Lương chư tướng chú ý lực đều bị những người khác hấp dẫn, cũng không chú ý tới chi này giải rác mấy người đội ngũ. Tào lão bản cái này mới xem như trời đất xui khiến trốn khỏi một kiếp. Giết tán truy binh sau, Tào Hồng đoạt con chiến mã chạy theo Tào Tháo thoát đi phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Tôn Kiên cùng Công Tôn Toàn bọn người ngay tại Bình Dương khu vực bên trên điên cuồng chạy thủ mạng. Dưới mắt Tôn Kiên dùng mệt mỏi để hình dung tuyệt không quá đáng, Công Tôn Toàn cũng là như thế. Hai người bọn họ xuất bộ ở phía trước điên cuồng trốn, sau lưng Tây Lương binh liều mạng truy. Hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Lúc trước cùng Công Tôn Toàn hợp binh một chỗ lưu sủng chạy trốn liền đã mất đi đồng bọn của hắn, đành phải một người độc thân tác chiến. Ngụy Diên vung vẩy trường đao theo bên cạnh phối hợp tác chiến, thay nhà mình chúa công chia sẻ áp lực. Thời gian dài chém giết khiến cho Ngụy Diên cả người mồ hôi, nhưng dù vậy Ngụy Diên cũng không dám có chút thư giãn. Một khi bị Tây Lương binh bắt lấy thời cơ lợi dụng, hắn cùng Lưu Sủng ai cũng không sống được. Cùng Tào Tháo so sánh, Lưu Sủng duy nhất ưu thế chính là hắn vệ đội chưa từng bị giết tán, nếu không lúc này đoán chừng Lưu Sủng đã gót. Lại nói Tào Tháo cưỡi Tào Hồng kia thất mở mông bên trong đao chiến mã một đường phi nước đại, Tào Nhân phí hết lớn kình mới đem đuổi kịp. Nhưng bị thương chiến mã hoàn toàn không bị khống chế, chỉ lo dựa vào bản năng liệu mạng chạy về phía trước. Tào lão bản căn bản là không có cách can thiệp hành vi. Đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, Tào lão bản ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn đột nhiên phát hiện cái này chiến mã đúng là công bằng chạy về phía một đầu rộng vài trượng sông lớn. "Ô, ô!" Tào lão bản vội la lên. Có thể cái này chiến mã hoàn toàn không để ý đến Tào lão bản dự định, chỉ lo liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Rơi vào đường cùng, Tào lão bản đành phải đem bội kiếm mạnh mẽ cắm vào chiến mã phần cổ. Nương theo lấy một tiếng gào thét, cái này chiến mã lung la lung lay lảo đảo mấy bước, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng ngã xuống. Thấy cảnh này Tào lão bản không khỏi bị tức giận sôi lên, rút ra bội kiếm lại lần nữa cắm vào chiến mã cái cổ. Nhưng không hợp thói thường chính là, kiếm thứ hai xuống dưới cái này chiến mã vẫn chưa ngã xuống đất, còn tại lảo đảo hướng phía trước chạy. Tào lão bản thấy sau cái mũi đều bị tức sai lệch, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay Tào Mỗ liền phải mất mạng nơi này. Đúng lúc này, Tào Nhân thúc ngựa đã tìm đến, bay lên một cước đá vào lập tức trên bụng. Tào Nhân một cước này lực đạo 10 phần, đem Tào Tháo cả người lẫn ngựa tất cả đều hất tung ở mặt đất. Tào lão bản ngã ầm ầm ở trên mặt đất, tư vị kia sao một cái chua sướng rồi đến. Càng chết là xui xẻo Tào lão bản bị chiến mã đặt ở phía dưới, đừng nói đứng dậy, liền ngay cả thở đều mười phần khó khăn. "Đại huynh, ngài không có sao chứ?" Tào Nhân vội vàng nhảy xuống chiến mã, bước nhanh chạy đến Tào lão bản bên cạnh. Tào Nhân hai tay phát lực rời đi chiến mã, Tào lão bản lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. "Hô." Hô Tào lão bản tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Chương 427, lội nước qua sông, hữu kinh vô hiểm. Chương 427, lội nước qua sông, hữu kinh vô hiểm. Cái này sóng Tào Nhân cực hạn thao tác chút nào không có không ổn, bởi vì hắn nếu là không ra chân, Tào lão bản trực tiếp liền phải biến thành tợ lặn. Tào Tháo cùng Tào Nhân hai người bọn họ có thể cũng sẽ không nước, nếu là Tào lão bản thật rơi trong sông, kia cơ bản liền có thể tuyên cáo lĩnh cơ hội. Cũng may truy binh cách huynh đệ hai người còn có đoạn khoảng cách, nếu không Tào lão bản liền có thể trình diễn Đông Hán bản tử chiến đến cùng. Đang lúc Tào Tháo cùng Tào Nhân hai người bọn họ tìm kiếm cái khác trốn con đường sống lúc, Tào Hồng thúc ngựa đã tìm đến. Thấy Tào lão bản lại không cưỡi ngựa, Tào Hồng không nói hai lời liền dâng ra chính mình tân tân khổ khổ giành được chiến mã. Nhìn xem hai độ những ngựa, độc thân đoạn hậu Tào Hồng, Tào lão bản lấy tay che mặt, lặng yên chạy xuống hai hàng trọc lệ. Nhưng không đợi Tào lão bản nói chuyện, cách đó không xa liền vang lên tạp nhạp tiếng vó ngựa. Tào Nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi Tây Lương quân ngàn người đội rục ngựa đi nhanh mà đến. "Đại huynh đi mau." Tào Nhân vội la lên. "Ngũ huynh sợ là đi không được, đầu này chân dưới mắt nửa chút khí lực đều làm không lên." Tào lão bản vỗ chân trái nói. "Đây có gì phương? Tiểu đệ có ngài chính là." Tào Hồng trực tiếp nói rằng. Nói xong, Tào Hồng nhanh chóng cởi bỏ y giáp, sau đó hai chân uốn lượn đem Tào lão bản cho đeo lên. "Tử Liêm, thả ta xuống. Ngươi dạng này chúng ta ai cũng đi không thành." Tào lão bản vỗ Tào Hồng bả vai nói. "Đại huynh, ngài liền đừng nói nhiều, bây giờ chỉ cần tiểu đệ còn có một mạch tại, ngài liền không cần phải để ý đến khác." Tào Hồng chém đinh chặt sắt nói. "Huynh trưởng, coi chừng bọn này tạm thoái bắn tên, chớ có để bọn hắn bắn tới đại huynh." Tào Hồng đối Tào Nhân nói rằng. "Cái này còn cần ngươi phân phó." Tào Nhân đánh Tào Hồng một quyền, lập tức cười nói. "Đi, nói nhảm thiếu tự, tranh thủ thời gian qua sông a." Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, Tào Nhân lên tiếng nói. Vừa mới Tào Nhân lại tìm đường lúc đã thử con sông này chiều sâu, nhưng giới hạn trong bên mở, lại hướng bên trong Tào Nhân liền không có thử. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Tào Nhân ngoại trừ lội nước qua sông không có lựa chọn nào khác, nếu là lại không xuống nước bọn hắn ba liền phải nhường người sống cho bản chết. Bất luận Tào Nhân vẫn là Tào Hồng đều không phải là loại kia võ lực siêu quần mãnh tướng, Tào Nhân thắng ở thống ngự, Tào Hồng thắng ở trọng cảm tình. Hai người bọn họ trói cùng một chỗ cũng không cách nào đem chi kỵ binh này ngàn người đội toàn xử lý, càng đừng đề cập còn Tào lão bản còn ở bên cạnh gào khóc đòi ăn. Cho dù là Tào thị huynh đệ có thể viết chiến phá đây, nhưng Tào lão bản khẳng định sẽ chết tại loạn quân ở trong. Bởi vậy muốn phải che chở Tào lão bản chạy thoát, lội nước mà đi là đường ra duy nhất. Cởi xuống y giáp, Tào Hồng mở ra hai chân trực tiếp nhảy vào trong sông, Tào Nhân nắm chặt trường thương theo sát phía sau. Cầm súng Tào Nhân một bên qua sông một bên cảnh giác sau lưng động tĩnh, sợ Tây Lương binh sẽ bắn lén. Cũng may giữa song phương còn có đoạn khoảng cách, bởi vậy trong thời gian ngắn Tây Lương binh mũi tên còn bắn không đến. Theo thời gian trôi qua, Tào Hồng dần dần đi tới trong sông, nơi đây nước sông đã không có qua Tào Hồng cổ. Lúc này Tào Hồng hành tẩu dị thường chậm chạp, cơ hồ có thể dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung, dù sao ở trong nước hành tẩu đi theo trên bờ đi đường hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tào Nhân còn tại cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau động tĩnh, bởi vì bọn hắn mấy cái không bao lâu liền muốn đi vào Tây Lương binh tầm bắn bên trong. Đáng được ăn mừng chính là, con sông này chỗ sâu nhất vừa mới không có qua Tào Hồng cái cằm, Tào Nhân cùng Tào Hồng thân cao gần, ba người bọn họ không cần lo lắng chịu chìm. Đi tới hơn phân nửa, Tây Lương binh nhặt cung cải tên cùng Tào lão bản bọn người cách nước tương vọng, Tào Nhân bảo hộ ở Tào Hồng sau lưng, như gặp đại địch giống như. Cung huyền rung động sau ngay sau đó chính là một hồi dồn dập tiếng xé gió, mấy trăm mũi tên gào thét mà đến. Cũng may khoảng cách song phương khá xa, Tây Lương binh phóng tới mũi tên lớn vô lực cỡ nào ngã tiến vào trong nước sông. Nương theo lấy đinh đinh đương đương tiếng vang, Tào Nhân đem trường thương trong tay múa kín không kẽ hở, đánh rơi mấy chục chi vụn vặt lẻ tẻ mũi tên. Mau mau đi, mũi tên lại nhiều ta liền không chặn được. Tào Nhân vội la lên. Huynh trưởng, tiểu đệ cũng nghĩ đi nhanh điểm, nhưng bây giờ cất bước đều tốn sức, làm sao có thể đi được nhanh? Tào Hồng vẻ mặt đau khổ nói. Mệt mỏi Tào Nhân chưa từng chú ý tới Tào Hồng vết thương đã bị nước sông cua trắng bệnh, vỡ tại thể nội mũi tên mang cho Tào Hồng lớn lao thống khổ. Trận trận toàn tâm đau đớn thỉnh thoảng truyền đến, nhưng Tào Hồng sửng sốt không nói tiếng nào, chỉ lo cắm đầu con Tào lão bản đi đường. Đối với Tào Hồng mà nói, hắn có thể chết trong con sông này, nhưng là Tào lão bản không được. Cho dù chết, hắn cũng phải đem Tào lão bản an toàn hộ đưa ra ngoài sau đó lại chết. Có lẽ là Tào Hồng hành vi cảm động trời xanh, hoặc là Tào lão bản kỹ có thể phát huy tác dụng, tại Tào Nhân hộ vệ dưới, Tào lão bản ba người hữu kinh vô hiểm đi tới bên kia bờ sông. Vừa mới Tào Nhân đã tìm hiểu qua, phương viên vài dặm đều không có cầu nổi, trừ phi bên kia bờ sông Tây Lương binh lựa chọn bứt bỏ ngựa qua sông, bằng không bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định bởi không kịp đến. Đang thoát đi Tây Lương binh tầm bắn sau, Tào Nhân như chút được gánh nặng, cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Tào Nhân toàn thân bị nước sông ướt nhẹp, vừa đi vừa hướng xuống nước chảy, bộ dáng kia chật vật đến cực điểm. Tuy nói dọc theo con đường này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là Tào Hồng làm, nhưng Tào Nhân áp lực giống nhau không nhẹ. Nếu là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến Tào lão bản chúng tiễn, kia Tào Nhân chắc chắn tự trách vô cùng. Hô. Hô, nghỉ ngơi một chút lại đi. Tào Nhân mở miệng nói. Trước tiên đem đại huynh buông ra a. Tào Nhân nói tiếp. Tào Hồng nghe xong lắc đầu nói, không có việc gì huynh trưởng, ta còn không mệt. Tới ngươi a. Ta trốn ở đây đều mệt mỏi quá sức, ngươi con đại huynh sững sờ nói với ta không mệt. Tào Nhân cười mắng. Từ Liêm, nhanh chóng đem ngu huynh buông xuống, ngươi nghỉ ngơi một chút chúng ta lại đi. Tào lão bản lên tiếng nói. Nặng. Văn Luân Tào Hồng lúc này mới thận trọng đem Tào lão bản đem thả hạ, lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Thấy thế Tào Nhân trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói không mệt a? Không mệt ngươi ngồi xuống làm gì? Chuyện của ta ngươi ít hỏi thăm. Bị vạch trần Tào Hồng mạnh miệng nói. Cho ngươi có thể. Tào Nhân duỗi ra cánh tay cho Tào Hồng một quyền. Nhìn xem vui đùa ở mỹ Tào thị huynh đệ, Tào lao bản trong mắt đều là cảm động. Tình cảnh này cho dù là ý chí sắt đá người cũng khó tránh khỏi vì đó động dung, càng đừng đề cập Tào lao bản nhục thể này phạm thai tục nhân. Tuy nói Tào lao bản chê khen nửa nọ được kia, nhưng đối đãi người một nhà khối này Tào lao bản khẳng định không có chọn. Đánh nửa đời người đánh bại Hạ Hầu Đôn nhiều lần thăng quan tiến tước, không biết rõ còn tưởng rằng hắn là Tào lao bản con riêng. Tào lao bản chưa hề nói qua chính mình là anh hùng, hắn từ trước đến nay lấy tiêu hùng tự xưng. Xem như một gã hợp cách tiêu hùng, đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt một chút ma bệnh đều không có, bởi vì đây là tiêu hùng nên có được cơ bản tố dưỡng, nhưng Tào lao bản đối người dưới tay mình luôn luôn là bảo vệ có thừa. Hứa Trừ chặt Hứa Du việc này nếu là đặt tại Tây Thục trận doanh, Hứa Trừ không chết cũng phải không có nửa cái mạng. Nhưng đối với cái này Tào lao bản xưng sờ đã tới sóng cao cầm thấp thả, hơi thi trưởng trị liền bỏ qua việc này. Ở điểm này, Tào lao bản cùng Đồng Trác có nhất định chỗ tương tự. Đồng Trác chờ Tây Lương chư tướng vô cùng tốt, bình thường Tây Lương chúng tướng phạm tội Đồng Trác cơ bản đều mắng một trận liền là tiên, ác liệt điểm nhiều nhất cũng chính là đánh một trận quân côn xong việc. Hạch tâm tư tưởng dùng bát tự liền đủ để hình dung, tiểu công đại thưởng, trọng sai nhẹ trừng phạt. Chương 428, tuyệt sử phùng sinh, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 428, tuyệt sử phùng sinh, thần binh trên trời rơi xuống. Nghỉ ngơi một lát sau, không dám ở lâu, Tào thị tổ ba người tiếp tục tiến lên. Tào lao bản chân mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng hành động vẫn không tiện, cho nên Tào Hồng lại lần nữa đem Tào lao bản vác tại trên thân. Đi bộ trong vòng hơn 10 dặm sau, thấy Tào Hồng thở hổn hển, Tào Tháo lên tiếng nói, Tử Liêm, dừng lại nghỉ một lát ta. Ai? Tốt. Tào Hồng cũng không lại kiên trì, bởi vì hắn là thật có chút đi không được rồi. Nghỉ ngơi qua đi, Tào thị ba huynh đệ một lần nữa bước lên đi đường hành trình. Đi không lâu lắm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng la giết. Thì ra được tin tức Tử Vinh dẫn binh theo thượng du nước cạn chỗ vượt ngang mà đến, mái đao xoèn xoẹt thẳng đến Tào Tháo. Nguy rồi. Tào Tháo nghe xong lập tức biến sắc. Một bên Tào Nhân cau mày, trái lại Tào Hồng lại là ma quyền sát trưởng, kích động. Nhưng rất nhanh Tào Hồng liền thu hồi bộ dáng này, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới Tào lão bản còn tại trên lưng hắn đâu. Phải làm sao mới ở đây? Tào Nhân buồn thẳng cắn dụng răng. Bây giờ tình huống là ba người bọn họ liền một con chiến mã đều không có, muốn chạy trốn mệnh chỉ có dựa vào đi bộ, có thể hai cái đuổi lại chạy đi đâu qua được bốn chân. Lần này Tử Vinh chọn bẹn mang theo mấy chi kỵ binh ngàn người đội đến đây vây quét, nếu là lựa chọn tử chiến, Tào Nhân cùng Tào Hồng hai người bọn họ không phải bị người cho làm nát không thể. Tại thời khắc này, dù là tâm lý tố chất vô cùng cường đại Tào lão bản cũng là cảm nhận được trận trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay liền nên Tào Mộ mất mạng nơi này? Cũng không phải là Tào lão bản bị quan, mà là dưới mắt loại này lên trời không đường, xuống đất không cửa hoàn cảnh cùng thập tử vô sinh không có gì khác biệt, Đặt Tùy Tùy cũng cao hứng không nổi. Tử Liêm, đem Ngô Minh bông ra a. Thoải mái Tào Tháo nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Hồng bà bay. Huynh đệ chúng ta ba người không chạy, ngược lại cũng trốn không thoát, liều mạng với bọn hắn tính toán. Tào Tháo đè xuống trôi kiếm nói. Tào Hồng trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, thế là liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tào Nhân. Phóng đại huynh xuống đây đi. Tào Nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói. Tào Hồng nghe xong nhẹ nhàng đem Tào Tháo đem thả trên mặt đất, đứng trên mặt đất Tào Tháo đơn giản hoạt động một phen. Hôm nay cùng bọn hắn huyết chiến một trận, cho dù chết cũng phải nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Tào Nhân xách ngược trường thương, trong miệng hét to nói. Đại huynh lời nói rất là. Bọn này cẩu tặc không cho chúng ta sống, vậy bọn hắn cũng đừng hỏng tốt hơn. Tào Hồng trừng trong mắt nói. Lúc này Tào Lão bản thở dài nói, ai? Hôm nay chi tiết đều là Tào Mỗ chi tội cũng. Nếu không phải Tào Mỗ khư khư cố chấp, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây chờ hoàn cảnh. Nói đến chỗ này, Tào Lão bản trên mặt đều là hối hận. Văn Luân Tào Nhân lập tức nói, Đại huynh, giữa chúng ta còn cần nói những này a? Tào Hồng cũng là nói rằng, đúng vậy a Đại huynh. Ngài cùng ta hai còn ngoại đạo cái gì? Có thể cùng hai vị hiền đệ chết tại một chỗ, đây là Tào Mỗ may mắn cũng. Tào Lão bản nghe xong thổn thức không thôi. Thấy thế Tào Nhân nắm chặt Tào Lão bản tay nói, sinh thời cùng ngủ, sau khi chết cùng huyệt, cái gọi là huynh đệ cũng đến thế mà thôi. Không tệ, cũng đến thế mà thôi. Ha ha ha. Tào Lão bản rất là vui mừng nói rằng, Tào thị huynh đệ nói chuyện công phu, trùng trùng điệp điệp mà đến Tây Lương kỵ binh cùng Tào Tháo bọn người càng ngày càng gần. Theo ù ù tiếng vó ngựa, hai người ở giữa khoảng cách tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt lấy. Đang lúc Tào thị huynh đệ dự định liều chết đánh cược một lần lúc, trên trận thế cục đông nhiên đã xảy ra cải biến. Chỉ nghe trận trận tiếng la giết vang lên, từ binh bộ hậu quân lập tức loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, nghiêng bên trong một đội nhân mã lực lượng cũng như thần binh trên trời rơi xuống, không nói hai lời liễu lấy từ binh chủ xoáy liền đánh. Đột nhiên tới biến cố dẫn đến từ binh hoàn toàn không cách nào đối Tào Tháo ba người tiến hành vây quét. Cái này là người phương nào thuộc cấp? Bởi vì cách khá xa, Tào Tháo cũng không thấy rõ ràng trước tới giải vây người nào. Đại huynh ngài nhìn. Một lát sau, Tào Nhân vui mừng quá đỗi chỉ vào trong gió kia mặt nhuốm máu tinh kỳ nói rằng. Tào Tháo phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tinh kỳ thượng thư hạ hầu hai chữ. Nguyên nhượng tới cứu chúng ta. Tào Hồng nhếch miệng cười nói. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tào Lão bản mặt mũi tràn đầy vui mừng, vuốt râu nói rằng. Nhìn xem loạn thành một bầy hậu quân, Từ Vinh xanh mặt nói, truyền lệnh các bộ, nhanh chóng tiêu diệt để đến. Bởi vì Tào quân đều bị giết tản, cho nên hạ hầu huynh đệ chỉ dẫn theo hơn trăm cưỡi trước tới cứu viện, Từ Vinh tự nhiên có nói lời này lực lượng. Tình huống trước mắt là hạ hầu Đôn cùng hạ hầu Viên các lĩnh mấy chục cưỡi, phân biệt đánh út về phía Từ Vinh bộ hậu quân cùng chủ soái. Cho dù là tại nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng hạ hầu huynh đệ quả thực là dựa vào người võ lực đột Tây Lương quân người ngã ngựa đổ. Có thể Từ Vinh đối với cái này lại là không thể làm gì, hắn sở trường ở chỗ lãnh binh mà không phải đấu tướng. Hạ hầu huynh đệ tùy tiện xách ra một cái đến đều có thể đem hắn nhấn trên mặt đất đánh. Cho nên Từ Vinh đành phải điều hành binh sĩ, gửi hy vọng ở dùng người đếm áp đảo đối phương. Chỉ tiếp trước mắt song phương binh mã đã là chiến làm một đoạn, bắn tên đầu này đơn giản hiệu suất cao con đường trực tiếp bị phá hỏng, rơi vào đường cùng Từ Vinh đành phải phái binh tiến lên vây công. Trinh sát đều là làm ăn gì? Thế mà để cho địch nhân sở đến vụ cận mới phát hiện. Từ Vinh nổi giận đùng đùng nói: "Tướng quân, trinh sát đều bị ngài phái đi ra tìm kiếm Tào Tháo, dưới mắt trong quân cũng không trinh sát." Từ Vinh thân binh thấp giọng nói. Từ Vinh nghe xong tức giận hơn, hắn tự nhiên tin tưởng trinh sát động tĩnh, có thể hắn dù sao cũng phải có một nơi chút giận à. Từ Vinh chừng thân binh một cái, lập tức tức giận nói, liền mẹ nó ngươi nói nhiều. Lý Sông, ngươi dẫn theo bộ theo bản tướng đi đuổi bắt Tào Tháo, những người còn lại ở đây diệt địch. Thấy chiến sự càng thêm cháy bỏng, Từ Vinh như là hạ lệnh. Hạ hầu huynh đệ đại phát thần uy, giết vào trong trận như là chém dưa thái rau giống như tàn sát lấy Tây Lương binh, trong lúc nhất thời khó mà có thể bắt được, thế là Từ Vinh liền dự định trước dẫn người bắt giữ Tào Tháo, chờ về đầu lại thu thập hạ hầu huynh đệ. Không ngờ lúc này Hạ Hầu Đôn bỗng nhiên phóng ngựa nâng thương thẳng hướng Từ Vinh, Từ Vinh thấy sau cả kinh thất sắc. Hạ Hầu Đôn thấy mình mang tới nhân mã không cách nào ngăn trở Từ Vinh, thế là liền động bắt giặc trước bắt đua tâm tư. Nhìn xem một con mắt vành mắt máu thịt bè bét Hạ Hầu Đôn, Từ Vinh muốn nói không sợ kia thuần là gạt người. Ngăn lại này tặc. Từ Vinh không dám cùng Hạ Hầu Đôn giao thủ, quả quyết hạ lệnh mệnh thân binh xuất kích. Được Từ Vinh hiệu lệnh, thân binh vệ đội cùng nhau tiến lên, phấn đấu quên mình đem Hạ Hầu Đôn cho ngăn lại. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp. Chém giết sau khi, nhìn phía xa Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn thở phào một cái. Nhưng Từ Vinh không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm cùng Hạ Hầu Đôn báo giống nhau ý nghĩ Hạ Hầu Viên liền từ cánh rết tới đây. Lý Sông, mang theo người của ngươi chống đi tới. Từ Vinh vội la lên. Nặng. Gọi là Lý Sông quân tư mà đáp. Kể từ đó, sông trận Hạ Hầu huynh đệ liền tất cả đều bị ngăn lại, chỉ là Từ Vinh nhưng cũng không dành phân thân đi vây quét Tào Lão bản. Lập tức song phương khai triển một trận kịch liệt hỗn chiến, từng người Tây Lương binh kêu thảm rơi xuống chiến mã, Tào quân binh sĩ càng đánh càng ít, cuối cùng chỉ còn Hạ Hầu huynh đệ cùng giải rác mấy người. Hạ Hầu huynh đệ tình huống giống nhau không thể lạc quan. Hai người vốn là có lấy vết thương cũ, dưới mắt lại thêm không ít mới tổn thương, lại đánh như vậy xuống dưới huynh đệ hai người sạn không sống được. Nhưng giờ phút này Hạ Hầu huynh đệ lại là như là không hề hay biết chiến tranh binh khí đồng dạng, ra sức vung thương tàn sát lấy cản đường Tây Lương kỵ binh. Đối với bọn hắn huynh đệ hai người mà nói, dưới tay tướng sĩ có thể chết ở chỗ này, bao quát hai người bọn họ đều có thể chết tại cái này, chỉ cần Tào Lão bản có thể bình yên vô sự liền có thể. Chương 429, Thọ tử hồ bi. Cười trên nỗi đau của người khác. Chương 429, Thọ tử hồ bi. cười trên nỗi đau của người khác. Bị Hạ Hầu huynh đệ như thế một pha trộn, Tào Lao bản sớm đã tại Tào Thị huynh đệ hộ vệ dưới bỏ trốn mất dạng. Mắt thấy Tào Tháo theo trong tầm mắt biến mất, Từ Vinh bị tức song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh xám. Con vịt đã đun sôi sửng sốt bay mất, việc này Đặt Thủy Thủy không tức giận. Lúc này Hạ Hầu huynh đệ cũng phát hiện điểm này, tại là hai bọn hắn hợp lực giết ra một con đường máu đến, lập tức dục ngựa liền trốn. Bán tên, bán chết hai cái này cậu tặng. Từ Vinh giận không kìm được nói, nhưng Hạ Hầu huynh đệ tẩu vị rất là nhanh nhẹn, quanh đi quẩn lại tránh đi Tây Lương quân phóng tới mũi tên, lẻ tẻ bắn đang mũi tên cũng là bị hai người vùng thương đánh rơi. Nhìn xem thoát đi Hạ Hầu huynh đệ, Từ Vinh có lòng hạ lệnh truy kích nhưng lại sợ cái này hai hàng giết trở lại đến, cuối cùng đành phải đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thu binh, về Bình Dương. Nén giận đến cực điểm, Từ Vinh hạ lệnh. Tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, vết thương chẳng chịt Hạ Hầu huynh đệ gặp chờ đợi ở đây Tào Tháo cùng Tào Thị huynh đệ. Đại huynh, hai ta đến chậm, gọi ngài chịu khổ. Hạ Hầu đôn chắp tay nói. Nguyên lượng, con mắt của ngươi lúc nói lời này, Tào lao bản trong mắt tràn đầy đau lòng. Bị tiểu tặc cho bắn mù, không có gì đáng ngại. Đại huynh không cần nhớ thương. Hạ Hầu đôn không thèm để ý chút nào nói. Tào Tháo bản muốn nói gì, có thể lời nói tới bên miệng làm thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng tiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hóa thành thở dài một tiếng. Sau đó, thu nạp tàn quân Vu Cấm chờ đem dẫn binh tìm tới, thành công cùng Tào lao bản chạm mặt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cái này liền về Lạc Dương a. Nhìn xem 3500 tàn binh bại tướng, Tào lao bản xoa huyệt Thái Dương nói. Tại Tào lao bản xuất bộ trở về Lạc Dương đồng thời, Tôn Tiên, Công Tôn Toàn cùng Lưu Sủng cũng là đổ xuất chúng đây. Bốn người tại Lạc Dương thành ngoại ô ngoại ý muốn gặp nhau, sau đó một đạo trở về Lạc Dương. Qua chiến dịch này, 3 vạn liên quân binh sĩ hao tổn hơn phân nửa, chỉ trốn về hơn 4000 người, còn lại không phải bị giết chính là không biết tung tích. Cùng lúc đó, nên rời đi trước Lưu Dục đã xuất bộ đã tới chống kho. Đem chống kho còn thừa lương thảo chứa lên xe sau, Lưu Dục một đoàn người thẳng đến U Châu mà đi. Sơ bình 2 năm 6 tháng, Chân Khương sinh hạ một tử, dựa theo Lưu Dục trước khi đi phân phó, kẻ này đặt tên là Lưu Tốn, là Lưu Dục thứ lục tử. Mấy ngày sau Châu Hàm sinh hạ một nữ, là vì Lưu Dục thứ tư nữ, đặt tên là Lưu Hy. Làm Tào lao bản một đoàn người mang theo tàn binh bại tướng trở về Lạc Dương lúc, Lưu Dục đã xuất bộ rời đi đã lâu. Nhìn xem đầy bụi đất Tào Tháo bọn người, còn lại chư hầu cũng không thọ tử hồ bi cảm giác, ngược lại là hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đối với bọn hắn mà nói, Tào lao bản lần này tốt nhất thất bại, bởi vì lần này cho dù Tào Tháo đắc thủ bọn hắn cũng không cách nào được cái gì chỗ tốt. Nếu là thật sự gọi Tào Tháo đem việc này làm thành, Lưu thủ Lạc Dương bọn hắn chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Cũng may đồng chắc không phụ sự mong đợi của mọi người thành công đem Tào Tháo bọn người đánh tan, nếu không lúc này lúng túng chính là bọn hắn. Mặc dù Lưu thủ chư hầu trong lòng cười nở hoa, nhưng mặt ngoài bọn hắn khẳng định đến giả trang ra một bộ ân cần bộ dáng đến, dù nói thế nào bọn hắn đều ở vào cùng một trận doanh, trên mặt nhiều ít đến có thể không có trở ngại. Mạnh Đức chưa từng thụ thương a. Xem như minh chủ, Viên Thiệu dẫn đầu mở miệng ân cần nói. Nhìn xem tiến lên xun xoe Viên Thiệu, Tào Tháo hận không thể trực tiếp một cái miệng rộng hô trên mặt hắn. Nếu không phải các ngươi khoanh tay đứng nhìn, Tào Mộ sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Tào Tháo thầm nghĩ. Nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đừng quản Viên Thiệu trong lòng thế nào nghĩ, nhưng ít ra người ta mặt ngoài công tác làm được, Tào Tháo cho dù là sinh khí cũng không tốt xông người ta nổi giận. Tào Mộ không ngại, làm phiền minh chủ nhớ. Tào Tháo lạnh mặt nói. Không nổi giận về không nổi giận, nhưng dưới mắt nhường Tào Tháo cho Viên Thiệu sắc mặt tốt nhìn rõ ràng là ép buộc, chịu đống nhiên đánh cho tê người Tào lao bản còn phải đối Viên Thiệu khuôn mặt tươi cười đó lấy. Không có đạo lý kia. Tại Tào Tháo cái này đụng phải mềm cái đinh, Viên Thiệu ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt rời về phía một bên Lưu Sủng, Tôn Kiên cùng Công Tôn Toàn bọn người. Thưa ân minh, Lưu Sủng chữ, tác giả biên, Văn Đại Minh, Bá Khuê Minh, không ngại a? Viên Thiệu dò hỏi. Văn Luân Tôn Kiên lạnh hừ một tiếng, liên nghĩ ý khách sáo đều miễn đi, trực tiếp đem đầu xoay tới nơi khác không nhìn tới Viên Thiệu. A, ta người này luôn luôn mạng lớn, đây không phải còn sống trở về sao? Nhẫn nhị đầy bụng tức giận Lưu Sủng mặt trầm như nước, nghiêm mặt nói. Bạo tỳ khí Công Tôn Toàn liếc mắt nhìn tức giận nói, minh chủ liền không cần thao phần này nhàn tâm, trong thời gian ngắn chúng ta mấy cái còn chưa chết. Viên Thiệu bị Công Tôn Toàn đối sững sờ, lập tức Viên Thiệu sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ. Nếu là Lưu Dục chưa từng rời đi, hắn chắc chắn kinh hô Viên Thiệu thế mà bị tức đỏ ấm. Nghe thấy lời ấy, Viên Di lập tức ngồi không yên, làm cản. Hai người tại sao cùng minh chủ nói chuyện đâu? Ta đạp ngựa nói chuyện với ngươi sao? Cho lão tử yên tĩnh ngồi xuống, chớ ép lao tử đánh ngươi. Công Tôn Toàn chỉ vào Viên Di nói, rõ rệt ngươi đúng không? Chúng ta liều mạng thời điểm ngươi ở đâu? Một chốc lát này đến khả năng. Lưu Sủng cười lạnh nói. Viên Di bị phản bác lại đến á khẩu, sắc mặt cấp tốc từ trắng chuyển đỏ, thành cùng Viên Thiệu cùng khoản đỏ ấm trạng thái. Làm nhục người có văn hóa, thô bị không chịu nổi. Thua người không thua trận, Viên Di hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu như vậy đến. Lao tử còn có càng không nhã nhặn đây này, ngươi nếu không phải xem thử xem. Công Tôn Toàn bén tay nào nói. Mấy người bọn hắn muốn là đều tức sôi ruột, đánh Viên Thiệu khẳng định không hợp lý, nhưng cầm Viên Di chút giận vẫn là không có vấn đề. Xem xét Công Tôn Toàn muốn động thủ, Hiếu Chiến Tôn Kiên không nói hai lời trực tiếp đi hướng Viên Di, thở nhỏ tập võ Lưu Sủng cũng là nắm chặt nắm đấm nhìn về phía Viên Di, ngay cả Tào lao bản đều bén tay háo lên. Thấy mấy người kích động bộ dáng, Viên Di liền tranh thủ nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu. Bốn người này bên trong tùy tiện xách ra một cái đến đều có thể đem hắn nhấn trên mặt đất đánh, liền xem như hơi biết võ nghệ Tào lao bản cũng là như thế. Làm gì? Các ngươi trong mắt còn có ta người minh chủ này a? Viên Thiệu phẫn nộ quát. Dù sao lần này Viên Di là vì hắn ra mặt, Viên Thiệu khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa thảo động liên minh chưa giải tán, liền xem như giải tán sắp đến cũng không thể như thế nào, nếu không truyền đi không phải để cho người cười đến rụng răng không thể. Tại Viên Thiệu khuyên căn hạ, Tào Tháo bọn người cái này mới xem như từ bỏ hành hung Viên Di ý nghĩ. Nhìn ra được, đối với không có có thể đánh lên Viên Di việc này, Tào Tháo mấy người ít nhiều có chút tiếc nuối. Viên Di cúi đầu túi não về tới chỗ ngồi của mình, vừa rồi Tào Tháo bọn người bộ kia muốn ăn thịt người bộ dáng là thật bắt hắn cho sợ hãi đến không nhẹ. Đối võ nghệ nhất khiếu bất thông Viên Di nơi nào thấy qua địa bộ này, trận đánh này nếu là thật kể đến trên thân, Viên Di không chết cũng phải tàn. Tào Lao bản tạm dừng không nói, Tôn Kiên Công Tôn Toàn Lưu Sủng cái này đội hình là thật có chút đỉnh, cái này ba người có thể nói là một cái so một cái có thể đánh. Phóng nhãn trước tới tham gia thảo đồng các lộ chư hầu, ngoại trừ nên rời đi trước Lưu Dục cũng chưa từng tham dự truy kích Mã Đẳng, còn lại mấy cái có thể đánh toàn bộ đều tụ tại một khối. Chương 430, liên minh giải tán, ai về nhà nấy. Chương 430, liên minh giải tán, ai về nhà nấy. Viên Di việc này vừa giải quyết không lâu, Mã Đẳng liền đứng lên nói: Minh chủ, dưới mắt Đồng Tặc đã trốn đi Trường An, ta cũng phải chạy về Tây Lương. Nếu không bạn nhất Đồng Tặc đối ta động binh, Mã Mộ trong nhà lưu thủ binh mã không quá 3 ngày liền đến toàn quân bị diệt. Mã Đẳng nói tiếp. Viên Thiệu nghe xong nhướng mày, lúc này hắn đáp đáp cũng không phải, không đáp đáp cũng không phải, cho nên trước tiên Viên Thiệu cũng không ngôn ngữ. Chân trước Viên Thiệu vừa giải quyết Viên Di kia việc sự tình, chân sau Mã Đẳng liền đưa ra giải thể, đây cũng là cái gọi là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nhưng kỳ thật Viên Thiệu cùng tâm gương sáng như thế, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không cái này liên minh đều phải tán, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trước mắt Viên Thiệu cũng không có lý do ép ở lại các lộ chư hầu, huống hồ coi như hắn lưu lại các lộ chư hầu cũng không dùng được. Đám người tiếp tục tập hợp một chỗ lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đi Trường An đánh tiếp Đồng Trác không thành? Liên quan tới đi ở một chuyện, chư vị đều là như thế nào dự định? Trầm mặc một lát sau, Viên Thiệu dò hỏi. Vừa dứt tiếng, Công Tôn Toàn lập tức tỏ thái độ nói, giữ lại ở chỗ này lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chư vị có lá gan đi tiến đánh Đồng Trác? Nói đến chỗ này, Công Tôn Toàn tấm kia dãi dầu xương gió khắp khuôn mặt là trào phúng. Đã các ngươi nhát gan như vậy, vậy còn không như sớm làm giải thể tính toán. Tôn Kiên manh manh đứng bên cạnh Công Tôn Toàn, hướng về phía còn lại chư hầu trực tiếp mở phun. Văn Đài huynh lời nói rất là, ta đoán chừng ngay trong bọn họ có người đánh trận sẽ chậm trễ cho hài tử cho bú, cho nên mới không có cùng chúng ta cùng một chỗ truy kích Đồng Tặc. Lưu Sùng nói giúp vào. Thừa Ân huynh chi ngôn không khỏi có sai lầm bất công. Không chờ các lộ chư hầu mở miệng phản bác, Tào Lao bản liền dẫn đầu nói. Lưu Sùng ngầm hiểu nói, a, Mạnh Đức huynh lời ấy ý gì? Chư vị ngồi ở đây đều là nam tử, làm sao có thể cho hài tử cho bú? Tào Tháo nghiêm túc nói, lấy Tào Mô góc nhìn, bọn hắn hơn phân nửa là vội vã đi ăn không chờ Tào Lao bản nói dứt lời, Lưu Đại liền vỗ bàn đứng dậy nói, ngươi một nhóc con miệng còn hôi sữa, chỗ này dám ở này nói bậy. Tuyên bố giả mạo chỉ dụ đua trước Tào Tháo một mực tại Duyện Châu chiêu binh mãi mã, thân làm thích sứ Lưu Đại đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, mượn cơ hội nổi lên cũng hợp tình hợp lý. Nhóc con miệng còn hôi sữa dù sao cũng so nhát gan bọn chuột nhát mạnh a. Tào Tháo chế giễu lại nói. Lưu Đại bị tức sắc mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Tào Tháo nói không nên lời, lão phu khi nào nhát gan? Đến thời điểm lão phu mang theo 2 vạn nhân mà đến, hiện tại chỉ còn 1 vạn ra mặt, còn thế nào đánh nữa? Khổng Trụ nổi giận nói, chúng ta 4 người chung vào một chỗ cũng mới tiếp cận 3 vạn nhân mã, 1 vạn nhân mã liền tham gia không được chiến a. Văn Luân Tôn Kiên cười lạnh nói, Khổng Trụ trừng trong mắt nói, chỉ cho ngươi hạ bất quá một nơi chật hẹp nhỏ bé, lão phu chấp trưởng thật là toàn bộ Dư Châu. Nếu là lão phu nhân mã đều đạt quang, chẳng lẽ lại sau này lão phu dùng người Tôn Kiên phòng giữ Dư Châu a? Khổng Trụ nói tiếp. Tôn Kiên cứng cổ nói, lúc trước ngươi nếu là phái binh xuất chiến, về sau Tôn Mộ thay ngươi thủ thành lại có thể thế nào? Lời xã giao ai đều sẽ nói, thiếu cùng lão phu nói những này đường hoàng chi ngôn. Khổng Trụ khinh thường nói. Lúc này Đào Khiêm mở miệng phụ hòa nói, công tử huynh nói hay lắm. Những bọn tiểu bối này chỉ điểm giang sơn, quả nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Các ngươi trưởng khống nhiều nhất chính là đất đai một quận, mà chúng ta đều là một châu thích xứ, há có thể cơ đũa cả nắm. Đào Khiêm nói tiếp. Lưu Sùng nghe xong cười nhạo nói, già mà không chết là vì tặc, ngươi bất quá một thủ thổ chi chó, đâu có mặt mũi ở đây chó sủa. Nghe thấy lời ấy, Đào Khiêm trực tiếp phá phòng, chỉ thấy râu tóc đều lập, ngón tay Lưu Sủng vẫn nộ quát, thằng ngại danh chỗ này dám nhục ta. Nhục ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Lưu Sủng không sợ chút nào, vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Đào Khiêm. Tới tới tới, ngươi lao thất phu này có năng lực gì tất cả đều xuất ra. Đứng tại Lưu Sủng bên cạnh Công Tôn Toàn cũng là nói rằng. Nhìn xem cao lớn vạm vỡ Lưu Sủng cùng Công Tôn Toàn, Đào Khiêm khí thế không khỏi yếu đi 3 phần, vừa mới cháy hừng hực lửa giận cũng theo đó dập tắt một chút. Xem như lưu thủ một phân tử, Viên Thuật lạnh mặt nói, ai cho các ngươi dũng khí ở đây phát ngôn bừa bãi? Chỉ là mấy cái thất phu, vì sao ngông cuồng như thế? Không đổi theo kích Đồng Trác có tội đúng không? Vô tội, nhưng Tôn Mỗ chính là nhìn các ngươi khó chịu, thế nào? Ngươi thay hắn ra mặt là muốn so tay một chút. Xem như Viên Thuật trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Tôn Kiên không nói 2 lời trực tiếp mở đối. So tay một chút, ngươi cũng xứng. Văn Luân Viên Thuật trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, liếc mắt nhìn nói rằng, cùng ta Viên Thuật đấu, ngươi có thực lực này a? Viên Thuật cười khẩy nói, vừa dứt tiếng, Kỳ Linh cùng Trương Tú cùng nhau hướng phía trước một bước, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tôn Kiên. Lần ta Giang Đông không người ư? Nương theo lấy Trình Phổ quát to một tiếng, Giang Đông chư tướng cùng nhau tiến lên bước nhanh đi tới Tôn Kiên sau lưng. Đạp ngựa, đánh cho ta. Viên Thuật ngón tay Tôn Kiên nổi giận nói. Thấy cảnh tượng dần dần mất khống chế, Viên Thiệu vội vàng nói, đi, tất cả câm miệng. còn lại không đủ mất mặt ta. Tại Viên Thiệu một trận chửi mắng qua đi, các lộ chư hầu cái này mới xem như tạm thời hành quân lặng lẽ, tâm không cam tình không nguyện về tới trên chỗ ngồi. Sau khi mắng, Viên Thiệu quả quyết hạ đạt giải thể chỉ lệnh, Viên Thuật, dùng qua cơm trưa sau ngươi liền đem còn thừa lương thảo theo đầu người phân phát đến các bộ. Chờ lương thảo phân phát hoàn tất, chư vị đi ở tự tiện, thảo đồng liên minh như vậy giải tán. Viên Mỗ ở đây chúc các vị thuận buồm xuôi gió, núi cao nước xa, chúng ta giang hồ gặp lại. Nói xong, Viên Thiệu hướng phía đang ngồi đám người chắp tay, các lộ chư hầu thấy sau liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Viên Thuật đem còn lại lương thảo theo đầu người phân phát đến các bộ, dẫn tới lương thảo chư hầu lần lượt xuất bộ rời đi Lạc Dương. Tại Lạc Dương thuộc về vấn đề bên trên, đại đa số chư hầu đều không có xoắn xuýt việc này, bởi vì bọn họ địa bàn cùng Lạc Dương nửa điểm đều không dính dáng. Hơn nữa cách đó không xa Trường An còn có 30 vạn Tây Lương binh nhìn chằm chằm, dưới loại tình huống này chiếm cứ Lạc Dương, kia thuần là chờ lấy bị đánh. Ngoài ra, Đồng Trác rời đô thời điểm đem đa số Lạc Dương bách tính đều cho đưa đến Trường An đi, dưới mắt Lạc Dương bách tính chỉ có mấy bạn người, cơ hồ thành sắt giống. Kể từ đó, các lộ chư hầu trực tiếp từ bỏ chiếm cứ Lạc Dương cái này không thiết thực dự định. Cho dù Lạc Dương trước đây không lâu vẫn là Đại Hán quốc đô thì tính sao? Một khối bị bôi độc mỹ vị bánh gà tổ, là thật là không có gì có thể lưu luyến. Chớ có nói cái khác chư hầu, chính là Viên Thiệu Viên Minh chủ cũng không có thực lực cùng tinh lực chiếm cứ Lạc Dương thành. Viên Thiệu địa bàn ở xa Quảng Lăng, cùng Lạc Dương cách xa vạn dặm, thật sự là ngoài tầm tay với. Nam Dương Khô Lâu Vương Viên Thuật ngược là có thể cân nhắc chiếm Lạc Dương, dù sao Nam Dương cùng Lạc Dương ở giữa nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, Viên Thuật nếu là muốn chiếm cứ Lạc Dương cũng là không đáng mà bệnh. Lúc này Viên Thuật đang đứng ở xoắn suýt ở trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào quyết định có nên hay không chiếm cứ Lạc Dương. Viên Thiệu khẳng định không có phần tâm tư này, cho nên Viên Minh chủ đã tại thu thập lương thảo đồ quân nhu chuẩn bị rút lui. Viên Thuật chiếm không chiếm Lạc Dương cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, có kia thời gian rỗi còn không bằng trở về cùng Đào Khiêm đấu pháp. Chương 431, Lý Nho Hiên Kế, đuổi hổ trục lang. Chương 431, Lý Nho Hiên Kế, đuổi hổ trục lang. Tại các lộ chư hầu lần lượt đạp vào đường về sau, cuối cùng rời đi, Viên Thuật vẫn không thể nào ngăn cản được ngày xưa quốc đô dụ hoặc. Truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng theo Nam Dương điều binh tới. Ngồi một mình sau một hồi, Viên Thuật hạ lệnh: "Chúa công, việc này lớn, ngài có phải không muốn suy nghĩ thêm một phen?" Diêm Tượng nghe xong khuyên nhủ: "Ân, ngươi là đang chất vấn ta?" Văn Luân Viên Thuật mắt liếc ngang con người nói: "Thuộc hạ tuyệt không ý này." Diêm Tượng đội vàng nói: "Không có tốt nhất." Viên Thuật lườm Diêm Tượng một cái, lập tức nói rằng: "Nói xong, Viên Thuật đem ánh mắt rời về phía Kỷ Linh cùng Trương Tú chờ đem, các ngươi có gì dị nghị không?" "Thuộc hạ cũng không dị nghị." Kỷ Linh nhị tướng cùng nói: "Đã là như thế, vậy liền nhanh đi điều binh a." Viên Thuật khoát tay áo, ra hiệu đám người có thể đi làm chuyện. Trường An, hoàng cung. Tây Lương quân nhân vật số 2 Lý Nho lúc này đang đứng tại Đồng Trác vị trí cung điện bên ngoài, mặt không thay đổi nghe trong điện truyền đến tà âm. Mặc dù biết Đồng Trác đang bận, nhưng Lý Nho cũng không vội vã rời đi, bởi vì Lý Nho hiểu rất rõ Đồng Trác, hắn biết mình Lao Thái Sơn sẽ không để cho chính mình chờ lâu. Như là Lý Nho dự đoán như vậy, một lát sau đầu đầy mồ hôi Đồng Trác liền hất lên quần áo đẩy cửa đi ra. Hiền tế có việc. Chú ý tới đứng tại góc tường Lý Nho sau, Đồng Trác dò hỏi: "Tiểu tế có việc muốn bẩm báo cho ngài, làm phiền chúa công rời bước." Lý Nho chắp tay nói: "Lúc đầu nào đó còn dự định nghỉ ngơi một lát sau tái chiến một trận đâu, vậy liền để nói sau, đi thôi, trước nói chuyện chính sự." Đồng Trác lên tiếng nói. Sau đó hai người tới một chỗ trong cung điện, vừa mới vận động một phen Đồng Trác hồng hộc mang thở ngồi xuống ghế. Chư hầu liên quân giải thể tin tức truyền đến sau, Đồng Trác như chút được gánh nặng, sau đó con hàng này trực tiếp lựa chọn thả bản thân. Như thế nào thả? Các khán giả có thể tham khảo hạ vừa cắt hơn một năm linh đế, hai người bọn họ giải trí tiêu khiển phương thức không sai biệt nhiều. Bản thân Đồng Trác thể trọng liền đã vượt qua 300 cân, cộng thêm gần đây dày vò, cho nên Đồng Trác đang ở tại một cái 10 phần suy yếu trạng thái, như thế hắn đi chưa được mấy bước liền hồng hộc mang thở, việc này liền cũng chẳng có gì lạ. Ngồi xuống nói chuyện, trực xuyên thu khí Đồng Trác chỉ vào cái ghế bên cạnh nói rằng: "Đa tạ chúa công." Lý Nho hành lễ ngồi xuống: "Có cái gì tốt tạ? Hai ta còn nói những này lời khách khí làm gì?" Đồng Trác cao mày nói: "Chúa công cho bẩm, lễ không thể bỏ." Lý Nho kiên trì nói: "Vậy liền tùy ngươi vậy." Đồng Trác nhếch miệng, lập tức nói rằng: "Lý Nho chắp tay nói: "Chúa công, dưới mắt các lộ chư hầu đều đã thối lui, nhưng tiềm ẩn uy hiếp vẫn chưa giải trừ. Tiểu tế có một kế, có thể dùng ngài miễn đi nỗi lo về sau." Lý Nho phục nói. Văn Luân Đồng Trác lập tức hứng thú: "A, kia còn không mau mau nói đi. Chúa công, ngài có thể gọi tiểu hoàng đế hạ chỉ, đem các lộ chư hầu địa bàn thay đổi như vậy một đuổi." Lý Nho chắp tay nói: "Đổi chỗ bàn? Những tên kia lại không phải người ngu, chỉ bằng một đạo thánh chỉ bọn hắn liền sẽ nghe lời." Đồng Trác nghe xong đưa ra nghi vấn của hắn. Lý Nho chậm ung dung nói: "Thường quy thánh chỉ tự nhiên không thành, nhưng thay đổi thánh chỉ nội dung là xong. Có chút chư hầu thực lực mạnh nhưng địa bàn nhỏ, mà có chư hầu ám nhược nhưng lại nắm trong tay lớn mảnh thổ địa cùng nhân khẩu. Tỷ như nói Tào Tháo đối với Lưu Đại, Viên Thiệu đối với Đào Khiêm, Viên Thuật đối với Lưu Diêu, Tôn Kiên đối với Lưu Biểu, nếu là đem Tào Tháo phong làm Duyện Châu thích sứ, đem Viên Thiệu phong làm Từ Châu thích sứ, đem Viên Thuật phong làm Dương Châu thích sứ, đem Tôn Kiên phân Kinh Châu thích sứ, ngài cho rằng bọn họ có thể hay không động binh đoạt địa bàn?" Dứt lời, Lý Nho lộ ra chiêu bài thức âm hiểm nụ cười. Đồng Trác nghe xong lập tức vỗ đùi: "Kế này rất hay. Nếu là thật sự đem cái này thánh chỉ hạ, bọn này thất phu không phải đem đầu người đánh thành chó đầu không thể." Đồng Trác niết miệng cười nói, nhưng cũng không lâu lắm Đồng Trác liền thu hồi nụ cười. Hiện thế, có thể làm như vậy nào đó chỉ có thể ở trong ngắn hạn đến lợi, tương lai nếu là bọn họ thế lớn, hơn phân nửa sẽ còn lại đến thảo phạt nào đó. Chúa công cho bẩm, bọn hắn đoạt địa bàn liền đến tự giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ hao tổn quân tốt thuế ruộng. Văn Luân Lý Nho giải thích nói, mà bọn hắn thu hoạch được địa bàn mới sau còn phải tích xúc thực lực, lung lạc lòng người, phát triển thủy lợi nông nghiệp, 3 năm 2 năm đều dọn không xuất thủ đến tiến đánh ngài. Nhưng trong lúc này ngài không có bất kỳ chiến sự, dưới mắt ngài tay cầm ngập trời thuế ruộng, chỉ cần ngài nhịn quyết tâm đến chiêu binh mãi mã, tích xúc thực lực, vượt quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất ở trong tầm tay. Nói đến chỗ này, Lý Nho không lời xuống, mặt mũi tràn đầy đều là thành kính. Đồng Trác nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, hiện thế ngươi nói như vậy, nào đó liền toàn minh bạch. Việc này không nên chậm trễ, hiện thế ngươi cái này liền đi chủ hoạch việc này. Đồng Trác lên tiếng nói. Nặng. Lý Nho hành lễ rời đi. Dưới mắt các lộ chư hầu địa bàn phân bố như sau: Lưu Dụng, U Châu, Hàng Phước, Ký Châu, Lưu Ngu, Thanh Châu, Lưu Đại, Duyệt Châu, Lưu Diêu, Dương Châu, Lưu Biểu, Kinh Châu, Lưu Yên, Ích Châu, Khổng Trụ, Dư Châu, Đào Kiêm, Từ Châu, Chu Phủ, Sĩ Tiếp, Giao Châu, Tịnh Châu, Trường An, Bộ Phận Lương Châu, Đồng Trác, Lạc Dương, Nam Dương, Viên Thuật, Quảng Lăng, Viên Thiệu, Nô Quận, Tô Kiên, Võ Uy, Mã Đẳng, Bắc Hải, Khổng Dung, Nhạn Môn, Công Tôn Toản, Trần Lưu, Tào Tháo, Trương Mạc, Từ Châu Đông Hải Hậu Khâu huyện, Lưu Bị. Diễn viên quần chúng chư hầu không cho mảnh biểu. Trải qua Lý Nho một phen thao tác sau, dạng này một phong thánh chỉ mới vừa ra lò, Lưu Dục mặc cho Ký Châu mục, Hàng Phước mặc cho Vũ Châu mục, Tào Tháo mặc cho Duyện Châu thích sứ, Lưu Sùng mặc cho Dư Châu thích sứ, Tôn Kiên mặc cho Dương Châu thích sứ, Viên Thuật mặc cho Kinh Châu thích sứ, Viên Thiệu mặc cho Từ Châu thích sứ, Mã Đằng mặc cho Ích Châu thích sứ, Lưu Bị mặc cho Giao Châu thích sứ, Công Tôn Toản mặc cho Thanh Châu thích sứ. Kể trên chức quan trừ bỏ Công Tôn Toản Thanh Châu thích sứ cùng Lưu Bị Giao Châu thích sứ có chút gượng ép bên ngoài, còn lại đều không có vấn đề gì. Việc này cũng là chẳng trách Lý Nho, hắn cũng không thể đem nhà mình Tịnh Châu hoặc là Lương Châu phong cho Công Tôn Toản a. Về phần Lưu Bị, Lý Nho chỉ coi hắn là làm thêm đầu, phong hắn thích sứ làm đã rất cho hắn mặt mũi. Nếu không phải hắn có hai cái võ nghệ cao cường huynh đệ, Lý Nho chính là lựa chọn của ông, Trương Dương, Viên Di Chi Lưu cũng sẽ không tại trong thánh chỉ mang hộ bên trên Lưu Bị. Cho Lưu Bị phong tới chỗ nào đi căn bản không quan trọng, Giao Châu kia phá địa hắn thích đi hay không, nhưng ở Lý Nho xem ra coi như Lưu Bị tiến về Giao Châu cũng quá sức có thể trải qua Chu Phủ. Lui một bước giảng, coi như Lưu Bị có thể diệt trừ Chu Phủ, Giao Châu còn có sĩ gia tôn này đại phật đâu. Chút nào nói không khoa trương, tại Giao Châu khu vực, sĩ gia muốn so Chu Phủ có tác dụng nhiều. Trên đường tùy tiện chảnh người hỏi, bọn hắn khả năng không rõ ràng thích sứ Chu Phủ danh tự, nhưng bọn hắn nhất định biết Giao Châu thổ hoàng đế Sĩ Tiếp. Tịch mấy đời nối tiếp nhau tri ân taxi nhà tại Giao Châu có thể nói là hết sức quan trọng, Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất, Sĩ, Sĩ Võ bốn huynh đệ đều thần cư yếu trước, tùy tiện sách ra một cái đến đều là nổi tiếng nhân vật. Này các loại tình huống hạ, Lưu Bị mong muốn tại Giao Châu dừng chân không khác người si nói ngọng, trừ phi Sĩ gia huynh đệ đều bị người đem não làm đảo đi, nếu không việc này cơ hồ không thể nào xảy ra. Ngày mai xin phép nghỉ các huynh đệ, ra ngoài cơn khô á rượu, thứ lỗi, ô quyền. Chương 432, Lưu Dục trả nợ, Tôn Kiên chúng phục kích. Chương 432, Lưu Dục trả nợ, Tôn Kiên chúng phục kích. Lần này Đồng Trác đem chuyện này toàn quyền giao cho Lý Nho xử trí, bởi vậy Lý Nho cố ý buồn nôn Lưu Dục một phen, đem hắn cùng Hàng Phước địa bàn cho tới sóng trao đổi. Nếu không lấy Dục thổi Đồng Trác tính cách, tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý Lý Nho như thế làm việc. Lưu Dục đối với Đồng Trác cùng loại với Tước Đế đối Ô Tư, cơ vốn thuộc về vô nào tuổi loại kia, Đồng Trác sao lại nhường hắn thần tượng chịu cái này bị quất? Có thể Lý Nho không biết là Lưu Dục vốn là muốn đối Hàng Phước độc bình, hắn gái này sóng đối Lưu Dục mà nói có thể nói là muốn ngủ gật liền tới gối đầu. Mà Hàng Phước căn bản cũng không dám đi U Châu vớt Lưu Dục dâu hùng, cho nên Lý Nho thánh chỉ đối Hàng Phước không được nửa điểm tác dụng. Nhưng bằng tâm mà nói, Lý Nho treo chọc Lưu Dục hoàn toàn không cần thiết, phóng nhãn đương kim các lộ chư hầu, dám cùng Lưu Dục bật cổ tay nhân vật chưa xuất hiện. Đừng nói cái khác chư hầu, liền xem như Đồng Trác cũng không dám nói chắc thắng Lưu Dục. Đóng dấu chồng giả ngọc tỷ sau, tiến đến tuyên chỉ bọn thái giám mang theo từng đạo thánh chỉ rời đi Trường An, theo hộ tống Tây Lương binh đi đến các châu quận huyện. Dưới mắt các lộ chư hầu tạm thời còn không biết Lý Nho đổi hổ trục lang kế sách, lúc này đám người còn tại chạy tới riêng phần mình địa bàn trên đường, đối phát sinh ở Trường An đại sự này hoàn toàn không biết gì cả. Làm các chư hầu biết được việc này thời điểm, liền nên mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn. Tào Tháo cùng Tôn Kiên bọn người chắc chắn vui mừng quá đôi, mài đao xoèn xoèn chuẩn bị làm một vụ lớn. Nhưng như là Hàng Phước, Lưu Đại Chi Lưu chắc chắn sẽ mày đủ mặt đê, không biết nên ứng đối ra sao. Trung tuần tháng 6, rời nhà thật lâu Lưu Dục tiến vào Vũ Châu khu vực. Đạp tuyết ô truy chậm rãi đi tại vương bức trên quan đạo rộng lớn, lúc này Lưu Dục đống nhiên sinh ra một cỗ cận hương tình khiếp cảm giác. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đi lần này liền lại là hơn mấy tháng. Lưu Dục không khỏi thở dài. Đến kế huyện sau, Lưu Dục làm chuyện thứ nhất bắt đầu từ hệ thống nhà kho rút ra hồng thự hạt giống, cũng đem nó giao cho mang ruộng lão nông bồi dưỡng. Những này nông hộ đều là Lưu Dục phái người theo các quận huyện chọn lựa ra, mỗi người đều có 20 năm đi lên trồng trọt kinh nghiệm. Ngày bình thường giả nghĩ hiệp liền dẫn bọn hắn trồng trọt cùng cải tiến thu hoạch, tranh thủ là Lưu Dục bồi dưỡng ra càng cao hơn sinh ra thu hoạch hạt giống đến. Đem hồng thự hạt giống tương quan sự vụ xử trí hoàn tất sau, Lưu Dục lúc này mới chạy về trong nhà. Trở về hầu phủ, Lưu Dục đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó đi thăm chồng tá lót Lưu Tốn cùng Lưu Hy. Nhìn xem hai cái rút rút ba ba, còn không có nảy nở tiểu gia hỏa, Lưu Dục âm thầm lẩm bẩm một câu cái này thật là xấu. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục tại hầu phủ tổ chức tiệc tối, kế huyện văn võ toàn bộ đến đây dự tiệc. Qua ba ly rượu, Lưu Dục bắt đầu suy tư nên cho Lý Tồn Hiếu an bài cái gì chức quan. Tuy nói Lý Tồn Hiếu cắm vào thân phận là Lưu Dục gia thần, nhưng hệ thống an bài cho hắn chính là nhỏ trong suốt nhân vật, đại gia đối hắn hiểu giới hạn trong người này rất có thể đánh, còn lại liền không có. Hơn nữa Lý Tồn Hiếu trước mắt ở vào một cái tấc công chưa lập tình cảnh lúng túng, Lưu Dục cho hắn chức quan phong cao khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Cho nên Lưu Dục chỉ có thể tạm thời cho Lý Tồn Hiếu phong quân tư mã làm, cũng nhường hắn tại hồ buôn doanh đảm nhiệm phó tướng. Tiệc rượu tán đi sau, không có chút nào men say Lưu Dục mang 3 phần mong đợi, 7 phần tâm tình thấp thỏm đi hướng gian phòng. Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn dưới mắt lời này dùng tại Lưu Dục trên thân có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Chờ mong rất dễ lý giải, dù sao Lưu Dục cũng không cửa sổ hơn mấy tháng, mở một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly buổi hòa nhạc không đáng ma bệnh. Về phần thấp phẩm là bởi vì Lưu Dục lần này đi ra ngoài thiếu mấy tháng nợ, tuy nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, có thể một mạch còn như thế nhiều, coi như Lưu Dục là thiết nhân cũng gánh không được. Ai? Đi ra lăn lộn tổng là phải trả. Đứng tại trước của phòng, Lưu Dục không khỏi cảm thán nói. Hôm sau, Lưu Dục luyện công buổi sáng bị ép bỏ dở, thẳng đến mặt trời lên cao mới bị leo ra phòng. Nhìn xem bước chân phủ phiếm Lưu Dục, Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ cười lại không tốt lời, biểu tình kia rất là buồn cười. Lưu Dục tức giận trợn nhìn Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ một cái, lập tức âm thầm nói lẩm bẩm, trả nợ loại sự tình này nghe rất khó, nhưng kỳ thật bắt tay vào làm tuyệt không đơn giản. Tại đường về trên đường, Duyện Châu thích sứ Lưu Đại tìm Lương Thảo không đủ lý do đối Kiều Mạo nổi lên, Kiều Mạo cự tuyệt mượn lương thực cho Lưu Đại, Lưu Đại không nói hai lời trực tiếp đánh. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lần này Lưu Đại mặc dù hao tổn không ít binh mã, nhưng người ta tốt xấu là một châu thích sứ, tại Duyện Châu kinh doanh hồi lâu, hắn thực lực tự nhiên không phải Kiều Mạo một cái thái thú có thể sánh được. Song phương giao thủ không lâu sau, Kiều Mạo liền bị Lưu Đại thuộc cấp đột tiến trong trận chạm ở dưới ngựa. Kiều Mạo thân tử đạo tiêu, dưới trướng binh sĩ nhao nhao ném đi binh khí quỳ xuống đất xin hàng, Lưu Đại toại nguyện đem đông quận bỏ vào trong túi. Lưu Đại mưu đồ không nhỏ, ngoại trừ cho rơi đài Kiều Mạo bên ngoài, Lưu Đại còn liên hợp em trai Lưu Diêu cùng Kinh Châu thích sứ Lưu Biểu chuẩn bị chặn đánh Tôn Kiên. Bởi vì bản thời không Lưu Dục sớm phái người đánh cắp Ngọc Tỷ chuyển quốc, cho nên Tôn Kiên cũng không đạt được Ngọc Tỷ. Mà Tôn Kiên cũng không là cái thứ nhất đưa ra giải thể, nghiêm ngặt mà tính không gọi được gây Viên Thiệu mặt mũi, cho nên Viên Minh chủ lần này liền cũng không đồng ý đồ xấu. Nhưng Lưu Đại cho rằng Tôn Kiên sớm muộn cũng sẽ đối đệ của hắn Dương Châu Đập Bình, cho nên Lưu Đại liền dự định đến Tiên Hạ thủ vi cường. Vừa vặn Kinh Châu Lưu Biểu cùng Tôn Kiên quan hệ cũng không có gì đặc biệt, hai người ăn nhịp với nhau, nhu đồ bí mật tại Tôn Kiên trở về trên đường đối với nó tiến hành chặn giết. Thương nghị hoàn tất, Lưu Diêu cùng Lưu Biểu phái ra số lớn chính xác, tìm hiểu Tôn Kiên đến tột cùng sẽ theo con đường nào trở về. Tìm hiểu qua đi, Lưu Diêu phái ra 5000 binh mã, tiến về Giang Hạ khu vực cùng giải quyết Lưu Biểu chi thuộc cấp hoàng tổ mai phục Tôn Kiên. Giang Hạ, Chu huyện. Làm Tôn Kiên xuất bộ đi tới một chỗ sơn cốc lúc, hai bên rừng bên trong đống nhiên bắn ra lít nhà lít nhít vũ tiễn. Có mai phục. Chúa công coi chừng. Trình phủ vội la lên. Ngân Thuẫn. Hoàng gái lập tức nói. Lúc này Tôn Kiên nổi giận nói, bọn này thất phu thật đem lão tử làm bùn nặng đúng không? Các bộ nghe lệnh, tìm kiếm công sự che chắn, sau đó còn bắn. Tôn Kiên hét to nói. Tôn Kiên muốn cho rằng còn bắn có thể lấy được nhất định hiệu quả, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới thò đầu ra giang đông quân binh sĩ không cần một lát liền bị bắn ngã xuống đất. Cái này đạp ngựa đã tới nhiều ít người. Tôn Kiên buồn bực nói. Chúa công, nhìn điệu bộ này, có ít nhất 3000 người bắn nọ tại đồng thời bắn tên. Thật đúng là để mắt lão tử a. Tôn Kiên cười lạnh nói. Không chờ Tôn Kiên nghĩ ra phá cục phương pháp, chỗ cao then cùng hòn đá liền đã quần quật lấy gào thét mà đến. Gặp tình hình này, Tôn Kiên vội vàng hạ lệnh, nhanh chóng rút lui nơi đây. Chiến đến dưới mắt, Tôn Kiên đã nửa điểm chống cự tâm tư cũng bị mất, hắn chỉ muốn cấp tốc xuất bộ rút lui nơi đây, nhưng ai, Dương Hai Châu binh mã sao lại gọi hắn toàn nguyện. Giang Đông quân còn chưa rút khỏi bao xa, phụ binh liền từ hai cánh ngang nhiên dễ ra, thấy thế Tôn Kiên đành phải hạ lệnh đình chỉ rút lui, cùng quân địch chiến tại một chỗ. Đối với Tôn Kiên mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là phục binh giết ra sau quân địch đình chỉ bắn tên, như thế Giang Đông quân chưa hẳn không có lực đánh một trận. Bây giờ đã không có đường lui, chư quân theo ta tử chiến. Cầm trong tay cổ đỉnh đao, Tôn Kiên hét to nói. Tấu chương bổ 12 một đổi mới, chương 433, Mãng Phu Tôn Kiên, một mình xâm nhập chương 433, Mãng Phu Tôn Kiên, một mình xâm nhập đối mặt với nhiều đến mấy ngàn quân địch, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên không hề sợ hãi, thúc ngựa múa đao trực tiếp mãng đi lên. Trình phủ, Hàn Đang, hoàng gái chờ đem các kéo binh khí theo sát phía sau, sợ Tôn Kiên có cái gì sơ suất. Thấy Tôn Kiên xuống trận, một gã cầm trong tay trường thương chiến tướng mặt lộ vẻ vui mừng, giật dây cương một cái tiến ra đón. Người này gọi là Hà Ba, chính là Lưu Diêu thủ hạ xếp hạng trước mấy hạng tướng, rất được Lưu Diêu tin cậy. Mặc dù Hà Ba nghe qua Tôn Kiên tên tuổi, nhưng hắn không có cùng Tôn Kiên giao thủ qua, càng chết là Hà Ba từ đầu đến cuối cho rằng Tôn Kiên danh khí lớn tại thực lực, cho nên hắn mới dám phách lối như vậy đi tìm Tôn Kiên phiền toái. Cái này Hà Ba dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp áo khoác chiến bào, trên mũ giáp còn phiêu đãng một sợi trùm tua đỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng là được xưng tụng là uy phong lẫm lẫm cho trung thượng chi tư đánh giá không quá phận. Chờ đi tới gần, Hà Ba nâng thương liền đâm, Tôn Kiên thấy sau vùng vậy cổ đỉnh đao tiến hành đón đỡ. Hai cây binh khí đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh thúy tiếng vang. Tôn Kiên cánh tay phát lực đem Hà Ba trường thương đẩy ra phía ngoài, lập tức trở tay chính là một đao. Hà Ba thấy sau vội vàng nghiêng người tránh né, sắc bén cổ đỉnh đao cắt đứt Hà Ba nón trụ anh, sợ hãi đến Hà Ba đầy người mồ hôi lạnh. Một kích không trúng, sai ngựa sau Hà Ba lập tức biến chiêu, nâng thương tấn công mạnh Tôn Kiên. Hà Ba liên tiếp đâm ra mấy súng, Tôn Kiên vung đao từng cái hóa giải, cũng còn lấy phản kích mãnh liệt. Rất nhanh Hà Ba liền lâm vào vướng trái vướng phải cảnh hiểm nguy, bị Tôn Kiên công chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả. Mấy hiệp qua đi, Tôn Kiên bắt được Hà Ba sơ hở, cổ lĩnh đao đột nhiên bổ ra. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, Hà Ba đầu người nương theo lấy bắn tung tóe máu đen bay lên trời. Thi thể không đầu ầm vang rơi xuống đất, đã mất đi chủ nhân chiến mã gào thét lấy chạy trối chết. Chém Hà Ba sau, Tôn Kiên phóng ngựa tiếp tục chủ sát, chỗ ở đây toàn không ai đỡ nổi một hiệp, Kinh Dương liên quân bốn phía chạy trốn, không dám nhìn thẳng Tôn Kiên chi uy. Cổ lĩnh đao vung vẩy ở giữa, Tôn Kiên như là chém dưa thái rau giống như đổ sát lấy Kinh Dương liên quân. Mượn cơ hội này, Trình Phổ chờ đem đội vàng chỉ huy Giang Đông quân hướng ra phía ngoài phá bay. Nhưng Tôn Kiên lại là càng giết càng hứng khởi, lên đầu hắn đuổi tại phục binh sau lưng dừng lại chém mạnh. Có thể kể từ đó, Tôn Kiên liền tiến vào trên sườn núi cung thủ tầm bắn bên trong. Có câu nói gọi là nên trong sông chết chết không đến trong giếng, Tôn Kiên như thế, Tôn Sách cũng là như thế. Hai người phụ tử bọn hắn sát thực dũng mãnh địa chiến, có thể cái này lỗ mãng tính tình lại là vô cùng khuyết điểm chí mạng. Đợi một chút lại cấp trên, nói hai câu liền sinh khí, cái đồ chơi này đặt thủy thủy cũng làm không được. Như thế tính cách đặt ở sông pha chiến đấu mãnh tướng trên thân khẳng định không có vấn đề, nhưng mấu chốt Tôn thị phụ tử định vị không phải làm chuyện này a. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc hoàn toàn chính xác phải có người khô, có thể loại này sống lúc nào thời điểm đến phiên chúa công tự thân lên trận đi làm. Giang Đông lại không phải là không có thể đánh, Tôn thị phụ tử hoàn toàn không có thời khắc tất yếu để vào tuyến ngoài cùng. Thỉnh thoảng đến như vậy lần một lần hai không có vấn đề, loại hành vi này có thể khích lệ sĩ khí, gọi các tướng sĩ phát huy ra 12 phần chiến lực. Tôn thị phụ tử hành vi đưa đến khích lệ tác dụng 10 phần có hạn, bởi vì hai người bọn họ vừa ra tay toàn quân người đều đến đi theo nơm nớp lo sợ. Liên nói dưới mắt, Trình Phổ chờ đem tất cả đều bận rộn chỉ huy binh mã ra bên ngoài rút lui, cấp trên Tôn Kiên lại tới phương pháp trái ngược, nếu là Trình Phổ bọn hắn biết việc này, đoán chừng cái mũi cũng phải bị tức điên. Lưu Dục ngẫu nhiên cũng sẽ đích thân ra tay, nhưng tần suất lại cùng thường xuyên cái này hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Nhưng Tôn thị phụ tử lại cơ hồ là mỗi chiến trước phải so lạc tiến sông còn muốn mãnh. Thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Chiếu cái này mã pháp, hai người bọn họ bất tử ai chết. Đang lúc Tôn Kiên đại sát tứ phương thời điểm, ở vào trên sườn núi Hoàng Tổ đã dương cung cải tên liếc về Tôn Kiên. Mặc dù Tôn Kiên đã tiến vào tầm bắn bên trong, nhưng khoảng cách núi này sườn núi lại còn có khoảng cách nhất định, bình thường người bắn nọ căn bản bắn không được xa như vậy. Hoàng Tổ mong muốn bắn giết Tôn Kiên, vậy liền đến tìm lực cánh tay cùng tiện thuật viễn siêu thường nhân cung thủ để hoàn thành. Tôn Kiên dũng mãnh, ngươi cùng ta cùng bắn chi, để phòng này tập chạy thoát. Hoàng Tổ đối thuộc cấp Tô Phi dặn dò nói, hôm nay nếu là để cho hắn cho chạy trốn, về sau chúng ta liền đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hoàng Tổ cao mày nói. Văn Luân Tô Phi nhẹ gật đầu, lập tức theo ống tên bên trong lấy mũi tên đi ra khoác lên trên cung. Một lát sau, Hoàng Tổ đống nhiên đổi chủ ý, Tô Phi, ngươi bắn trước thất phu kia, nếu là ngươi bắn không chúng ta lại bắn tên. Nặng. Tô Phi đáp. Chờ Tô Phi nhắm chuẩn hoàn tất, mũi tên gào thét mà ra. Chém giết say xưa Tôn Kiên bỗng nhiên phát giác được các phong đánh tới, lúc này lại quay đầu nhìn lại đã không còn kịp rồi, thế là Tôn Kiên chỉ có thể bằng cảm giác quay người đem cổ đỉnh đao bổ về phía sau lưng. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Tô Phi phóng tới mũi tên bị Tôn Kiên một đao đoạn làm hai đoạn. Trên sườn núi Tô Phi mặt lộ vẻ ảo não, Tôn Kiên lại là như chút được gánh nặng, nên miệng cười một tiếng. Vừa rồi kia sóng Tôn Kiên khẳng định có đánh cược thành phần ở bên trong, chém chúng là Tôn Kiên kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng nếu là chặt không chúng đó chính là một cái khác chuyện xưa. Gặp tình hình này, chụp dây cung không phát Hoàng Tổ hít sâu một hơi, lập tức bắn ra cái này chủ mưu thật lâu một tiễn. Nương theo lấy cung huyền vù vù âm thanh, Hoàng Tổ vũ tiễn tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Vừa mới Tôn Kiên tại chặt đứt Tô Phi mũi tên sau liền tiếp theo hướng ra ngoài phá bay, dù sao dưới mắt Giang Đông quân còn chưa thoát ly hiểm cảnh. Nhưng Tô Phi tên bắn lén lại là cho Tôn Kiên một lời nhắc nhở, thế là kế tiếp Tôn Kiên tại trùng sát thời điểm liền phân ra một bộ phận tinh lực đến cảnh giác bốn phía động tĩnh. Một lát sau, Hoàng Tổ tên bắn ra mũi tên lặng yên đánh tới, cũng may Tôn Kiên có đề phòng. Tại mũi tên còn có đoạn khoảng cách thời điểm Tôn Kiên liền phát hiện nó. Đang lúc Tôn Kiên mong muốn lập lại chiêu cũ vung đao đem nó chặt đứt thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thì ra một gã ngã xuống đất, máu me khắp người Kinh Châu quân binh sĩ vung đao chém vào Tôn Kiên dưới hông chiến mã chân trước bên trên. Chiến mã bị đau gào thét một tiếng bị giảm xuống đất, bất ngờ không đề phòng, mã thất tiền để Tôn Kiên trực tiếp ném xuống đất. Không chờ Tôn Kiên làm ra phản ứng, Hoàng Tổ mũi tên liền đã đi tới gần. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, mũi tên này mũi tên công bằng xuất tại Tôn Kiên hộ tâm kính bên trên. Đối mặt như thế hung hiểm tình huống, mà lấy Tôn Kiên lớn trái tim cũng không khỏi đến bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đạp ngựa, thiếu chút nữa giao phó tại cái này. Tôn Kiên từ dưới đất bò dậy thân đến, hùng hùng hổ hổ nói. Một mình xâm nhập Tôn Kiên trong lúc bất chi bất giác liền đã thân ham trùng đây, Trình Phổ đang bận chỉ huy binh mã ra bên ngoài phá vây, đa số Giang Đông quân cũng đều đã giết ra ngoài. Tại phát hiện Tôn Kiên không thấy về sau, hắn đang cùng Hoàng Cái nhị tướng lập tức mang theo mấy chục tên tinh binh trở về tìm kiếm Tôn Kiên, nhưng dưới mắt còn trên đường chưa đến. Tôn Kiên vừa muốn nhặt lên rơi trên mặt đất cổ đỉnh đao, sau lưng liền lại đánh tới một cô áp phong. Không xong đúng không? Đừng để lão tử bắt được ngươi, nếu không lão tử không phải làm chỉ ngươi không thể. Tôn Kiên nổi giận đùng đùng đặt xuống câu ngoan thoại, lập tức hóc lưng lại như mèo lăn hướng một bên. Có thể Tôn Kiên không nghĩ tới chính là mũi tên này đồng dạng là xuất từ Tô Phi chi thủ, Hoàng Tổ mũi tên còn trên đường. Để cho an toàn, Hoàng Tổ lại mệnh mấy tên xạ thuật tinh xảo cung thủ đồng loạt bắn tên bắn về phía Tôn Kiên, trong lúc nhất thời cung huyền rung động âm thanh bên tai không dứt. Chương 434, Tôn Kiên chết, Giang Đông Tân chủ. Chương 434, Tôn Kiên chết, Giang Đông Tân chủ. Làm Tôn Kiên lưng phát lạnh thời điểm, hắn lại muốn tránh lại đã chậm. Đau đớn kịch liệt trong chốc lát truyền khắp toàn thân, chi này đoạt mệnh chi tiến theo Tôn Kiên hậu tâm chỗ phá giáp mà vào, đánh trước ngực lộ ra. bị bắn xuyên thấu Tôn Kiên hai mắt trừng trừng, miệng mũi bầm máu, lắc lắc cũng rung ngã trên mặt đất. Ta Tôn Kiên, sao lại mất mạng nơi này? Tôn Kiên không được ra bên ngoài ho khăn máu, trong mắt đều là khó có thể tin. May mắn vừa mới Tôn Kiên giết tàn phụ cận quân địch, nếu không một chốc lát này Tôn Kiên đã sớm bị người chặt xuống thủ cấp đi tranh công. Dưới mắt Tôn Kiên đang nằm dạp trên mặt đất, trên lưng còn cắm một mũi tên, ai nhìn đều sẽ coi là người này đã cát. Tôn Kiên cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng lúc này lại có hai mũi tên phóng tới. Trong đó một chi bị khôi giáp chỗ cản, có thể một cái khác chi lại là mạnh mẽ đính tại Tôn Kiên sườn bộ. Chúng tên sau Tôn Kiên oa một tiếng lại phun ra một ngụm máu lớn đi ra, mũi tên này mũi tên thành áp đảo Tôn Kiên cuối cùng một cọng rơm, giờ này phút này Tôn Kiên không còn có nửa chút khí lực đứng dậy. Tôn Kiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt ảm đạm vô thần, mỗi một lần hô hấp đều là như vậy gian nan, đau đớn như vậy. Cái kia thân thể khôi ngô run rẩy không ngừng, tráng kiện cánh tay không ngừng nâng lên buông xuống, tựa hồ là đang lấy loại hình thức này quật cường cùng vận mệnh tiến hành chống lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tôn Kiên động tác càng ngày càng nhỏ, trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà sinh ra vặn bẹo lại là càng thêm nồng đậm. Đột nhiên Tôn Kiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, thế là hắn chật vật mở ra gần như sắp muốn hai mắt nhắm, dùng hết lực khí toàn thân đem ngón tay đưa về phía cách đó không xa đoạn nhận. Dùng đoạn nhận cắt mở tay ra chỉ, Tôn Kiên đứt quãng, siêu siêu bẹo bẹo ở bên cạnh trên mặt đất viết như thế một hàng chữ, Tôn Sách có thể làm Giang Đông chi chủ. Viết xong hàng chữ này, Tôn Kiên lẩm bẩm nói, liệt tổ liệt tông ở trên, con bất hiếu Tôn Kiên, mặt dày mời liệt vị phù hộ ta Giang Đông Tôn thị. Nói xong, Tôn Kiên trên mặt hiện ra một cỗ như được giải thoát siêu nhiên chi ý mấy hơi thở qua đi, Tôn Kiên ánh mắt dần dần khép lại, mang theo mọi loại quyến luyến rời đi thế giới này. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, tốt tại sơ bình 2 năm trung tuần tháng 6. Tôn Kiên đã chết, Trình phủ bọn người định sẽ nổi điên, lần này mục đích đã đạt thành, rút lui. Hoàng tổ quả quyết hạ lệnh, không cắt thủ cấp của hắn. Hoàng tổ bên cạnh Lưu Cát, Lưu Diêu một phương đại biểu, mở lời hỏi nói, muốn đi ngươi đi đi, ta có thể không muốn trêu chọc đám kia Giang Đông người, bọn hắn đều là tiên điên. Hoàng tổ lắc đầu nói, Tôn Kiên đã chết hẳn, các không cắt thủ cấp lại có thể thế nào? Đừng bởi vì một cái đầu đem tính mạng của mình đổ vào. Hoàng tổ nghĩ nghĩ, lập tức hảo tâm quy nhủ. Dứt lời, Hoàng tổ chỉ nơi xa ngay tại chạy tới Giang Đông binh ngựa, Lưu Cát nghe xong liên tục gật đầu. Giang Đông quân sức chiến đấu rõ như ban ngày, Hoàng tổ tượng trưng khuyên hai câu sau Lưu Cát liền bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hoàng huynh nói có lý, vậy chúng ta cái này liền rút lui a. Lưu Cát chắp tay nói, làm lòng nóng như lửa đốt Hoàng cái cùng Hàn đang nhị tướng tìm được Tôn Kiên thời điểm, Tôn Kiên sớm đã trở thành một bộ mát thấu thi thể. Sao sẽ như thế? Đội vàng nhảy xuống chiến mã Hoàng cái như bị sét đánh, tiếp liền lùi lại mấy bước sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Hàn đang trong nháy mắt liền đỏ cả với mắt, nước mắt ở bên trong không ngừng đảo quanh, nhưng lại chậm chạp không có rơi xuống. Cái kia cao lớn thẳng tắp thân thể không ngừng run rẩy, song tay nắm chặt, liền móng tay khảm vào trong lòng bàn tay đều toàn vẹn không biết. Hoàng cái như là phát điên đồng dạng, tứ chi cùng sử dụng đi vào Tôn Kiên trước thi thể. Đưa tay thăm dò Tôn Kiên hơi thở, Hoàng cái lại lần nữa ngồi dưới đất, bắt đầu gào khóc. Hoàng cái trên mặt viết đầy bi thống hai chữ, kia tuyệt vọng biểu lộ như là một đứa bé bất lực. Hàn đang run rẩy vươn tay vô vô Hoàng cái bả vai, lập tức cả người giống như là bị rút khô đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Hàn đang lấy tay che mặt, hai hàng chọc lệ lặng yên theo khỏe mắt trượt xuống, nhỏ ở tràn đầy vết máu trên mặt đất. Nghe hỏi sau, hai mắt đỏ bừng Trình Phổ xuất bộ chạy về. Trình Phổ lớn tuổi, lại làm việc cổ trọng, bởi vậy hắn cũng không giống Hàn đang cùng Hoàng cái như vậy lấy nước mắt rửa mặt. Trình Phổ vòng quanh Tôn Kiên thi thể đi một vòng, mà đi sau hiện Tôn Kiên trước khi Lâm Trung viết xuống hàng trước kia. Tôn Sách có thể làm Giang Đông chi chủ. Trình Phổ lẩm bẩm nói, chúa công xin ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ hảo hảo phụ tá thiếu chủ, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Trình Phổ thầm nghĩ. Sau đó Trình Phổ dùng dao găm chặt đứt Tôn Kiên trên người hai mũi tên, hy vọng từ đó có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Chỉ tiếc cái này hai mũi tên phần đuôi đều không khắc chữ, không cách nào từ đó thu hoạch được bất kỳ tin tức hữu dụng. Các bộ nghe lệnh, đem hết toàn lực ở chỗ này tìm kiếm chưa tắt thở quân địch, tìm tới sau trước tiên giao cho lang trung cứu chữa. Trình Phổ hạ lệnh. Lần này tham gia phục kích trường bạn người, muốn tìm khẳng định tìm tới bởi vì thụ thương mà không rút lui kịp. Cứu chữa qua sau, Trình Phổ rất nhẹ nhàng liền từ tù binh miệng bên trong biết được trận này phục kích chủ mưu cùng tổng phạm. Nhưng cụ thể là người phương nào bắn giết Tôn Kiên, việc này bọn tù binh đều không rõ ràng, Trình Phổ cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đương nhiên, điều tra những sự tình này đều là tại đường về trên đường làm, Trình Phổ chắc chắn sẽ không một mực đợi ở chỗ này, vạn nhất quân địch lại giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ. Trừ cái đó ra, Trình Phổ còn cần mau chóng đem Tôn Kiên di thể mang về Giang Đông. Dưới mắt chính vào 6 tháng thời tiết tương đối nóng bức, mà Trình Phổ trong tay lại không có khối băng, bọn hắn nếu là không đi nhanh điểm, Tôn Kiên thi thể không phải nát ở nửa đường không thể. Tại Đông Hán khối băng thật là vật hi hãn, bởi vì dưới mắt chưa nắm giữ chế băng thủ đoạn, cả năm khối băng đều phải dựa vào mùa đông theo Giang Hà trong hồ đảo lấy điểm này thiên nhiên băng. Thợ thủ công nhóm lấy xong băng chi sử dụng sau này rơm rạ bùn phong hầm tồn, đợi đến khí trời nóng bức lúc lại đem lấy ra sử dụng. Khối băng như thế, chống phân hủy thủ đoạn cũng là như thế. Đầu năm nay chống phân hủy kỹ thuật tương đối thô ráp, không nghiêm trọng phá hư thi thể chống phân hủy thủ đoạn tổng cộng cứ như vậy mấy loại. Bỏ đi nội tạng lại đem thi thể tiến hành gió làm loại chuyện này liền không cần suy nghĩ, Trình Phổ nếu là thật làm như vậy, quay đầu Tôn Sách không phải liều mạng với hắn không thể. Dưới mắt Trình Phổ có thể làm 10 phần có hạn, chỉ có thể là trước dùng rượu lau Tôn Kiên thi thể, sau đó dùng hàng dệt chặt chẽ dây dưa, trung nguyên lý có thể đơn giản lý giải thành trừ độc bịt kín bảo tồn. Ngay hôm đó, đến từ trường An Thánh Chỉ trải qua lặn lội đường xa sau đi tới kế huyện. Nhìn qua Thánh Chỉ Lưu Dục cười lạnh nói, tốt một cái vụng về đuổi hổ chụp lang kế sách. Nghe thấy lời ấy, đến đây tuyên chỉ thái giám lập tức bóp một cái mồ hôi lạnh. Về phần Lưu Dục ngồi tiếp chỉ, tiểu thái giám càng là liền cái giám cũng không dám thả, toàn coi là mình không nhìn thấy. Quan quân hầu sẽ không dưới cơn nóng giận đem ta chặt dùng làm tế cờ a. Cái này tiểu thái giám không tự chủ bắt đầu náo bổ. Nhưng cái này sóng tiểu thái giám rõ ràng là suy nghĩ nhiều, hắn chính là vừa chạy chân, Lưu Dục không có việc gì cùng hắn so đo cái gì. Còn nữa nói hai quân giao chiến còn không chém sứ đâu, Lưu Dục khó xử một cái tiểu thái giám chẳng phải là rơi tầm thường. Ác Lai, đi chi 50 kim thưởng cho hắn. Lưu Dục cửa đối diện trước Điển Vi dặn dò nói. Nặng. Điển Vi đáp. Tiểu thái giám nghe xong đại hỉ, liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ quán quân hầu ban thưởng. Chương 435, thánh chỉ đến, các phương động tĩnh. Chương 435, thánh chỉ đến, các phương động tĩnh. Lấy được tiền thưởng, tiểu thái giám vội vàng hành lễ rời đi. Sợ đi chậm Lưu Dục liền đổi chủ ý, thấy này Lưu Dục cười lắc đầu, lập tức nhả danh nói, muốn làm hàng phức lý do có nhiều lắm, ta dùng ngươi cái này phá thánh chỉ làm ngụy trang làm gì? Đầu năm nay đánh trận giảng cứu sư xuất nổi danh, ta muốn ngươi vậy liền đến làm cho đoàn người biết ta vì sao là ngươi, cái này liền gọi là sư xuất nổi danh. Sớm rất lâu Lưu Dục liền đã đem tiến đánh Ký Châu lý do nghĩ kỹ, binh sĩ lạc đường, ngày quy định trả lại lý do này cũng rất không tệ, phối hợp Tịch Văn sử dụng hiệu quả càng tốt. Tịch Văn sự tình cũng không cần Lưu Dục quan tâm, văn bản bình xịt Trần Lâm lúc trước kém chút chữa khỏi Tào Lao bản đầu gió, uy lực của nó có thể thấy được luồn đốn. Cùng lúc đó, các lộ chư hầu cũng lần lượt nhận được đến từ Trường An thánh chỉ. Giống Tào Lao bản loại này ở vào Trung Nguyên chư hầu sẽ sớm đi tiếp vào thánh chỉ, như là Lưu Diêu, Tôn Kiên chi lưu tiếp chỉ thời gian khẳng định sẽ đối lập chậm chút, dù sao lộ trình bày ở kia. Nhưng dưới mắt Tôn Kiên đã tiếp không thánh chỉ, muốn tiếp cũng phải là con hắn Tôn Sách tiếp. Tôn Kiên nếu là thật đi ra tiếp chỉ, trang diện kia đoán chừng phải rất đáng sợ. Tiếp vào thánh chỉ Tào Tháo cũng không biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là gọi Tào Hồng lấy tiền thưởng đưa cho đến đây tuyên chỉ hoạn quan. Cái này hoạn quan sau khi rời đi, Tào Tháo đem thánh chỉ tiện tay ném đến bàn bên trên, khoe miệng lộ ra một vệt có chút nụ cười nghiền ngẫm đến. Duyện Châu thích sứ, a, Tào Mỗ có tài đức gì a? Còn lưng bả vai Tào Tháo cúi đầu nói rằng, coi như cái này thánh chỉ là đồng tặc thụ ý lại có thể thế nào? Không trước tiên đem Duyện Châu đoạt tới tay, như thế nào xúc tích lực lượng? Như giới trướng vô binh không có lương thực, lại nói thế nào trừ tặc vệ quân? Tào Tháo tự mình lẩm bẩm, Tào Hồng nghe như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt mộng một bên pháp chính cúi đầu không nói, hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể giúp nhà mình chúa công lấy được Duyện Châu. Trầm mặc sau một hồi, Tào Tháo đem ánh mắt rời về phía pháp chính, hiếu trực, nhưng có kế dạy ta. Chúa công, muốn bắt lại Duyện Châu, ngài đầu tiên phải có một khối sống yên phận chi địa. Pháp chính chắp tay nói, ngươi nói là Trần Lưu. Một chút liền rõ ràng Tào lão bản lập tức nói, chúa công mắt sáng như đuốc, thuộc hạ nói tới chính là Trần Lưu. Pháp chính gật đầu nói phải. Chuyện này đối với Mạnh Trác huynh có phải hay không có chút bất công? Tào Tháo chần chờ nói. Nhưng Tào Tháo chần chờ cũng không duy trì liên tục bao lâu, một lát sau hắn liền đem trong lòng kia là số không nhiều lương chi ném đến một bên. Xin lỗi lão huynh đệ, trước tiên đem Trần Lưu mượn Tào Mộ sử dụng, tương lai Tào Mộ phát đạt, khẳng định trả lại ngươi khối càng lớn địa bàn. Tào Tháo thầm nghĩ. Tào Tháo căn bản liền không lo lắng Trương Mạc sẽ cự tuyệt hắn, bởi vì dưới mắt Trần Lưu đã không sai biệt lắm họ Tào, đây là hai bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều ngầm hiểu ý chuyện. Trương Mạc đối Tào Tháo kia thật đúng là không thể chê, quả thực liền cùng cha ruột như thế. Ách, cái này Vi Von có vẻ như không thế nào thỏa đáng. Tào Lao bản bị truy nã thời điểm, lão hữu Trương Mạc không nói hai lời liền tiếp nạp hắn, cũng nhường Tào Tháo ở địa bàn của mình chiêu binh mãi mã. Không phải quá mệnh giao tình người căn bản làm không được loại sự tình này. Như là Tào lão bản dự liệu như vậy, tại hắn cho thấy ý đồ đến sau, Trương Mạc vui vẻ đáp ứng, trực tiếp đem Trần Lưu chắp tay nhường cho, cũng đổi bái Tào Tháo làm chủ. Tượng trưng cho trên triều đình sách một phong nói rõ việc này sau, Tào lão bản liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tại tiếp vào thánh chỉ sau, ở vào Quảng Lăng biên Thiệu vui mừng quá đỗi, hắn đang lo không có lý do thích hợp đối Đào Khiêm động thủ đâu, đồng chắc liền đem trôi này chiếm cứ lấy đại nghĩa đao cho đưa tới. Viên Thiệu thậm chí liên động binh lúc lý do thoái thác đều đã nghĩ kỹ, Đào Khiêm, lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi đao binh gặp nhau, có thể ngươi nhất định phải chiếm ta Từ Châu không chịu đi, đã là như thế, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tuyên chỉ hoạn quan sau khi rời đi, Viên Thiệu khẽ hát nói, đao không phong lợi mã còn đầy, ngươi lão thất phu lấy cái gì cùng ta đấu? Triệu chúng văn võ đến đây nghị sự. Bình phục một phen sau, Viên Thiệu dặn dò nói, không bao lâu, Viên Thiệu dưới trướng văn võ liền lần lượt đã tới phủ thái thú phòng nghị sự. Chư vị, lại nhìn bọn này. Viên Thiệu cười đem thánh chỉ đưa cho dưới tay Chu Hứa Du. Sau khi xem, Hứa Du lập tức đứng lên nói, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Khoe miệng mỉm cười Viên Thiệu biết mà còn hỏi, gì vui chi có? Chúc mừng chúa công, tiến vị Từ Châu thích sứ. Hứa Du cất cao giọng nói, ai? Hơi sớm, hơi sớm. Văn môn Viên Thiệu khoát tay áo, nhưng khỏe mắt ý cười lại là thế nào cũng che giấu không được. Chờ trong sảnh văn võ đem thánh chỉ truyền đọc hoàn tất sau, Viên Thiệu lên tiếng nói, chư vị, Lao Thiên gia đã đem cơm nút tới miệng ta bên, nếu là lại không ăn chính là không biết điều. Phùng Kỷ, ngươi phụ trách phái người trương bố cáo bày ra, đem thánh chỉ nội dung cáo chi Từ Châu bách tính. Viên Thiệu nhìn xem Phùng Kỷ nói. Phùng Kỷ nghe xong chắp tay nói, nặng. Hứa Du, ngươi phụ trách mua vào lương thảo, giá hơi hơi cao chút không sao cả, nhưng đừng cao quá nhiều, ta tay này đầu cũng không tính quá dư giả. Viên Thiệu phục nói. Văn Luân Hứa Du mừng thầm trong lòng, lần này lại có thể phát bút hoàn tài. Quách Đồ, ngươi phụ trách cho các bộ binh sĩ đặc viên, cần phải đem các tướng sĩ sĩ khí tất cả đều nhấc lên. Viên Thiệu đối Quách Đồ nói rằng. Quách Đồ gật đầu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhan Lương, Văn Sú, hai người các ngươi phụ trách luyện binh. Cao Lãm, Hàn Mạnh, hai ngươi lập tức đi mộ binh, nhất định phải nhiều quên một chút, Đào Khiêm cũng không phải cái gì mặc người nắm quả hờm mềm. Viên Thiệu dặn dò nói. Nghe thấy lời ấy, Hàn Mạnh bĩu môi nói, chúa công, cái kia lão hồ đồ có năng lực gì? Hắn nếu là dám xuất trận, mặt tướng một đao liền bổ hắn. Ngươi thất phu. Đào Khiêm đều đã thổ chôn một nửa, ngươi nhường hắn đấu với ngươi đem. Cao Lãm hai ngươi chung vào một chỗ đều không nhất định có hắn số tuổi lớn. Viên Thiệu cười mắng. Thường nói cẩn thận treo được vạn năm truyền, tuy nói Đào Khiêm là có tiếng ức, nhưng hắn dù sao tại Từ Châu kinh doanh nhiều năm, thủ hạ binh tướng không thể khinh thường. Các ngươi đều nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, chủ quan khinh địch đều là không khôn ngoan tiến hành, không được ôm có như thế tâm tính. Viên Thiệu cất cao giọng nói. Vừa dứt tiếng, trong sảnh chúng văn võ cùng nói, chúng ta cần tuân chúa công dạy bảo. Đi làm việc a. Thấy thế Viên Thiệu hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lên tiếng nói. Lạc Dương, hoàng cung. Xuất bộ đóng quân ở đây Viên Thuật được như nguyện tiến vào ngày xưa Đại Hán hoàng cung, Khô Lâu Vương trong lòng gọi là một cái mỹ. Mới đầu thời điểm Viên Thuật còn rất khắc chế, dù sao cử động lần này cùng lễ pháp trái ngược, nếu là truyền ra ngoài chắc chắn bị muôn người mắng mỏ. Nhưng Viên Thuật người này mang hai mềm, hơn nữa không hiểu nhiều đến khống chế dục vọng của mình. Bọn thủ hạ ba khuyên hai khuyên, Viên Thuật cắn răng một cái liền chuyển vào cung trong ở lại. Nhắc tới cũng kỳ, vai điểm tử Viên Thuật nghe xong liền làm, do dự nửa điểm đều là đối Khô Lâu Vương tam cái chữ không tôn trọng. Có thể ý kiến hay người ta khuyên như thế nào hắn đều nghe không vào, Diêm Tượng một mép đều mài mỏng cũng là không làm nên chuyện gì, về sau đành phải tùy ý Viên Thuật đi. Lúc này Diêm Tượng trong lòng chỉ có năm chữ, mệt mỏi, hủy diệt ta. Nhanh cuối năm, các minh đệ, gần nhất hàng ngày tăng ca, đổi mới tắc không ổn định, thực sự thật có lỗi. Hai ngày này đều là về nhà ăn cơm rửa mặt liền đi ngủ, tắc mệt mỏi, hôm nay tỉnh ngủ xem xét hơn 11 giờ, lao thương tranh thủ thời gian đứng lên gõ một trường, nhiều hơn lý giải các minh đệ, ô quyền. Chương 436, bất lực tôn sách, nô thị dạy con. Chương 436, bất lực tôn sách, nô thị dạy con. Bởi vì Viên Thuật đang xuất bộ chú đóng ở Lạc Dương, cho nên tiến về Nam Dương tuyên chỉ hoạn quan liền bổ hụt. Cũng may Lý Nho sớm làm hai tay chuẩn bị, phái người phân biệt chạy tới Nam Dương cùng Lạc Dương, như thế Viên Thuật mới thuận lợi tiếp vào cái này phong thánh chỉ. Thấy đồng trác người đến đây tuyên chỉ, Viên Thuật giận tí mặt, xiên ra ngoài. Không, mang xuống, cho lão tử băm cho chó ăn. Vừa nghĩ tới thuốc phụ chết thảm, Viên Thuật liền giận không chỗ phát tiết. Tại việc này bên trên, Viên thị huynh đệ cách làm hoàn toàn tương phản. Cùng bạc tình bạc nghĩa Viên Thiệu so sánh, đầu óc không dễ dùng lắm Viên Thuật từ đầu đến cuối nhớ kỹ Viên Ngôi Thủ. Viên Thiệu chỉ là làm bộ giả trang ra một bộ cùng đồng trác có thâm cừu đại hận dáng vẻ, nhưng Viên Thuật lại là một lòng một dạ mong muốn cạo chết đồng trác. Cho nên Viên Thuật sẽ theo bản năng chống lại tất cả cùng đồng trác có liên quan người cùng vật, đến đây tuyên chỉ hoạn quan đơn thuần là bị tai họa đến cá trong chậu. Viên Thích Sứ tha mạng, tha mạng a. Thấy Viên Thuật không nói hai lời liền muốn chặt chính mình, cái này hoạn quan thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Mời chúa công nghĩ lại, hai quân giao chiến còn không chém sứ, cử động lần này vạn vạn không ổn a. Diêm Tượng liền vội vàng khuyên nhủ. Văn Luân Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, a, vậy liền tha cho hắn một cái mạng chó. Đa tạ Viên Thích Sứ, đa tạ Viên Thích Sứ. Theo Quỷ Môn Quan đi về trước một chuyến, hoạn quan nói cảm ơn liên tục. Lập tức, Trư Tú đi ra phía trước là Viên Thuật thu hồi thánh chỉ. Nhìn qua thánh chỉ sau, Viên Thuật cau mày nói, tiên sinh, đồng tặc vì sao vô duyên vô cớ phong ta làm Kinh Châu Thích Sứ? Kia Kinh Châu không phải Lưu Biểu địa bàn a? Trong lòng hắn có mưu đồ gì? Khu khu. Diêm Tượng nghe xong ho khan hai tiếng, đem ánh mắt rời về phía quỷ gối dưới thềm hoạn quan. Kịp phản ứng Viên Thuật nghiêm mặt nói, ngươi thế nào còn chưa cút? Tại cái này lề mề đâu? Chờ ta tạo điều kiện cho người cơm a. Chặt đầu cơm có ăn hay không? Tiểu nhân cáo lui, tiểu nhân cáo lui. Cái này hoạn quan cũng như chạy trốn rời đi đại điện. Thấy trong điện lại không người ngoài, Diêm Tượng chắp tay nói, chúa công cho bẩm, đồng tặc cử động lần này chính là Dương Lưu, ý đang chọn lên ngài cùng Lưu Biểu tranh chấp. Ta thật tốt trông coi Lạc Dương cùng Nam Dương chính là, em đẹp đi Kinh Châu làm gì? Viên Thuật khó hiểu nói. Diêm Tượng nghe xong giải thích nói, đồng tặc chắc chắn sẽ không chỉ cấp ngài ban phát thánh chỉ, những người còn lại cũng biết thu được tương tự thánh chỉ, ngài không động tâm không có nghĩa là người khác sẽ không động tâm. Mà một khi có người động tâm, các nơi phân tranh tất nhiên lên, đồng tặc liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Diêm Tượng nói tiếp. Lúc này Viên Thuật mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, Viên Thiệu bọn hắn đều là kẻ ngu. Đồng tặc như thế vụng về mánh khóe bọn hắn cũng có thể lên làm. Văn Luân Diêm Tượng lộ ra một vẻ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng nhà mình chúa công thật đúng là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Lạc Dương tạm thời không nói, chỉ là một cái Nam Dương liền đủ để bù đắp được nửa cái châu, như thế Viên Thuật đương nhiên sẽ không đối Kinh Châu lên cái gì ý đồ xấu. Cũng không phải nói Viên Thuật biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mà là dưới mắt hắn hoàn toàn không có đối Kinh Châu động binh năng lực. Nếu là Viên Thuật chỉ hạ chỉ có một cái Nam Dương, vậy hắn tại chiêu binh mãi mã sau liền có thể cùng Lưu Biểu khai chiến. Nhưng hôm nay Viên Thuật trời đất xui khiến chiếm cứ Lạc Dương, hai nơi chiêu binh hắn có thể nói là giật gấu bá bay, trong thời gian ngắn căn bản bất lực hướng ra phía ngoài quyết trương. Cái này Thích Sứ chính là động tập chỗ phong, không làm cũng được. Vừa dứt tiếng Viên Thuật liền muốn xé bỏ thánh chỉ, Diêm Tượng thấy sau đội vàng ngăn cản Viên Thuật. Chỉ thấy Diêm Tượng thở dài nói, chúa công chấm đã. Cái này thánh chỉ tuy là đồng tặc thụ ý, nhưng bên trên tỷ ấn lại là không làm được giả. Tuyệt đại đa số thế nhân đều không rõ ràng cái này phong thánh chỉ cùng đồng chắc quan hệ, bọn hắn chỉ biết là đây là thiên tử ý chỉ. Nếu là ngài xé bỏ thánh chỉ cự linh Kinh Châu Thích Sứ, đó chính là kháng chỉ bất tuân, như thế ngược lại rơi tầm thường. Thuộc hạ biết ngài cùng đồng tặc thâm cừu đại hận, nhưng dưới mắt không phải đấu khí thời điểm. Đồng tặc cho chỗ tốt ngài cứ việc thu, tương lai dùng những này đối phó đồng tặc, chẳng phải sung sướng? Diêm Tượng tận tình khuyên nhủ. Viên Thuật nghe xong trầm mặc một lát, lập tức gật đầu bất đắc dĩ, vậy liền đón lấy a. Giang Đông, Ngô quận. Làm Tôn Kiên quan tài còn ở nửa đường thời điểm, Trình Phổ liền phái người trở về Giang Đông báo tin. Biết được Tôn Kiên tin chết sau, Tôn Sách như bị sét đánh, hắn trong nháy mắt liền cảm giác cả mảnh trời đều sụp xuống. Tuy nói Tôn Sách biệt hiệu Tiểu Bá Vương, nhưng bây giờ Tôn Sách bất quá là chưa cập quan thiếu niên, gọi hắn đánh Giang Đông cơ nghiệp ít nhiều có chút ép buộc. Thế giới song song, không cần tích cực Tôn Sách số tuổi thật sự, theo quyển sách thiết lập, hiện tại Tôn Sách cũng chính là 15-16 tuổi như thế. Tôn Sách mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi liệt trên mặt đất, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Tôn Sách lần ngồi xuống này chính là 2 canh giờ, nửa đường tới quên người đều bị Tôn Sách mang đi, đến tiếp sau liền cũng không người còn dám đến rủi ro. Đang lúc Tôn Sách mắt hổ rưng rưng, mờ mịt vô phương ứng đối thời điểm, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. "Lan, đều cút ngay cho ta." Tôn Sách giận dữ hét. "Ta sẽ nói cho các ngươi biết một lần, đều đem miệng ngậm lao, chuyện hôm nay nếu là chuyện đi, ta liền hái được các ngươi đầu." Tôn Sách gầm thét lên. "A, năng lực chẳng ra sao cả, nhưng cái này tính tình lại không nhỏ." Một đạo giọng nữ truyền đến, Tôn Sách nghe xong nói thầm một tiếng nguy rồi. "Mẫu thân thứ tội, Hải Nhi không biết là ngài." Tôn Sách sợ xanh mặt lại, vội vàng hướng về phía đẩy cửa ra Ngô thị bồi tội. Ngô thị cười lạnh không nói, chậm rãi đi tới Tôn Sách trước người, ngẩng đầu lên. Nhìn xem Tôn Sách bộ dáng này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Ngô thị cất cao giọng nói. Tôn Sách thật thà đem đầu nâng lên, hắn muốn cho là mình sẽ có được mẫu thân an ủi, có thể hắn không nghĩ tới Ngô thị trong mắt tràn đầy thất vọng. "Ngươi lại đi theo ta." Dứt lời Ngô thị liền mặt không thay đổi hướng phòng đi ra ngoài, Tôn Sách thấy sau vội vàng đi theo. Sau đó Ngô thị đem Tôn Sách dẫn tới Tôn gia từ đường, trên đường đi mẹ con hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu. "Đây là chỗ nào?" Đứng tại từ đường bên ngoài, Ngô thị hỏi. "Tôn thị từ đường." Tôn Sách đáp. "Chỗ phụ người nào?" Ngô thị phụ hỏi. "Tôn thị một môn liệt tổ liệt tông." Tôn Sách cúi đầu nói rằng. Ngẩng đầu lên, Ngô thị nổi giận nói. "Không lâu sau đó, phụ thân ngươi bài vị liền sẽ xuất hiện ở trong đó. Phụ thân ngươi trước khi lâm trung lập xuống nguyện vọng, gọi Trình Phổ bọn người phụng ngươi làm chủ, giúp ngươi chấp trưởng Giang Đông, có phải thế không?" Ngô thị bắt hỏi. "Là vậy." Tôn Sách gật đầu nói. "Nếu là để cho phụ thân ngươi biết được ngươi bộ dáng này, hắn chắc chắn gọi Trình Phổ bọn người phụng quyền nhi làm chủ." Ngô thị cười lạnh nói. Ngô Quốc Thái lời này nhiều ít dính điểm tôn bóc vỏ tim heo, bởi vì dưới mắt Tôn quyền còn tại Mặc Ta đâu. Nghe thấy lời ấy, Tôn Sách mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn mặc dù mãng nhưng không đốc, lúc này hắn chỗ nào sẽ còn không rõ Ngô thị dụ ý. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Tôn Sách, Ngô thị ngự trọng tâm trường nói rằng, chó săn cuối cùng cần trên núi tang, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, đánh trận nào có không chết người. Phụ thân ngươi bị tặc nhân làm hại, ngươi không phải làm trùng, không cứu lại được mệnh của hắn, cái này không oán ngươi. Có thể ngươi có thể để cho thủ người vì ngươi cha đền mạng a. Đợi ngươi cái chết của phụ thân tin tức truyền ra, Giang Đông chắc chắn lâm vào dung chuyện, ngươi không nghĩ thu nạp lòng người, vì ngươi cha báo thủ, ngược lại một bộ nữ nhi dáng vẻ, như thế ngươi sao xứng làm cái này Giang Đông chi chủ. Nô thị cao giọng khiển trách. Chương 437, Nô thị chi ngôn, Tôn Sách tỉnh ngộ. Chương 437, Nô thị chi ngôn, Tôn Sách tỉnh ngộ. Văn ngôn Tôn Sách lập tức nói, mẫu thân dạy bảo chính là, Hải Nhi biết sai rồi. Biết sai? Ta thế nào không nhìn ra? Nô thị lắc đầu, lập tức nói rằng, ngươi đi trước là liệt tổ liệt tông kính hương, sau đó liền ở chỗ này quỷ a. Nô thị lên tiếng nói, lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, lúc nào thời điểm tái khởi đến, nghĩ không rõ lắm ngươi liền một mực quỷ a. Nô thị phục nói. Tôn Sách cung kính nói, nặng. Xù mặt Ngô thị âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở đây thật tốt suy tư một phen, ngươi là muốn ngày lễ ngày Tết tới này vì ngươi cha dâng hương, vẫn là muốn không lâu sau bị cung cấp ở bên trong, bạn phụ thân ngươi tả hữu. Nhất định phải suy nghĩ kỹ, bởi vì hai người này đều tại ngươi một ý niệm. Không bao lâu Giang Đông liền sẽ loạn cả một đoàn, nếu là ngươi không đảm đương nổi cái nhà này, vậy vẫn là nhanh chóng tối bị nhượng chức cho thỏa đáng. Nếu không, ngươi sớm tối phải đi cùng phụ thân ngươi làm bạn. Dứt lời, Ngô thị phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Ngô thị bóng lưng rời đi, Tôn Sách khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng hối hận. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, song tay nắm chặt, muốn mở miệng gọi lại Ngô thị nhưng lại không dám. Ai? Tôn Sách thấp giọng thở dài, lập tức cất bước đi vào từ đường ở trong. Tôn Sách trước là dựa theo Ngô thị phân phó cho liệt tổ liệt tông kính hương, sau đó liền phủ phù một chút quỳ trên mặt đất. Tôn Sách vốn muốn suy tư một phen như thế nào lắng lại tức sắp đến náo động, nhưng vì trên mặt đất hắn không tự chủ được liền nhớ tới ngày xưa hắn cùng phụ thân một chút. Tôn Kiên tính cách rất là táo bạo, Tôn Sách kia hình như liệt hỏa tính tình rất có thể chính là tại Tôn Kiên ảnh hưởng dưới thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành. Tuyệt đại đa số thời điểm Tôn Kiên đóng vai đều là một vị nghiêm phụ, biến thân từ phụ thời điểm cũng là có, nhưng lại ít càng thêm ít. Tôn Sách phạm sai lầm hoặc là gây Tôn Kiên tức giận, Tôn Kiên liền mắng đều chẳng muốn mắng, đưa tay liền đánh, động một tí sẽ còn cầm vũ khí. Hết lần này tới lần khác Tôn Sách bướng bỉnh té ngã con lửa như thế, liền xem như bị đánh mình đầy thương tích cũng không chịu cúi đầu nhận sai. Mỗi khi gặp một màn này thời điểm, Tôn Kiên liền sẽ nổi trận lôi đình. Hắn thấy lao tử đánh nhi tử chính là thiên kinh địa nghĩa, tiểu tử ngươi không sai kia chẳng lẽ là lao tử sai? Kết quả là hai cha con một cái quyền cước cùng bay một cái yên lặng bị đánh, nhưng người nào cũng không chịu lên tiếng. Nếu không phải có Ngô thị từ đó điều hòa, Tôn Sách có thể hay không sống đến lớn như thế đều là ẩn số. Tuổi nhỏ Tôn Quyền tại bị đánh lúc cùng Tôn Sách biểu hiện hoàn toàn tương phản, Tôn Quyền đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, rất là hiểu được biến báo. Mới đầu thời điểm, Tôn Kiên bên này vừa giơ lên bàn tay, Tôn Quyền liền sẽ thanh lệ câu hạ nhận lầm cầu xin tha thứ. Nhưng thấy thế Tôn Kiên lập tức khí trực xuyên thuốc khí, đem Tôn Quyền nhấn trên mặt đất chính là dừng lại đánh cho tên người. Tôn Kiên cho rằng con của hắn không thể như thế không có loại, cũng còn không có đánh tới trên thân người khóc truy. lần thứ nhất bị đánh Tôn Quyền bị đánh rất thảm, hơn nửa tháng đều không thể xuống giường. Cùng ngày Tôn Kiên mở ra bạo động hình thức, vừa đánh vừa chửi, lão tử còn chưa có chết đâu. Ngươi mẹ nó cho ai khóc tang đâu? Nghẹn trở về. Trải qua lần kia bị đánh sự kiện sau, Tôn Quyền tại nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó Minh Tư khổ tưởng một phen. Rút kinh nghiệm xương máu Tôn Quyền sửa lại đường đi, về sau Tôn Kiên lại đánh hắn thời điểm, bị đánh quá trình bên trong Tôn Quyền đều chọn giữ im lặng, đã không nhận sai cũng không gào lên đau đớn. Thằng đến đánh đủ Tôn Kiên hỏi thăm sai không có thời điểm, Tôn Quyền mới có thể mở miệng nhận lầm. Tôn Kiên xem xét tức cũng đã hết rồi, hai tử cũng nhận lầm, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Nghiên cứu ra cái này tiểu diệu chiêu Tôn Quyền trước tiên đem nó chia sẻ cho huynh trưởng Tôn Sách, có thể Tôn Sách chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại chế giễu Tôn Quyền nhát gan sợ đau, huynh đệ hai người bởi vậy dùm em. Nhưng Tôn Quyền rất có tự mình hiểu lấy, toàn bộ hành trình hắn cũng không hề động thủ, cũng không dám quá mức kích thích Tôn Sách. Bởi vì một khi kể trên tình huống xảy ra, hắn bảo đảm còn phải chịu đống nhân đánh. Bị đánh về sau đi tìm Tôn Kiên cáo trạng cũng vô dụng, bởi vì Tôn Kiên chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời bị đánh. Nghĩ đến đây, Tôn Sách trong mắt tràn đầy kiên định. Tôn Sách trong ánh mắt biểu lộ ra quyết tâm như là nắng gắt đồng dạng, chưa từng mang theo do dự chút nào cùng lùi bước. "Phụ thân, ngài yên tâm đi thôi. Mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, sau này giao cho Hải Nhi tới chiếu cố. Sát hại ngài hung thủ, Hải Nhi chắc chắn sẽ lấy xuống thủ cấp dâng cho ngài trước mộ. Có Hải Nhi tại, giang đông loạn không được." Tôn Sách chém đinh chặt sắt nói. Dứt lời, Tôn Sách đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía cổng đi đến. Ra từ đường, Tôn Sách nhìn về phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, "Bá Vương thương nơi tay, ta Tôn Sách ngược lại muốn xem cái nào dám làm loạn." Sau đó Tôn Sách đi tìm Ngô thị, nhìn thấy Ngô thị sau, Tôn Sách rất cung kính hành lễ nói, "Hải Nhi đa tạ mẫu thân dạy bảo." Nhìn xem Tôn Sách ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Ngô thị liền biết cái kia không sợ trời không sợ đất giang đông tiểu bá vương lại trở về. "Nghĩ thông suốt thuận tiện, nghĩ thông suốt thuận tiện." Ngô thị vui mừng nói, "Cha ngươi vừa cho nên, Quyền Nhi tuổi nhỏ, chúng ta Tôn gia sau này chỉ có thể dựa vào ngươi. Sách Nhi, ngươi dù chưa cập ăn, nhưng về sau ngươi liền đến gánh Tôn gia." Ngô thị ngữ trọng tâm trường nói. Văn Luân Tôn Sách lập tức nói, "Mời mẫu thân yên tâm, có Hải Nhi tại, Tôn gia không sợ được. Địch tới đánh, Hải Nhi đều sẽ gọi chết tại Bá Vương thương hạng." Tôn Sách cất cao giọng nói, "Hảo hài tử, hảo hài tử." Nô thị nghe xong liên tục gật đầu, như chút được gánh nặng. Lúc này Nô thị nói rằng, "Ngươi có phần này tâm tự nhiên là tốt, nhưng trấn thủ Giang Đông không thể chỉ dựa vào vũ dũng." Tôn Sách cung kính nói, "Mời mẫu thân chỉ thị, đi hỏi một chút Văn Nhược tiên sinh a, trong lòng của hắn hẳn là sớm có lập kế hoạch." Nô thị chỉ điểm. "Nặng." Tôn Sách đáp. Từ biệt Nô thị, Tôn Sách liền tìm người hỏi thăm Tuân Úc chỗ. Một lát sau thân binh hồi báo, lúc này Tuân Úc ngay tại xử trí công vụ. Đi tới Tuân Úc chỗ bên ngoài gian phòng, Tôn Sách nhẹ nhàng gõ gõ cửa, "Tiên sinh, Tôn Sách cầu kiến." Bá phụ trực tiếp tiến đến chính là. Tuân Úc nghe xong đội vàng buông xuống công vụ, là Tôn Sách mở cửa. Bởi vì Tuân Úc không có bái Tôn Kiên làm chủ, cho nên hắn tự nhiên không cần xưng hô Tôn Sách là thiếu chủ, cộng thêm Tôn Sách hiện không có quan chức mang theo, cho nên Tuân Úc liền trực tiếp xưng nó biểu chữ. "Cha ta mới cho nên, dưới mắt Giang Đông loạn trong giặc ngoài, còn mời tiên sinh dạy ta." Tôn Sách chắp tay nói, "Lệnh Tôn sự tình ta đã biết, còn mời bá phủ nén bi thương." Tuân Úc trên mặt sầu não nói, "Giang Đông sự tình không khó xử lý, bá phủ ngồi trước, cho ta tinh tế nói tới." Trầm mặc một lát sau, Tuân Úc lên tiếng nói, "Thời gian kế tiếp bên trong, Tuân Úc trước cho Tôn Sách phân tích một phen Giang Đông thế cục, sau đó vì hắn đưa ra mấy đầu tiến hành hữu hiệu đối sách." Tôn Sách nghe xong cái này mới xem như yên lòng. Ngày này là trình phổ bọn người trở về Giang Đông thời gian, Tôn Sách sáng sớm liền đi tới bờ sông chờ. Mặc dù Tôn Sách sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn tại nói với mình phải tỉnh táo, nhưng khi Tôn Sách nhìn thấy Tôn Kiên quan tài một phút này, hắn góp nhặt đã lâu lửa giận vẫn không thể nào ngăn chặn. "Thú này không báo, không bằng cầm thú." Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 438, vững vàng Lưu Bị, bất lực Lưu Diêu. Chương 438, vững vàng Lưu Bị, bất lực Lưu Diêu. Lưu Diêu. "Lưu biểu, hai người các ngươi lão tặc rửa sạch sẽ cổ chờ ta." Tôn Sách cắn răng nói rằng. Đến tiếp sau làm Tôn Sách nhìn thấy Tôn Kiên kia đã có chút hư thối thi thể thời điểm, lửa giận của hắn lập tức bị nhen lửa. Lúc trước Ngô thị cùng Tuân Úc giao phó tất cả đều bị gần như sắp muốn mất lý trí Tôn Sách ném sau, giờ này phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết Lưu Diêu chạm Lưu Biểu. "Truyền mệnh lệnh của ta, thu thập lương thảo đồ con đù, ngày mai binh phát Dương Châu, là cha ta báo thù rửa hận." Tôn Sách gầm thét lên. Lúc này Tôn Sách dùng tức sủi bọt mép để hình dung chút nào không đủ, chỉ thấy sắc mặt đỏ bừng, chân mày dựng thẳng lên, một đôi mắt hổ bên trong đều là cháy hừng hực lửa giận. Nhìn xem bờ môi nết, răng khanh khách rung động Tôn Sách, Trình Phổ liền vội vàng khuyên đủ, "Thiếu chủ, chúa công bất giận, dưới mắt cũng không phải là đối Dương Châu động binh thượng giai thời cơ. Ngài muốn động binh mặt tướng không phản đối, bởi vì mặt tướng giống nhau thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy là chúa công báo thủ. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đang động binh trước đó, ngài trước tiên cần phải đem Giang Đông các nơi quân dân cho trấn an được." Trình Phổ chắp tay nói. Tôn Sách nghe xong khoát tay áo, "Trình công, ngài không cần cùng tiểu tử nói những này. Tiểu tử chỉ hỏi ngài một câu, nếu như phụ thân ngài bị kẻ xấu làm hại, ngài trước tiên muốn chính là không phải chính tay đâm cứu hận, là vòng phụ báo thù rửa hận. Đây là thân làm con nhất thứ căn bản, bây giờ ngài lại gọi tiểu tử chờ một chút lại đi báo thù, đây là cái gì đạo lý?" Tôn Sách trừng trong mắt nói. Văn Luân Trình Phổ lập tức thở dài, "Ai, chúa công, mặt tướng không phải ngăn đón ngài, chỉ là Giang Đông vừa mới đổi chủ, dưới mắt thực sự không thích hợp xuất binh. Vừa mới Trình công ngài cũng đã nói Giang Đông đổi chủ sự tình, kia bây giờ Giang Đông liền nên ta Tôn Sách nói quên đi thôi." Tôn Sách nghe xong lắc đầu nói, ta Tôn Sách muốn ra binh vì cha báo thủ, ai tán thành? Ai phản đối? Quyết tâm Tôn Sách cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo trung khí mười phần thanh âm liền từ xa mà đến gần chuyển tới, lao thân phản đối. Tôn Sách nghe xong lập tức không còn lúc trước phách lối khí diễm, cả người như là bị xương đánh quả cả đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiệu xỉu xuống dưới. Ngươi lịch từ này, tức chết lao thân. Đi tới gần, Nô Thị giận đùng đùng nói rằng. Tôn Ba Phủ, ngươi thật là lớn quan uy a. Nô Thị cười lạnh nói. Lúc này mới qua vài ngày nữa, ngươi liền quên lúc trước lao thân cùng ngươi nói. Ngươi muốn vì báo thù liền chính mình đi, đơn thương độc mã lấy Lưu Diêu thủ cấp dâng cho phụ thân ngươi trước mộ, kia mới gọi anh hùng. Ngươi muốn tìm cái chết không ai ngăn đón ngươi, nhưng ngươi đừng muốn lôi kéo đoàn người. Lao thân trước để tăng chồng, lại mất con, chẳng phải sung sướng? Nô Thị cười lạnh nói. Tại Nô Thị ra mặt một trầu thoá mạ sau, Tôn Sách cái này mới xem như trung thực xuống dưới, ngậm miệng không đề cập tới báo thù một chuyện. Sau đó Tôn Sách đem tinh lực đều đặt ở trấn an quân dân bên trên, có Trình Phổ bọn người cùng Tân Lục tương trợ, Giang Đông rất nhanh liền khôi phục trước kia yên ổn. Từ Châu, Đông Hải quận, Hầu Khâu huyện, thảo đồng kết thúc sau, Lưu Bị liền dẫn quan cảng chờ người quay trở về nơi đây. Dưới mắt Lưu Bị vẫn như cũng là cái kia an phận ở một góc nhỏ tiểu huyện lệnh, tham gia chư hầu liên quân mặc dù gọi thanh danh của hắn có tăng trưởng, nhưng cơ bản toàn là mặt trái. Theo Lưu Hoàng thúc tới Lưu Hoàng Tôn lòng chua xót lịch trình, gọi Lưu Bị hồi lâu đều không thể tiêu tan. Nhìn qua đồng chắc thánh chỉ, Lưu Bị trên mặt toàn bộ đùa cợt chi ý, cái này đồng tặc thật đúng là có thể để mắt ta. Tại khiến cho người đuổi về sau, Trần Cung lập tức chắp tay nói, chúa công, cái này Giao Châu vạn vạn đi không được. Tiên sinh không cần lo lắng, lúc đầu chuẩn bị cũng không muốn đi Giao Châu. Lưu Bị lên tiếng nói. Tuy nói chuẩn bị không gọi được là cơ cảnh hơn người, nhưng đồng tặc điểm này tiểu thủ đoạn vẫn là lừa gạt không đến ta. Lưu Bị phục nói. Kia Giao Châu chỗ biên thủy, khí hậu ác liệt, cộng thêm thế lực khắp nơi chiếm cứ, đừng nói Giao Châu thích xứ, chính là đồng tặc phong ta làm Giao Châu vương ta cũng không cách nào đi à. Nói đến chỗ này, Lưu Bị cười lắc đầu. Trần Cung nghe xong như chút được gánh nặng, chúa công anh minh. Cái này Hậu Khâu huyện mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nơi đây bách tính tất cả đều đánh đáy lòng công nhận ngài. Kể từ đó, bất luận là trưng binh vẫn là nạp lương thực, dân chúng đều sẽ vui vẻ duy trì. Đồng tắc cái này thánh chỉ vừa ra, các nơi chắc chắn sẽ lần lượt giấy lên chiến hỏa, ngài vừa vặn thừa dịp này thời cơ chiêu binh luyện binh, tích xúc lương thảo. Chờ thời cơ chín muồi, ngài lại hướng bên ngoài quyết trương cũng không muộn. Dưới mắt ngài căn cơ còn thấp, bất luận làm cái gì đều phải chậm chậm mưu toan, không được nóng nổi. Trần Cung chắp tay nói. Văn Ngôn Lưu bị nặng nề gật đầu, tiên sinh lời nói rất là, có thể được tiên sinh tương trợ, đây là chuẩn bị may mắn cũng. Tại tiếp vào thánh chỉ sau, Công Tôn Toàn xem hết liền trực tiếp đem nó ném vào một bên, như là ném rác rưởi đồng dạng không thèm để ý chút nào. Ý nghĩ của hắn cùng Lưu Bị không sai biệt nhiều, hắn cũng không cho là mình có năng lực cướp đoạt Thanh Châu. Dưới mắt Công Tôn Toàn giống nhau ôm hèn mọn phát dục dự định, hắn mong muốn tại Nhạn Môn chiêu binh mãi mã, chờ thực lực cường đại sau lại binh phát Tịnh Châu các quận. Công Tôn Toàn thủ hạ phần lớn là kỵ binh, đi về phía nam đi căn bản chơi không chuyện, chỉ có tại Bình Nguyên địa khu khả năng rong ruổi xa trường. Hơn nữa Công Tôn Toàn không hề cảm thấy Thanh Châu muốn so Tịnh Châu mạnh, tuy nói hai người giàu có trình độ không thể đánh đồng, nhưng Công Tôn Toàn cái này vũ phu từ trước đến nay đối kỵ binh tình hữu độc trùng, nếu là thật sự gọi hắn tuyển, hắn tình nguyện muốn Tịnh Châu cũng sẽ không lựa chọn Thanh Châu. Cùng Tào Tháo đám người vui mừng hớn hở, thoải mái cười to so sánh, Lưu Đại, Đào Khiêm bao gồm Hầu Tâm tình lại là hoàn toàn tương phản. Biết được đồng chắc thao tác sau, Lưu Đại đám người nhất thời như cùng ăn con ruồi chết đồng dạng buồn nôn, càng chết là bọn hắn đối với cái này không có biện pháp, ngay cả muốn tiên hạ thủ vi cường đều làm không được. Lưu Đại bao gồm hầu thủ hạ cũng không quá nhiều người tài có thể sử dụng, bọn hắn cùng binh nhiều tướng mạnh bốn chữ này căn bản liền không dính dáng, nhiều nhất liền có thể chiếm lương thảo sung túc ưu thế. Được phong làm thích sứ Tào Tháo cùng Biên Thiệu bọn người chỉ chiếm cứ lấy đất đai một quận, nếu như Lưu Đại đợi người tới phạm, Tào lao bản bọn hắn đều có thể tập trung binh lực thủ vững tranh chiến. Mà Lưu Đại bao gồm hầu tình huống lại là hoàn toàn trái ngược, bọn hắn đất rộng binh hiếm, tùy tiện động thủ rất dễ dàng bị người đánh cắp nhà. Còn nữa nói được phong làm thích sứ chính là Tào Tháo bọn hắn, Lưu Đại bao gồm hầu nếu là động thủ trước, kia đại nghĩa liền sẽ trực tiếp chạy đến đối diện đi. Không sai, đại nghĩa thứ này sẽ không biến mất, nhưng sẽ chuyển gì? Dân chúng cũng sẽ không quản thánh chỉ xuất từ gì nhân thủ, bọn hắn chỉ biết là cái này thánh chỉ là thiên từ dưới, như thế làm thần dân liền được từ cảm giác tuân thủ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho nên dưới mắt bày ở Lưu Đại đám người trước mặt tình cảnh rất là gian nan, nếu là thủ lời nói đĩa quá lớn, binh lực phân quá tán, dễ dàng bị từng cái đánh tan. Nhưng nếu là đoạt động thủ trước tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn, việc này nhưng lại không chiếm lý, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nhất là Dương Châu Lưu Diêu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn buồn liền cơm đều không ăn được. Tôn Sách Chi Dung hắn sớm đã có nghe thấy, Giang Đông binh sức chiến đấu càng là rõ như ban ngày, có thể hết lần này tới lần khác động chắc đem hắn Dương Châu phân cho Tô Kiên. Đối với việc này Lý Nho còn chơi tay tao thao tác, biết được Tôn Kiên sau khi chết, Lý Nho lập tức một lần nữa phát đạo thánh chỉ, đem Tôn Sách phong làm Dương Châu thích sứ. Tôn Sách vui vẻ tiếp chỉ, bởi vì tại thù giết cha trước mặt, hắn cùng động chắc ở giữa khúc mắc có thể hơi hơi về sau thả một chút, tương đương chết Lưu Diêu cùng Lưu Biểu lại đi xử trí cũng không muộn. Chương 439, mài đao xoèn xoèn. Dành ký châu chương 439, mài đao xoèn xoèn, dành ký châu tại các lộ chư hầu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cướp đoạt bàn đồng thời, Lưu Dục đang mưu đồ như thế nào dành ký châu. Kế huyện phủ thứ sử trong phòng nghị sự, Lưu Dục dưới trướng văn võ đủ tụ tập ở đây. Lúc này trong phòng nghị sự có thể nói là nhân tài đông đúc, trừ bỏ bên ngoài đóng giữ cùng nhậm chức, còn lại sắp xếp bên trên đếm được văn võ toàn bộ trước tới tham gia lần này nghị sự. Văn võ Vũ Kiêm, Trình Dục, Giả Hủ, Quách Gia, Tử Thụ, Tuân Du, khí chí tài. Võ có Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh Củng, Thích Kế Quang, Lý Tuần Hiếu, Điển Vi, Hứa Chử, Cao Thuận chờ đem. Từ trước đến nay Hiếu Chiến Nhiễm Mẫn đang xuất bộ chú đóng ở Thái Bình quận, Nguyên Tiên Ti, cho nên không tham nộ thêm lần này nghị sự. Dưới mắt nghị sự chưa bắt đầu, đám người liền top 5 top 3 thấp giọng tán gẫu, lẫn nhau chia sẻ lấy gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Lưu Dục đối với cái này cũng không có ý kiến, thậm chí ngẫu nhiên còn tham dự trong đó. Hội trường ồn ào hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác phản cảm, nhưng không có lúc học tâm sự giật nhẹ nhạt không thể bình thường hơn được, Lưu Dục hoàn toàn không cần thiết quan rộng như vậy. Khu khu. Lưu Dục háng giọng một cái, dùng ngón giữa gõ hai lần mặt bàn. Một đám văn võ nghe xong lập tức ngậm miệng lại, nguyên một đám lưng eo thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Chư vị, hôm nay để tài thảo luận chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, chúng ta muốn thương thảo chính là như thế nào giành Ký Châu. Lưu Dục không nhanh không chậm nói. Đại gia có ý kiến gì không cùng quan điểm liền nói ra, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, cùng một chỗ muốn tốt biện pháp đi ra. Lưu Dục nói tiếp. Vừa dứt tiếng, Trương Phi lập tức đứng lên nói, chúa công, mặt tướng nguyện làm tiên phong, là ngài công thành nổ trại, bắt sống Hàng Phước lão nhi. Người cái này thất phu, nhanh chóng ngồi xuống, chớ có nói bậy. Lưu Dục cười mắng. Nếu là cuộc chiến này dễ dàng như vậy đánh, ta còn cần đem đoàn người đều tập hợp một chỗ nghiên cứu à? Hổ chết ra không ngã, Hàng Phước mặc dù yếu, nhưng chư vị vẫn không thể phớt lờ. Cứng đôi cứng cùng Hàng Phước làm sát thực cũng có thể thủ thắng, nhưng thắng thảm cũng không phải ta kết quả mong muốn. Đồ sứ không cùng cái hũ đụng, đạo lý kia ba tuổi đứa nhỏ đều hiểu, lính của ta cần phải so Ký Châu binh quý giá nhiều. Lưu Dục nghiêm mặt nói. Văn luôn một đám văn võ cùng nói, nặng. Bởi vì Lưu Dục không muốn lấy Đồng Trác Thánh chỉ làm lý do trinh phạt Hàng Phước, cho nên đoàn người liền đến muốn lý do khác, ít nhất phải cam đoan sư xuất nổi danh. Đầu năm nay đánh trận bước đầu tiên chính là tạo thế, mà sư xuất nổi danh thì là tạo thế trọng yếu một vòng. Không nói hai lời trực tiếp xuất binh đánh cũng là có, nhưng loại này bao cổ tay cái còi ít càng thêm ít, cơ bản quanh năm suốt tháng cũng đụng không lên hai cái. Đông Hán không lưu hành cái gì thiểm kích chiến, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, đánh trước đó đều sẽ thông báo đối diện một tiếng. Thông báo phương thức ngũ hoa tám môn, nhưng trung tâm tư tưởng liền một cái, ta muốn ngươi a. Các ngươi chết đi ngươi. Nói cách khác, ta muốn ngươi thời điểm, ta phải nhờ ngươi biết ta bởi vì cái gì là ngươi. Làm ngươi việc này ta không chỉ có sẽ thông báo cho ngươi, ta còn sẽ thông báo cho tới các nơi quần dân, tỉnh lấy có người nói ta vô duyên vô cớ động binh. Lúc trước Quan Vũ bị Đông Nô làm hại, cực kỳ bi thương Lưu bị khó chịu thành như thế đều chưa quên thông chi Tôn Quyền một tiếng, nhưng loại sự tình này đặt ở Đông Hán lại là không thể bình thường hơn được. Nghĩ đến đây, Lưu Dục đống nhiên nhớ tới Lưu bị trên thân làm hắn bội phục một chút. Đừng quản Lưu bị như thế nào giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn đối đóng cửa lại là từ đầu đến cuối như một, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh đến. Bỏ rơi vợ con cũng tốt, còn a đấu thu mua lòng người cũng được. Những này bẩn thỉu sự tình đều khó mà che giấu Lưu Bị trên người điểm nhấp nháy. Quan Vũ bị hại thời điểm, Lưu Bị cơ nghiệp tại trên đại thể đã ổn định lại, Kinh Châu bị đoạt cũng không phải là không thể nào tiếp thu được, trông coi xuyên thuộc hèn mọn phát dục chưa hẳn không có ngày nổi danh. Lúc ấy Lưu Bị đã xưng đế, theo lý thuyết lúc này nhân sinh của hắn mục tiêu đã hoàn thành hơn một nửa, hoàn toàn không cần thiết đi xuất quân thân trình. Nhưng Lưu Bị lại như thế nào nói? Chấp tự đảo viên cùng quan, Trương Kết Nghĩa, thể cùng sinh tử. Bất hạnh nhị đệ Vân Trường, bị Đông Nô Tôn Quyền làm hại. Nếu không báo thủ, là âm mình cũng. Chấp lấn tới Khuynh Quốc Chi Minh, kéo phạt Đông Nô, bắt sống Lý Tặc, lấy tuyết hận này. Quân thần 5 lần 7 lượt trình lên quên ngăn, nhưng đều bị Lưu Bị cho đối trở về. Sau đó Lưu Bị ra lại kim câu, chấm không vì đệ báo thủ, tuy có vạn giảm giang sơn, gì đủ là quý. Hiện đại có câu mạng lưới lưu hành lời nói, gọi là không có người, ta muốn cái này vương vị để làm gì. Mặc dù lời này dính điểm phi chủ lưu, có thể Lưu Bị ngay lúc đó xác thực chính là nghĩ như vậy. Nhị đệ bị gian tặc làm hại, chúng ta đồng hoạn nạn lại không có thể trùng phú quý, vậy ta muốn cái này giang sơn làm sao dùng? Giúp đỡ Hàn Thất, trọng chỉnh sơn hạ, thiên mệnh sở quy, đại hán trung hưng, những này đều đi đặt ngựa. Ta hiện tại chỉ muốn ta báo thủ cho đệ đệ. Kết quả là Lưu Bị đem toàn hơn nửa đời người vốn liếng toàn bộ dùng xong, nghiên cử quốc chi lực trọng binh tiến công Đông Nô. Nghị Hoa liền không cần lãng phí nước miếng, ta mẹ nó lần này chính là chuyên môn đến báo thủ, lúc nào làm chết ngươi lúc nào tính ra đi. Đừng nói bàn điều kiện giảng hòa, dưới mắt chính là ngươi đầu hàng ta mẹ nó đều không tiếp thụ. Về sau chuyện phát sinh đại gia liền đều biết, Lục Tốn hỏa thiêu liên doanh 700 dặm, trực tiếp đem Lưu Bị đốt tiến vào Bạch Đế thành. Chiến dịch này Đông Nô đại hoạch toàn thắng, 75 vạn thuộc quân cơ hồ toàn quân bị diệt, theo Lưu Bị xuất chinh chiến tướng trăm không còn một. Tuy nói Lưu Bị không thể thủ thắng, hơn nữa còn đậu vào chính mình cùng tam đệ Trương Phi, hủy đi thuộc Hán cơ nghiệp, nhưng hắn lại chưa từng cô phụ ban đầu ở Trác quận đảo viên ưng thuận hứa hẹn. Đây là Lưu Bị lựa chọn, đồng dạng cũng là nam nhân lãng mạn. Ném đi khác không nói, trên một điểm này, Lưu Dục bội phục hắn Lưu Bị. Kể trên đều là tác giả cái nhìn cá nhân, liên quan đến sự kiện tham chiếu diễn nghĩa, các vị độc giả lão gia không đồng ý cũng không sao cả, dù sao Tào Lưu chi tranh đã duy trì liên tục đã nhiều năm như vậy, cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu, đây là đại gia tự do. Tại Lưu Dục ngây người thời điểm, quay ra, Tuân Du bọn người ngay tại khí thế ngất trời thảo luận nên lấy lý do gì xuất binh. Đám người điểm đừng suy nghĩ mấy cái lý do, nhưng bàn bạc song sau đều cảm giác không có Lưu Dục sớm nhất sách cái kia tốt. Thương nghị qua đi, Vũ Khiêm chắp tay nói, chúa công, ngài lúc trước lời nói binh sĩ là đường, ngài quy định trả lại chính là thượng giai lý do. Đã là như vậy, vậy liền coi đây là từ thảo phạt Hàng Phước. Lưu Dục đánh nhịp nói, nên phái bao nhiêu nhân mã, điểm mấy đường tiến quân, như thế nào hành quân, chủ, phó tướng cùng quân sư như thế nào phối trí, những này tranh thủ thời gian mô phỏng điều lệ đi ra. Lưu Dục phục nói, nặng. Chúng văn võ cùng nói, trải qua thảo luận, Vũ Châu quân binh điểm ba đường, phân biệt tiến đánh Trung Sơn quốc, Hà Gian quốc cùng Bột Hải quận. Trung Sơn quốc phương diện, Trương Liêu mặc cho chủ tướng, Quách Gia là quân sư, Từ Hoàng, Hoàng Trung, Thái sử từ bọn người làm phó đem. Hà Gian quốc phương diện, Tô Liệt mặc cho chủ tướng, Trình Dục là quân sư, Lạc Tiến, Triệu Vân, Trương các bọn người làm phó đem. Bột Hải quận phương diện, Mạnh Củng mặc cho chủ tướng, Giả Hủ là quân sư, Chư Vi, Lý Điển, Trương Yến bọn người làm phó đem. Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh Củng tam tướng các lĩnh mã bộ binh hai vạn, Thích Kế quan xuất thủy sư, Dương Tái hưng lĩnh 3000 doanh kéo hậu xe đứng. Đem nhiệm vụ giao phó xong chắc chắn sau, đang lúc Lưu Dục chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm, Lý Tồn Hiếu đông nhiên đứng lên nói, "Chúa công, mặt tướng xin chiến." Chương 440, Mãng Phu Tồn Hiếu, độc thân tiến về. Chương 440, Mãng Phu Tồn Hiếu, độc thân tiến về. Nhìn xem chiến ý giật giảo Lý Tồn Hiếu, Lưu Dục vừa cười vừa nói, "Tồn Hiếu đừng đợi, ta có khác nhiệm vụ đưa cho ngươi." Lưu Dục lúc đầu cũng không muốn gọi Lý Tồn Hiếu nhàn rỗi, chữ thiên số một tay chân đặt vào không cần chẳng phải là lãng phí. Nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không thích hợp thống lĩnh đại quân xuất chiến, cho nên Lưu Dục liền tính toán đợi đánh sau lại gọi Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh một chi tinh binh tập kích bất ngờ Nghiệp Thành. Phải biết Lý Tồn Hiếu có thể là có 18 cưỡi phá Trường An ngạo nhân chiến tích, Nghiệp Thành thế nào cũng so Trường An tốt đánh đi. Bất quá xem ra Lý Tồn Hiếu đã có chút đã đợi không kịp, việc này Lưu Dục cũng có thể hiểu được, dù sao dưới mắt Phi Hổ tướng quân tấp công chưa lập, mong muốn giết địch kiến công cũng không có cơ ổn. Nhưng Lưu Dục không nghĩ tới chính là, Lý Tồn Hiếu suy nghĩ cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt. Lý Tồn Hiếu mặc dù cũng muốn làm kỳ binh, có thể hắn lý giải kỳ binh cùng Lưu Dục trong ấn tượng hoàn toàn không là một chuyện. Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu chắp tay nói, "Chúa công, mặt tướng mong muốn đi đầu tiến về Nghiệp Thành." Lưu Dục nghe xong mặt lộ vẻ vẻ suy tư, thầm nghĩ trong lòng Lý Tồn Hiếu đây là muốn đi chấp hành trạm thủ hành động. Vẫn là nói bắt giặc trước bắt vua. Cái này không phải cái gì kỳ binh a? Cái này không tuần đội cảm tử a? Thế nào còn làm bên trên một mình xâm nhập cái này ra đâu? Lưu Dục gâm thầm nhả danh nói, "Nhưng ngươi thật đúng là đừng nói, đội cảm tử việc này kỳ thật cũng chiêm lợi, giống Lý Tồn Hiếu loại này là thuộc về thông qua chính mình dũng cảm đến nhường đối diện chết." Lưu Dục càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện, bằng Hàng Phước thủ hạ vớ ba vớ bẩn, khẳng định ngăn không được Lý Tồn Hiếu. Nếu là có thể bắt sống Hàng Phước, tỷ lệ lớn liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Ký Châu. Hàng Phước có thể là có bị hù chết tiền hoa, mạng nhỏ bóp tại Lý Tồn Hiếu trong tay, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Vậy liền điều động một chi tinh nhuệ theo Lý Tồn Hiếu chui vào Nghiệp Thành, tùy thời làm việc. Lưu Dục nghĩ thầm. Một lát sau, Lưu Dục hướng về phía Lý Tồn Hiếu nhẹ gật đầu, "Việc này ta cho phép." "Đa tạ chúa công." Lý Tồn Hiếu chắp tay nói. "Lần này Tồn Hiếu muốn mang bao nhiêu nhân mã đồng hành?" "Ngươi chỉ quản nói số nhi, tuyển binh sự tình không cần ngươi quan tâm, ta tự mình cho ngươi chọn người." Lưu Dục lên tiếng nói. Văn Luân Lý Tồn Hiếu khẽ lắc đầu, "Chúa công cho bẩm, lần này mạt tướng cũng không tính dẫn người cùng đi. Bắt giữ Hàng Phước lao nhi dễ như trở bàn tay, mạt tướng một người là đủ, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ." Lý Tồn Hiếu tự tin nói. Lý Tồn Hiếu lời này lập tức cho Lưu Dục làm sẽ không, bởi vì hắn là thật chưa thấy qua Lý Tồn Hiếu dạng này. Đơn thuần ngạo cái này một hồi, Tam Quốc võ tướng bên trong Lữ Bố số 1, Lữ Bố cắt về sau Quan Vũ bắt đầu ngạo. Nghĩ đến đây, Lưu Dục đống nhiên nhớ tới một cái chuyện lý thú. Tại Lữ Bố khi còn sống, Quan Vũ ngạo cùng cuồng từ đầu đến cuối có chỗ thú liễm. Thẳng đến Lữ Bố số 1, Quan Vũ mới dần dần thả bản thân, kim câu nhiều lần ra. Nhưng giống Lý Tồn Hiếu nhân vật như vậy Lưu Dục chưa từng thấy qua, coi như kiếp trước tại phim truyền hình bên trong hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này. Mấu chốt là Lý Tồn Hiếu tại lúc nói chuyện mặt không đổi sắc, cảm xúc cũng không một chút chập trùng, phảng phất là đang trần thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Tình cảnh này Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, "Ta giết ngươi như làm thịt gà." Hơn nữa Lưu Dục cảm thấy tại Lý Tồn Hiếu trong mắt, Hàng Phước khả năng liền con gà cũng không bằng. Người bình thường sát cơ nhiều ít đều phải có chút tâm tình chập chờn, nhưng Lý Tồn Hiếu lúc này lại mặt không biểu tình, một bộ cao thuận cùng khoản mặt đơ. "Việc này lớn, cho ta nghĩ lại." Lưu Dục nghe rồi nói ra. Sau đó Lưu Dục liền bắt đầu suy tư việc này khả thi, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này đáng tin cậy. Lý Tồn Hiếu đơn kỵ cầm Hàng Phước, có vẻ như loại tình tiết này nghe vẫn rất kích thích. Lui một bước giảng, giả thiết Lý Tồn Hiếu không cách nào bắt giữ Hàng Phước, kia toàn thân hắn trở ra đoán chừng cũng không thành vấn đề gì. Cho nên cái này sóng là thuộc về thắng máu kiếm, thua không lô nếm thử, như thế Lưu Dục liền càng không có lý do gì ngăn trở. Làm nếu thực như thế. Nghĩ xong, Lưu Dục hỏi: "Mời chúa công thành toàn." Lý Tồn Hiếu chém đinh chặt sắt nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi a. Nếu là được chuyện, ta cho ngươi nhớ đầu công. Tất cả coi chừng, đợi ngươi trở về ngày ấy, ta tự mình vì ngươi rót rượu." Dứt lời, Lưu Dục đứng dậy đi vào Lý Tồn Hiếu trước người, trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Tồn Hiếu chắp tay nói: "Mời chúa công yên tâm, chuyến này mạt tướng tất nhiên bắt sống Hàng Phước, gọi yến thành đầu hàng." Tại Lưu Dục mưu đồ Ký Châu đồng thời, các lộ chư hầu cũng là tại khua chiêng gõ trống làm lấy chiến chuẩn bị trước. Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người đập nồi bán sắt, chỉ vì mua vào đại lượng lương thảo. Ngoài ra, hai người bọn họ còn ở các nơi mộ tập thanh niên trai tráng, trải qua huấn luyện sau sắp xếp trong quân. Viên Thiệu rất có gia tư, trong thời gian ngắn ăn đại lượng lương thảo cũng không phí sức chỗ, Tào lão bản thì không phải vậy. Bản thân Tào lão bản liền nghèo đinh đương vang, lúc trước bị người giúp đỡ thuế ruộng tất cả đều bị Tào lão bản xung làm quân tư, kết quả Huỳnh Dương một trận chiến bồi thường sạch sành sanh. Cho nên lần này mua vào lương thảo Tào lão bản đành phải trọng thao cựu nghiệp, rất là thẹn thùng rút một đợt lao phụ thân túi. Nên nói hay không lần này Tào lão bản móc rất tác động, thiếu chút nữa đem Tào Tung túi cho móc loạn. Tào Tung cho mình giữ lại điểm này, dưỡng lao tiền đều bị hắn thật lớn nhi cho lấy đi, nếu không phải biết Tào lão bản có thể thành sự, Tào Tung không phải gấp cái nguy hiểm tính mạng không thể. Kể từ đó, cầm Tào Tung dưỡng lao tiền chiêu binh mãi mã Tào Tháo tự nhiên liền lưng đeo nhất định áp lực, loại này áp lực vô hình nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại thiết thực tồn tại. Ở vào Lạc Dương biên thuật không có ngay tại chỗ chiêu binh mãi mã, bởi vì lựa chọn lưu lại Lạc Dương bách tính hơn phân nửa đều là già yếu, hắn muốn tăng binh cũng chỉ có thể theo Nam Dương hướng qua điều. Lúc đầu rời đi Lạc Dương thời điểm biên thuật không có gì tiền, nhưng không chịu nổi Nam Dương giàu có a. Viên Thiệu tại Quảng Lăng dựa vào tiếp nhận giúp đỡ đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, càng đừng đề cập có được bảo địa viên thuật. Không nói những cái khác, chỉ là Nam Dương đại tộc cùng phú thương hiếu kính tiền tài, liền có thể chèo chống viên thuật cùng với dưới trướng binh mã 3 năm trở chi phí chi tiêu, đây cũng chính là hậu kỳ viên thuật xưng đế lực lượng chỗ. Dưới mắt viên thuật lớn kho bên trong đều là lương thảo, người ta căn bản cũng không cần mua lương thực, trực tiếp chiêu điểm binh liền thành. Đáng nhắc tới chính là, ngày bình thường từ trước đến nay cuồng vọng tự đại viên thuật lần này lại là khó được thanh tỉnh, hắn căn bản liền không đối Kinh Châu khởi ý, cái này cũng khiến cho Lưu Biểu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì viên thuật nếu là không quan tâm trực tiếp đánh tới, kia Lưu Biểu liền sẽ lâm vào cực lớn bị động. Tại địa bàn của hắn khai chiến, bất luận thắng thua thua thiệt đều là Lưu Biểu. Đánh thắng đến trùng kiến, đánh thua địa bàn trực tiếp trưởng thành nhà, mặc kệ kết quả như thế nào chiếm tiện nghi đều là viên thuật, ngăn địch tại biên giới bên ngoài tầm quan trọng liền ở chỗ này. Nhưng dù cho như thế, Lưu Biểu vẫn không có dám xem thường, bởi vì Giang Đông Tôn Sách còn tại nhìn chằm chằm, mài đao xoẹt xoẹt. Thù giết cha không đội trời chung, cho nên làm được Tôn Kiên không lâu sau, Lưu Biểu liền hạ lệnh gọi các biên chấn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, để phòng Giang Đông xâm phạm. Tuy nói Tôn Sách tỷ lệ lớn sẽ trước đối Dương Châu độc thủ, nhưng thứ này ai cũng không dám cược, bởi vì một khi cược sai thua trận chính là thân gia tính mệnh. Chương 441, chiến chuẩn bị trước, Lưu Dục tăng cường quân bị. Chương 441, chiến chuẩn bị trước, Lưu Dục tăng cường quân bị. Từ lúc trở thành Giang Đông chi chủ đến nay, tiểu bá vương Tôn Sách mỗi ngày tất cả đều bận rộn xử trí các hạng rườm rà công vụ, lúc trước hắn chỗ yêu thích cưỡi ngựa săn bắn bây giờ hoàn toàn không dành bận tâm. Trừ đi ăn cơm cùng đi ngủ bên ngoài, Tôn Sách cơ bản không có gì thời gian nhàn hạ, cao cường như vậy độ công tác khiến cho Tôn Sách đầu óc choáng váng, khóc không ra nước mắt. Có câu nói gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối, quý giờ phút này Tôn Sách mới hiểu được cái kia vong phụ không dễ. Trên đại thể Tôn Kiên cùng Tôn Sách đều có thể quy về người thô kệch phạm chủ, gọi hắn hai xử trí công vụ đúng là có chút ép buộc. Nhưng Tôn Sách cũng không phản nản, bởi vì hắn biết đây đều là hắn nên làm. Vì thi cốt chưa lạnh vong phụ, vì ra vẻ kiên cường mẫu thân cùng tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, Tôn Sách không có lựa chọn nào khác. Giải quyết hết Giang Đông nguy cơ đang tiềm ẩn sau, báo thủ sốt ruột Tôn Sách liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mua tiến lương thảo một chuyện bị Tôn Sách giao cho chính phủ lao thành ổ trọng, lại đầy đủ trung tâm. Đem mua lương thực sự tỉnh giao phó cho hắn không có gì thích hợp bằng. Tôn thị tại Giang Đông danh vọng luôn luôn không tệ, cho nên Tôn Sách chiêu binh công tác tiến hành rất là thuận lợi. Mộ binh tin tức vừa truyền đi không lâu, trưng binh điểm liền bọn tới đại lượng Giang Đông tử đệ, hơn nữa phần lớn đều là chính vào đang tuổi phơi phới thanh niên trai tráng. Nhìn xem tranh nhau chen lấn báo danh Giang Đông tử đệ, dù là đối Giang Đông cũng không quá nhiều thuộc về Tuân Úc cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù Tuân Úc chỉ muốn tại Giang Đông làm công ngắn hạn lấy báo ân cứu mạng, có thể hắn lại không thể không thừa nhận Tôn gia tại Giang Đông cái này một mẫu ba phần đất bên trên xác thực quyền uy. Tuân Úc cũng không tính tại Giang Đông dài chờ. Cho dù Tôn thị phụ tử đại hắn không tệ, nhưng hắn vẫn không có cải biến lúc đầu ý nghĩ. Cũng không phải là Tuân Úc bạc tình bạc nghĩa, không có ơn tất báo, thứ này đều là lẫn nhau. Tôn Kiên cứu hắn mệnh, cũng lấy quốc sĩ chi lễ đại chi, nhưng Tuân Úc cũng không thiếu thay Tôn gia phụ tử làm việc. Tôn Kiên mất mạng sau, Tuân Úc giúp đỡ Tôn Sách bận trước bận sau, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Chút nào nói không khoa trương, Tôn Sách có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết Giang Đông tiềm ẩn thai hoàng ẩm, trong đó Tuân Úc ít ra chiếm một nửa công lao. Chờ Tuân Úc báo xong ân cứu mạng thời điểm, chính là hắn rời đi ngày. Về phần trạm tiếp theo đi hướng phương nào? Tuân Úc tạm thời còn chưa nghĩ ra. Việc này cũng là không nổi, chờ rời đi Giang Đông lúc lại nghĩ cũng không muộn. Ở vào hậu khâu huyện Lưu Bị gần đây cũng chiêu không ít binh mã, tuy nói chất lượng đồng dạng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Chỉ có binh khẳng định không được, ai cũng sẽ không đói bụng vì người đánh trận, binh mã chưa động, lương thảo đi trước chính là như thế lý. Túi so mặt sạch sẽ thai to huynh căn bản không có tiền mua lương thực, nhưng việc này không quan trọng, bởi vì người ta có cái đặc biệt bản sự khác, số không nguyên mua. Không biết là ai truyền ra Lưu huyện lệnh thiếu lương thực đường nhỏ tin tức. Dân chúng biết được việc này sau sùng phong nhận việc đem nhiều loại lương thảo đưa đến huyện nha cùng ngoài thành quân doanh. Nghe hỏi sau Lưu Bị lập tức để cho người đem những này lương thảo toàn bộ trả lại, nhưng đến đây đưa lương thực dân chúng căn bản không có giữ lại tính danh, bộ phận bị tìm tới bách tính cũng là kiên quyết không thu. Cuối cùng Lưu Bị đành phải liên tục cảm ơn đưa lương thực bách tính, tiếp nhận hậu khâu huyện dân chúng tấm lòng thành. Nhạn môn thái thú Công Tôn Toàn gần nhất cũng là bắt đầu chiêu binh mãi mã, bởi vì hắn dự định qua một thời gian ngắn đối Tịnh Châu độc thủ. Dưới mắt Tịnh Châu các quận chỉ có Nhạn Môn bị Công Tôn Toàn nắm giữ, còn sót lại địa phương đều tại Đồng Trác trong tay, Công Tôn Toàn cùng nó khai chiến cũng không cái gì không ổn. Sẵn sàng ra trận Công Tôn Toàn tan hết gia tài, lại là mua lương thực lại là mộ binh, rất có bộ làm một bố lớn tư thế. Bản thời không Công Tôn Toàn mặc dù không có nguyên bản tên tuổi bang, nhưng cũng xông ra bạch mã tướng quân tên tuổi, cho nên đến đây tham quân Nhạn Môn thanh niên trai tráng còn coi là nô nước tấp nập. Trừ bỏ kể trên mấy nhà chư hầu bên ngoài, Hàng Phước, Đào Khiêm, Lưu Biểu, Lưu Đại, Lưu Diêu bọn người giống nhau căn cứ tài lực tiến hành khác biệt trình độ tăng cường quân bị. Tuy nói dưới mắt Tào Tháo bọn người còn chưa động thủ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc tới chờ người ta đánh tới lại mộ binh, nếu là đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Người tốt bụng Lưu Ngu cũng không từng có động tác gì, bởi vì hắn từ trước đến nay thiện chí giúp người, rất ít đồng nhân kết thủ. Hơn nữa được phong làm Thanh Châu thích sứ chính là Công Tôn Toản, Nhạn Môn tới Thanh Châu cách xa nhau rất xa, Công Tôn Toản nếu là đánh tới Lưu Ngu nhất định có thể sớm nhận được tin tức. Cùng lúc đó, Lưu Dục đã là bắt đầu chuẩn bị trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Biên soạn tịch văn một chuyện bị Lưu Dục giao cho Trần Lâm, việc này nếu như bị Lưu Dục cho người khác, Trần Lâm không chừng đều phải không vui. Tại Tịch Văn cái này một khối, Trần Lâm có thể nói là cặc cặc quyền uy, người ta không chỉ có thể đem khí thế viết ra, hơn nữa còn có thể thuận tiện trị đau đầu nhức óc, điểm này Tào lão bản thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lưu Dục đầu này khẳng định là không cần mua lương thực, bởi vì trong kho tồn trữ lấy đại lượng lương thảo, 3 năm 2 năm đoán chừng đều ăn không hết. Trưng binh vẫn là có cần phải, bây giờ Lưu Dục thủ hạ tổng cộng mới có 10 vạn ra mặt mã bộ binh, lấy Lưu Dục thuế ruộng trình độ cùng thực tế cần thiết, con số này vượt lên gấp đôi đều không quá phận. Lần này chinh phạt Ký Châu, Lưu Dục liền chuẩn bị phái ra 9 vạn binh mã, nếu là đem cái này 9 vạn binh lực khấu trừ, Lưu Dục liền gắn bó U Châu phòng tuyến cần thiết binh mã đều thu thập không đủ. Kể từ đó, trưng binh sự tình tự nhiên liền bị Lưu Dục cho nâng lên nhật trình. Lưu Dục đem mộ binh một chuyện phân phó sau, phụ trách việc này văn võ quan viên tại U Châu các quận đều thiết trí báo danh điểm, nghe hỏi sau U Châu dân chúng lập tức đem báo danh điểm chỗ đường đi cho chắn chật như nêm gối. Nhập chủ U Châu sau, Lưu Dục cơ hồ không chút tiến hành qua trưng binh. Những năm này Lưu Dục chủ đánh một cái lấy chiến dưỡng chiến các độ nguồn mộ lính bổ sung cơ bản dựa vào tù binh liền có thể hài lòng. Ngoài ra, Lưu Dục dưới trướng binh chủng tính đa dạng phóng nhãn toàn bộ Đông Hán đều là số 1, cấu thành dị thường phức tạp, cao thuận hãm trận doanh ở trong đều là Tịnh Châu binh. Trần Đáo bộ binh doanh từ Hoàng Cân lực sĩ tạo thành. Dương Tái Hưng 3000 doanh đều là Ô Hoàng kỵ binh. Trương Liêu dưới trướng kỵ binh đều là theo Tịnh Châu mang tới. Nhiễm Mẫn dưới trướng mã bộ binh phần lớn đều là tiên ti người. Vu Khiêm thống lĩnh phòng giữ trong bộ đội cũng có quá nửa Ô Hoàng người. Trừ bỏ kể trên những này, chỉ có Tô Liệt, Mạnh Củng, Thích Kế Quang ba người dưới trướng binh mã là thuần chính U Châu binh. U Châu dân chúng đối trưng binh một chuyện tiếng vọng rất là mạnh mẽ, nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, ở trong đó tất nhiên có dân chúng kính yêu Lưu Dục nguyên nhân, nhưng càng nhiều thì là bởi vì U Châu quân phúc lợi đãi ngộ bố trí. Chớ có nói cái khác, chư hầu dưới trướng binh mã, ngay cả lúc trước triều đình quân chính quy cũng không bằng U Châu quân đãi ngộ tốt. Đầu năm nay toàn quân cũng không có gì hướng tiền cầm, ứng chinh nhập ngũ nhiều nhất chính là có thể miễn thuế. Đương nhiên, kể trên là bình thường nhập ngũ tình huống, bị bắt tráng đinh coi là chuyện khác. Nhưng U Châu quân không riêng cho phát quân lương, thậm chí còn cho phát ruộng. Chết trận có trợ cấp, tàn tật giống nhau sẽ cho phát một khoản tiền hoặc là cùng đồng giá trị ruộng đồng. Như thế hậu đãi đãi ngộ, ai không muốn đi trong quân đọ sức một trận binh hoa phú quý? Cho nên mộ binh tin tức truyền ra, từng cái báo danh điểm phụ cận trận lít lít nha lít nhít đám người. Phụ trách đăng ký quan lại trong tầm mắt chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mong đợi U Châu thanh niên trai tráng. Trên đường phố đám người nối liền không dứt, tia chen vai thích cánh, người đông nghìn nghịt cảnh tượng làm cho người rung động vô cùng. Thật có lỗi các huynh đệ, cập nhật gần đây 10 phần không ổn định, trước tiên ở cái này cho các huynh đệ nói lời xin lỗi, tới gần cuối năm, lao thương đơn vị công tác vô cùng bận rộn, bởi vì lao thương là làm tài vụ, hiểu đều hiểu, mặt khác chính là, lao thương gần nhất lại trúng chiêu, phát sốt, toàn thân đau, thật vất vả đuổi cuối tuần, thứ 6 ban đêm bắt đầu ngủ một mực đứt quãng ngủ thẳng tới thứ 7 trạm vào tối, ăn cơm lại ngủ tiếp, lại lúc tỉnh đã nhanh rạng sáng, uống một chút thuốc, suy nghĩ lại 2 ngày không có đổi mới, tranh thủ thời gian gõ một trường. Gõ bàn phím thời điểm ngón tay đều đau, không phải bán thảm cũng không phải thế nào, chính là cùng các minh đệ nói một chút tình hình gần đây, lao thương cũng nghĩ đổi mới cũng muốn kiếm tiền, nhưng thật sự là có lòng không đủ lực, thứ lỗi. Chờ lao thương dưỡng dưỡng bệnh, lại đem đơn vị sống làm xong, khẳng định thật tốt đổi mới, xin lỗi các minh đệ. Chương 442, hùng binh 10 vạn, các phương trạng thái. Chương 442, hùng binh 10 vạn, các phương trạng thái. Lần này Lưu Dục dự định là Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh Củng, Thích Kế Quang tứ tướng các thêm 2 vạn binh mã, tổng cộng mộ binh 8 vạn. Nhưng không ngờ U Châu thanh niên trai tráng nhóm chấp nhận nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, cho dù là kịp thời triệt bỏ báo danh điểm, cuối cùng báo danh thành công vẫn có gần 200.000 người. Đây không thể nghi ngờ là một con số kinh khủng, bởi vì những người này đều là chính vào đang tuổi phơi phới trắng hán, trong đó không một già yếu tàn tật. Kết hợp U Châu nhân khẩu cơ số đến xem, Lưu Dục tại U Châu chi phối lực đã đạt đến đỉnh phong, dùng một tay che trời để hình dung chút nào không đủ. Như thế chi phối lực đừng nói chứng minh, chính là Lưu Dục hiện tại nâng cờ tạo phản, U Châu bách tính cũng sẽ đối với này vui vẻ chịu đựng. Tại trải qua số vòng cẩn thận sàng chọn sau, phù hợp các hạng mộ binh điều kiện thanh niên trai tráng vẫn có 10 vạn ra mặt. Rơi vào đường cùng, Lưu Dục đành phải là Vu Khiêm dưới trướng phòng giữ bộ đội tăng binh 2 vạn, như thế mới xem như đem cái này 10 vạn thanh niên trai tráng an trí thỏa đáng. Lần này trưng binh tình huống cụ thể như sau: Trương Liêu dưới trướng mới tăng 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ tốt. Tô Liệt dưới trướng mới tăng 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ tốt. Mạnh Củng dưới trướng mới tăng 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ tốt. Thích Kế Quang dưới trướng mới tăng 2 vạn thủy sư. Vu Khiêm dưới trướng mới tăng 2 vạn phòng giữ bộ đội. Ngoài ra, Vũ Kiêm dưới trướng Ô Hoàn đội kỵ binh tại gần đây thu nạp một nhóm vừa độ tuổi thanh niên, tăng đến 5.000 người. Vừa mới kinh nghiệm một vòng mộ binh U Châu quân quả quyết không cách nào trực tiếp khai chiến, bởi vậy Lý Tồn Hiếu liền nên rời đi trước kế huyện chạy tới Ký Châu trị chỗ nghiệp thành. Lúc này ngay cả Lưu Dục cũng chưa từng nghĩ tới, Lý Tồn Hiếu chuyến đi này đúng là trực tiếp khiến cho Ký Châu dễ chủ. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sau đó mới nhập ngũ binh sĩ liền tại riêng phần mình doanh quan dẫn đầu hạ bắt đầu thao luyện, cường độ cao huấn luyện khiến cho những tân binh này không ngừng tiêu khổ. Nhưng chưa có người vì vậy mà lựa chọn rời khỏi. Dù sao U Châu quân đãi ngộ rõ như ban ngày, có thể gia nhập trong đó là Lưu Dục chinh chiến, tại U Châu các nơi đã bị coi là vinh quang cửa nhà sự tình. Huấn luyện của một hồi vẫn là tại trong ruộng kiếm ăn khổ cả một đời, cái này rất dễ tuyển chọn không phải sao? Về phần trực tiếp đem tân binh kéo đến trên chiến trường thao luyện, Lưu Dục cũng không tính làm như vậy. Trừ phi đúng là bất đắc dĩ, nếu không Lưu Dục sẽ không ra hạ sách này. Đều là nương sinh chăn nuôi, không phải vạn bất đắc dĩ, tại sao phải để người ta đi làm bia đỡ đạn? Một chốc lát này cũng không đội mà đánh hàng phức, chính là luyện binh thời điểm tốt. Dưới mắt nhiều Lưu chút mồ hôi, dù sao cũng so thời gian chiến tranh mất mạng mạnh hơn nhiều. Lạc Dương, hoàng cung. Khô Lâu Vương Biên Thuật mặt mũi tràn đầy say mê ngồi trên long ỷ, nhẹ giọng khẽ hát, dĩ nhiên tự đắc nghe Diêm Tượng báo cáo. Chúa công cho bẩm, Nam Dương mới nhất một nhóm tăng binh đã tới, dưới mắt Lạc Dương tổng cộng có kỵ binh 5000, bộ tốt 5 vạn. Diêm Tượng chắp tay nói. Viên Thuật nghe xong lên tiếng nói, kia Nam Dương hiện có bao nhiêu binh mã? Hồi bẩm chúa công, Nam Dương các nơi tổng cộng có binh mã 4 vạn 5000, trong đó kỵ binh 2000, bộ tốt 4 vạn 3. Diêm Tượng đáp. Viên Thuật nhấp một miếng mật nước, lập tức hỏi, còn dùng lại quên chút. Thuộc hạ coi là lưỡng địa 10 vạn binh mã, đủ để ứng đối cục diện dưới mắt, tạm thời không cần tiếp tục chứng binh. Diêm Tượng nghĩ đáp. Văn Luân Viên Thuật nhẹ gật đầu, vậy liền trước như thế đi. Từ Châu, Quảng Lăng. Từ lúc Viên Thiệu gián tiếp chứng binh bố cáo sau, Quảng Lăng các huyện nam tử nhao nhao đến đây báo danh. Mặc dù cùng Vũ Châu bách tính nhiệt tình không có cách nào đánh đồng, nhưng cũng được xưng tụng là nô nước tấp nập vô cùng. Dù sao tứ thế tam công khối này biển chữ vàng bày ở cái này, Viên Mỗi chết thảm chẳng những không có làm tấm chiêu bài này phai màu, ngược lại vì đó thêm 3 phần trung tráng sát thái. Kể từ đó, đến đây chấp nhận người tất nhiên là nối liền không dứt, nhiệt tình tăng bọn. Nhưng người ghi danh tuổi tác lại là cao thấp không đều, xuống đến 10 tuổi thiếu niên, lên tới ngũ tuần lão giả tất cả đều tham dự trong đó. Nghe hỏi sau, Viên Thiệu lập tức hạ đạt chỉ lệnh, đem tuổi tác khu ở giữa ổn định ở 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Cổ nhân thành gia lập nghiệp đều tương đối sớm, 15 tuổi thành thân vừa nắm một bó to, không giống bây giờ tròn 18 vẫn còn đang đi học, cho nên Viên Thiệu đem hạn cuối định tại 15 tuổi cũng không có không ổn. Về phần hạn mức cao nhất 30 tuổi, số tuổi này chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt, lại hướng lên liền chênh lệch chút ý tứ. Trải qua sàng chọn sau, Viên Thiệu lưu lại 3 vạn thanh niên trai tráng sắp xếp trong quân, tính cả hắn nguyên bản 2 vạn binh mã, tổng cộng 5 vạn. Trong đó kỵ binh 2000, bộ tốt 4 vạn 8. Bằng vào những người này đánh Từ Châu khẳng định là 10 phần miễn cưỡng, nhưng Viên Thiệu cũng không có cách nào, lấy hắn tài lực cùng Quảng Lăng tình huống chỉ đủ phụng dưỡng nhiều lính như vậy ngựa, lại nhiều Viên Thiệu liền bất lực chống đỡ. Coi như không cân nhắc quân lương cùng trợ cấp, Viên Thiệu cũng không nhiều như vậy lương thảo cho dưới trướng tướng sĩ ăn. Mặc dù hắn cùng Viên Thuật cùng là tứ thế tam công về sau, có thể Quảng Lăng cùng Nam Dương cái này hai hoàn toàn không cách nào so sánh được. Viên Thuật có thể nhẹ nhõm phụng dưỡng 10 vạn đại quân, nhưng Viên Thiệu có thể nuôi không nổi. Cho nên Viên Thiệu chỉ có thể tạm thời chiêu nhiều người như vậy, muốn tăng cường quân bị phải đợi tới chính thức khai chiến sau chiếm địa bàn mới có thể tiến hành. Duyện Châu, Trần Lưu. Tại Tào Tung khẳng khái giúp tiền sau, Tào Tháo được như nguyện quên tới 2 vạn binh mã. Nhưng Tào lão bản cảm thấy những binh mã này không đủ để cùng Lưu đại vật cổ tay, bởi vậy hắn lại đi Hà Đông Vệ gia hóa một đợt duyên. Nên nói hay không, Vệ gia rất cho Tào lão bản mặt mũi, đến nhà bái phòng Tào Tháo nói rõ ý đồ đến sau, Vệ gia không nói hai lời trực tiếp đáp ứng việc này. Gia Tư tương đối khá, Vệ gia giúp đỡ Tào lão bản một nhóm lớn thuế ruộng cùng gang khí giới, cũng phải người đem nó đưa đến Trần Lưu giao cho Tào lão bản. Nhìn xem người ta cái này thái độ phục vụ, chẳng những cho không, hơn nữa còn đưa hàng tới cửa, Tào lão bản cái này sóng số không nguyên mua có thể nói là đạt được thành công lớn. Nhìn thấy nhóm vật tư này sau, Tào lão bản vui mừng quá đỗi, liên tục cảm ơn đến đây hộ tống người nhà họ Vệ. Có Vệ gia hỗ trợ, Tào lão bản lại lần nữa tăng binh 3 vạn, tăng thêm lúc trước binh mã tổng cộng 55000 người. Trong đó kỵ binh 3000, bộ tốt 52,000. Kết thúc mộ binh, Tào lão bản lập tức mệnh vụ cấm bắt đầu thao luyện những tân binh này. Mặc dù Tào Nhân cùng Hạ Hầu huynh đệ ai cũng có sở trường riêng, nhưng đơn thuần luyện binh cái này một hồi, Tào lão bản vẫn là càng tin lại Vu Cấm. Dư Châu, Trần Quốc. Tiên Văn không cẩn thận đem Lưu Sủng cho rơi xuống, cùng hắn đối vị khổng trụ cũng bị lao thương đem quên đi, từ khi tiếp vào thánh chỉ sau, Lưu Sủng liền có chút ngồi không yên. Kỳ thật Lưu Sủng nhìn ra được đây là đồng chắc Dương Lưu, loại sự tình này tất cả mọi người tâm gương sáng như thế, có thể hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt một châu thích sứ dụ hoặc. Khổng trụ thuộc về loại kia văn không thành võ chẳng phải loại hình, đoạn hắn thứ sử làm Lưu Sủng không có áp lực chút nào. Chính thái từng nói Lô Công tự thanh đạm lời bàn cao kiến, suy khô thổi sinh, cũng không quân lữ chi tài, chấp duệ chi làm, bởi vậy liền có thể nhìn ra Khổng trụ cho người khác hình tượng là dạng gì. Lưu Sủng cùng dưới trướng văn võ nghị sự, cuối cùng đối Khổng trụ động binh một chuyện toàn phiếu thông qua, trong đó thu xếp nhất vui mừng chính là dã tâm bừng bừng Ngụy Diên. Kỳ thật lúc này Ngụy Diên cũng không có cái gì ý đồ xấu, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là nước lên thì thuyền lên. Thứ này nguyên lý cùng khoác hoàng báo không sai biệt lắm, một khi Lưu Sủng trở thành Dư Châu thích sứ, Ngụy Diên chức quan cùng đồng lộc nhất định có thể tùy theo đề cao. Còn nữa nói đa số võ tướng đều là nghe chiến thì vui, không đánh trận bọn hắn như thế nào là công. Chương 443, chiến hỏa đem đốt, Tồn Hiếu nhập ký. Chương 443, chiến hỏa đem đốt, Tồn Hiếu nhập ký. Xác định muốn đối Khổng trụ động binh sau, Lưu Sủng liền phái người bắt đầu ở Trần Quốc các nơi mộ binh. Trừ bỏ thảo đồng chiến tử binh mã bên ngoài, Lưu Sủng Trần Quốc tổng cộng có mã bộ binh 1 vạn ra mặt. Trị loạn này thế, dẫn thân vào binh nghiệp là một đầu cao nhất hiệu mau lẹ trở nên nổi bật con đường. Bởi vậy mỗi khi gặp mộ binh, mong muốn đỏ sức một trận binh hoa phú quý thanh niên trai tráng đều sẽ nô nước tấp nập tiến về. Trừ phi là loại kia đánh trước liền biết rõ thất bại chiến đấu, nếu không còn lại trường hợp mong muốn dẫn thân vào binh nghiệp người vừa nắm một bó to. Cho nên Lưu Sủng căn bản liền không cần làm cái gì động viên, trực tiếp đem chứng binh bố cáo vừa kể sát là được rồi. Một phen sàng chọn qua đi, lần này Lưu Sủng trung quân đến gần 2 vạn tân binh, tính cả kia 1 vạn ra mặt lao tốt chung vào một chỗ bàn bạc 3 vạn. Trong đó kỵ binh 3000, bộ tốt 2 vạn 7. Các phương đều tại chứng binh đồng thời, ở vào Giang Đông Tôn Sách cũng không có nhà rỗi. Lúc trước Tiểu Bá Vương liền đã tiến hành một vòng mộ binh, nhưng Tôn Sách cảm thấy kia vạn 8000 người không đủ làm Lưu Diêu, cho nên liền lại tiến hành một vòng mới chứng binh. Lần này Tôn Sách lại lần nữa chứng binh 1 vạn, tính cả lúc trước các bộ binh mã, bàn bạc 3 vạn người. Nhưng Giang Đông vị trí chỗ phương Nam, chiến mã có tiền mà không mua được, cho nên cái này 3 vạn người ở trong chỉ có 1.000 kỵ binh. Trương binh công tác có một kết thúc sau, Tôn Sách liền gọi Trình Phổ mang theo tân binh bắt đầu thao luyện. Cho dù hắn 10 phần sốt ruột vì phụ thân báo thù, có thể hắn tóm lại phải đợi tới nhóm này tân binh chiến lược sơ bộ thành hình sau khả năng đối Lưu Diêu đập binh. Trong khoảng thời gian này, Nhạn Môn Thái thú Công Tôn Toản cũng mộ tập không ít binh mã, duy nhất nhường Công Tôn Toản nhức đầu chính là chiến mã không đủ. Nhạn Môn chỗ biên thủy vốn là dân phong dũng mãnh, cộng thêm Công Tôn Toản thanh danh truyền ra, cho nên Công Tôn Toản mộ binh tiến hành rất thuận lợi. Hắn cơ hồ không tốn thời gian gì liền quên đủ 2 vạn kỵ binh, nhưng cũng chỉ có 1 vạn 5.000 con chiến mã. Chớ nói 1 người 2 kỵ thậm chí 3 kỵ, ngay cả 1 người 1 ngựa đều không thể hài lòng. Công Tôn Toản vốn định trọng thao cựu nghiệp, xuất bộ đi dị tộc kia làm tiền bạc chiến mã, có thể về sau hắn lúng túng phát hiện đúng là không có thể đi. Ô Hoàn, Tiên Ti đều bị Lưu Dục tiêu diệt, Tịnh Châu phụ cận Hung Nô lại sớm đã trốn xa, Công Tôn Toản phái người đi thảo nguyên chuyện thật nhiều vòng cũng không thu hoạch gì. Rơi vào đường cùng, Công Tôn Toản đành phải coi như thôi, như thế giới trướng hắn binh lực chính là 1 vạn kỵ binh cùng 1 vạn bộ tốt. Hầu Khâu huyện khiến Lưu Bị không có kể trên các lộ chư hầu lớn như vậy thể lượng, cho dù là hắn tụ toàn huyện chi lực, cũng không cách nào nuôi nổi quá nhiều binh mã. Bị giới hạn lương thảo nhân tố, Lưu Bị chỉ quên 5.000 binh mã liền đình chỉ trương binh công tác. Mộ binh qua đi, Lưu Bị dưới trướng tổng cộng có 7.000 binh mã, trong đó kỵ binh 300, bộ tốt 6.700. Đầu năm nay nuôi quân vẫn là rất phí tiền, nhất là Lưu Bị loại này một nghèo hai trắng tuyển thủ, hắn có thể nuôi lên 7.000 binh mã đã thật không dễ dàng. Nhưng cho dù không có tiền, Lưu Bị cũng có thể quên đến binh mã, hơn nữa lương thảo còn có thể cung ứng bên trên, đây cũng là người ta bản sự. Ngoại trừ kể trên chư hầu bên ngoài, Lưu Đại, Lưu Diêu, Lưu Biểu, Đào Khiêm, Hàn Phước, Khổng Trụ bao gồm hầu cũng tiến hành số lượng không đồng nhất chứng minh. Về phần là nhiều hay ít, cái này liền đến căn cứ cá nhân thực lực đến quyết định. Tỷ như Đào Khiêm có được giàu có từ châu, người ta nhiều chiêu điểm không đáng ma bệnh. Mà đối lập thế yếu Khổng Trụ liền không cách nào tiến hành đại quy mô chứng minh, bởi vì hắn trong kho thuế ruộng có hạn, chỉ có thể thiếu quên chút đồ an tâm. Trong lúc nhất thời, chứng minh cảnh tượng tại Đông Hán các nơi khắp nơi có thể thấy được, các lộ chư hầu đều đang vì tức sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Duy hai Bình Tĩnh Châu theo thứ tự là Ích Châu cùng Giao Châu, hai chỗ này đều có chỗ độc đáo của nó. Ích Châu có nơi hiểm yếu vi bình trướng, Lưu Yên đủ để gối cao không lo. Giao Châu thì là bởi vì vị trí xa xôi, khí hậu ác liệt mà không người bằng lòng đi, cho nên thích sứ Chu phủ hoàn toàn không cần chứng minh. Lý Nho tay này đuổi hổ trục lang kế sách, thành công đem Đông Hán các nơi quấy thành hỗn loạn, đồng chắc cũng bởi vì này đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức quý giá thời gian. Tào Tháo bao gồm hầu đều là mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị mượn cơ hội này cướp địa bàn, mở rộng thực lực. Mà Lưu Đại bọn người thì là muốn giữ vững địa bàn, như thế bọn hắn mới có thể tiếp tục khi bọn hắn thổ hoàng đế. Có thể đoán được, không lâu sau đó các nơi liền sẽ lần lượt giấy lên chiến hỏa, một đám chư hầu không phải đầu người đánh thành chó đầu không thể. Ngay hôm đó, dậy thật sớm Lưu Dục theo thường lệ bắt đầu luyện công buổi sáng. Cách đó không xa Cẩu Hùng lĩnh huynh đệ ngay tại đánh nhau, hai anh em này đánh nhau là thật có nói pháp, hai người bọn họ cũng không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, chỉ cần so chiêu liền đều là quyền quyền đến thịt cái chủng loại kia. Chỉ cần Điển Vi hai người bọn họ đánh qua một trận, sau khi chiến đấu kết thúc hai người kia khẳng định đều mặt mũi bầm dập. Loại này luận bàn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn, mỗi lần Lưu Dục đều nhìn say sưa ngon lành. Lúc này Điển Vi đang chiếm cứ lấy thượng phong, đánh không bao lâu liền đem Hứa Chử cho cưới tại thân dưới đáy. Điển Vi cười hắc hắc, giơ lên nắm đấm đổ ập xuống chính là một trận đánh. Người cái này thất phu, đừng hướng trên mặt đánh, đừng hướng trên mặt đánh. Hứa Chử dùng cánh tay che trở mặt, trong miệng liền nói. Nhìn xem Điển Vi như hạt mưa nắm đấm không được rơi xuống, Lưu Dục tự lẩm bẩm, ô rồi ô rồi ô rồi. Tại Lưu Dục quan sát Đông Hán bản UFC thời điểm, Lý Tồn Hiếu đã lặng lẽ meo meo tiến vào Nghiệp Thành. Lần này đến đây Lý Tồn Hiếu mang theo sung túc và mèo, cho nên hắn đi vào Nghiệp Thành sau trực tiếp liền tiến vào Nghiệp Thành lớn nhất quán rượu. Nên nói hay không, tài đại khí thô dục đều ở bắt kinh phí cái này một khối vẫn là rất đúng chỗ. Nhưng Lý Tồn Hiếu đợi đến vào ở sau mới phản ứng được, hắn mẹ nó ở là Tứ Hải quán rượu, sản nghiệp của nhà mình. Vừa mới bắt đầu Lý Tồn Hiếu cũng không ý thức được việc này, bởi vì hắn trên đường cùng người nghe ngóng cái nào quán rượu tốt nhất, người ta trực tiếp liền cho hắn chỉ nơi này. Lúc đầu Lý Tồn Hiếu định tìm nhà quán rượu trước ở, chờ về đầu lại đi Tứ Hải quán rượu lấy tình báo, lần này ngược lại tốt, trực tiếp một bước đúng chỗ. Tại trước đài giao tiền sau, hỏa kế mang theo Lý Tồn Hiếu đi tới gian phòng của hắn. Khách quan, đây cũng là ngài muốn phòng trên, có gì cần ngài tùy thời bảo tiểu nhân. Mặt mũi tràn đầy chức nghiệp mỉm cười hỏa kế không người nói rằng. Lúc này Lý Tồn Hiếu từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ném cho hỏa kế, đem vật này giao cho nhà ngươi trưởng quỹ. Tiếp nhận lệnh bài sau khi xem, hỏa kế lập tức nghiêm mặt nói, ngài ở đây hơi dừng, nhà ta trưởng quỹ sau đó liền đến. Dứt lời, hỏa kế cung kính thi lễ một cái, lập tức bước nhanh rời đi. Một lát sau, Nghiệp Thành Tứ Hải quán rượu trưởng quỹ đi tới Lý Tồn Hiếu trong phòng. Ty chức Vương Tam, gặp qua đại nhân. Vương Tam không mình hành lễ nói, mời ngồi. Lý Tồn Hiếu chắp tay hoàn lễ, lập tức nói rằng, đơn giản hỏi thăm một phen Nghiệp Thành tình huống sau. Lý Tồn Hiếu dò hỏi, không biết dùng gì biện pháp mới có thể tiến nhập hàng phước thứ sử phụ. Đại nhân cho bẩm, 5 ngày trước Ty chức liền đã bắt đầu vận hành việc này, chắc hẳn mấy ngày nữa liền có thể có mặt mũi. Vương Tam đáp, đại nhân ngài ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, chờ có tin tức chuyển về Ty chức lập tức bẩm báo cho ngài. Vương Tam nói tiếp. Lý Tồn Hiếu nghe xong nhẹ gật đầu, kia vậy làm phiền. Ngài nói quá lời, đây là Ty chức việc nằm trong phận sự. Vương Tam lập tức nói, bệnh vừa vặn, gần nhất đơn vị kho tăng ca, thật sự là cái chốt quý các minh đệ, thật xin lỗi. Lao thương còn sống các minh đệ, còn có thể đổi mới, các minh đệ đừng lo lắng. Chương 444, co đầu rút cổ Hàn Phước. trận đầu bột hải chương 444, co đầu rút cổ Hàn Phước, trận đầu bột hải hơn thắng, chờ tân binh trải qua sơ bộ huấn luyện sau, U Châu quân các bộ nhao nhao rời đi trụ sở, bắt đầu hướng phía Ký Châu tiến lên. Nghe hỏi sau Hàn Phước giật nảy cả mình, vội vàng điều động Cúc Nghĩa chờ đem dẫn đầu bản bộ binh mã đuổi đến tiền tuyến. Trong lúc nhất thời Ký Châu các nơi thần hồn nát thần tính, Lưu Dục chưa từng bại trận uy danh cho Ký Châu quân lớn lao áp lực. Cùng lúc đó, Lý Tồn Hiếu còn tại tứ hải trong tiểu lâu chờ đợi cơ hội đến. Hàn Phước nhát như chuột, ngày bình thường cơ bản đều chờ tại Châu Mục trong phủ không ra. Cho dù là bất đắc dĩ đi ra ngoài, tùy hành hơn ngàn tên Ký Châu giáp sĩ cũng sẽ đem Hàn Phước vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Đối mặt Hàn Phước cẩn thận chặt chẽ sát con rùa đấu pháp, dù là Lý Tồn Hiếu có thông thiên chi năng cũng là không có chỗ xuống tay. Sợ người Lý Tồn Hiếu không phải không gặp qua, nhưng sợ thành Hàn Phước dạng này hắn vẫn là lần đầu thấy. Dựa vào tự thân dũng lực, Lý Tồn Hiếu hoàn toàn chính xác có thể giết vào chúng đây, nhưng như thế nào bắt sống Hàn Phước lại thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là không cách nào đem Hàn Phước bắt giữ, Lý Tồn Hiếu coi như đem tùy hành Ký Châu giáp sĩ đều giết sạch cũng không có tác dụng gì. Cho nên Lý Tồn Hiếu chỉ có thể kiên trì chờ cơ hội, nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ có thể hay không đem hắn vận hành tới Châu Mục phủ ở trong. Cẩm Y Liễu vệ tại Nghiệp Thành thật có chút năng lượng, nhưng còn không có Châu tới có thể tùy tiện hướng Hàng Phước Châu Mục trong phủ sắp xếp người trình độ. Còn nữa nói Hàng Phước cũng không phải người ngu, đại chiến sắp đến, hắn không có việc gì hướng trong nhà mình an bài gương mặt lạ làm gì. Tại Lý Tồn Hiếu chờ đợi lo lắng bên trong, Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh cùng tam tướng phân biệt xuất bộ chạy tới Trung Sơn quốc, Hà Giang quốc cùng Bột Hải quận. Ký Châu thượng tướng Cúc Nghĩa mang theo một đám tạp ngư tướng lĩnh cấp tốc chạy tới Tam Địa bố trí phòng thủ. Song Phương Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trương Liêu phụ trách tiến công chi địa, chính là từ Cúc Nghĩa trấn thủ Bột Hải. Song Phương chạm mặt sau, Trương Liêu cho ra lý do nhường Cúc Nghĩa rất là không biết nên khóc hay cười. Nhất là U Châu quân sĩ binh vẫn là trước trạc đàng hoàng nói, Cúc Nghĩa nghe xong mặt mũi tràn đầy im lặng. Binh sĩ lạc đường, vào thành điều tra cũng là không có gì không ổn, miễn cưỡng coi là có lý có cứ. Nhưng ngươi Trương Liêu lại để cho mang 3 vạn người vào thành điều tra. Cái này mẹ nó có chút không nói được a. Cái này đạp ngựa không phải binh sĩ lạc đường a. Nhìn điệu bộ này hơn phân nửa là nhà ngươi chúa công bị mất a. Bình thường binh sĩ làm mất về phần đại động can qua như vậy, kia không thuần mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đầu sao? Trương Liêu, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta đều tâm gương sáng như thế, đừng muốn xé chút hư vô mở mịt do tử. Đứng tại trên đầu thành Cúc Nghĩa cao giọng nói. Văn ngôn Trương Liêu nghiêm mặt nói, bản tướng lập lại một lần, ta bộ binh sĩ ở nơi này là đường, hiện ta muốn xuất bộ vào thành tìm kiếm điều tra. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thành này cửa ngươi mở là không ra? Trương Liêu quát hỏi. Cúc Nghĩa nghe xong cười lạnh liên tục, muốn điều tra, vậy ngươi liền đánh vào đi. Minh ngoan bất linh. Vậy liền đánh rồi mới biết ta. Trương Liêu lạnh hừ một tiếng, thúc ngựa chuyển về bàn trận. Khiến người đọc diễn cảm tịch văn, lại để cung thủ hướng thành nội bắn một chút. Trương Liêu dặn dò nói. Một lát sau, hơn trăm tên Ú Châu quân đồng loạt lớn tiếng đọc chậm lấy Trần Lâm chỗ sáng tác tịch văn, nôn từ tê sắc vô cùng, nghe Cúc Nghĩa thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tại Trần Lâm tịch văn bên trong, Hàn Phước phảng phất là phạm vào thiên điều đồng dạng, dùng tội ác tại trời cái này từ căn bản không cách nào hình dung từng đống tội ác. Cùng lúc đó, Ú Châu quân cung thủ nhóm vén tay áo, bao đủ khí lực đem buộc có tịch văn mũi tên bắn vào trong thành. Mặc dù đầu năm nay bách tính cơ bản đều không thế nào biết chữ, nhưng trong thành khẳng định sẽ có người đọc sách, mọi người đều biết đám người kia phần lớn đều là nói nhảm, bởi vậy cái này tịch văn rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cho dù Cúc Nghĩa trước tiên liền phái người đoạt lại tịch văn, nhưng U Châu quân mấy đợt mưa tên trọn vẹn bắn gần bản phòng, Cúc Nghĩa muốn tất cả đều tìm về không khác mò kim đáy biển. Trong lúc nhất thời trong thành lòng người bàng hoàng, dân chúng nhao nhao tránh trong nhà, trên đường phố cơ hồ không gặp được cái gì người đi đường. Mà Hàn Phước từng đống việc ác cũng là trở thành dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, như thế ý kiến và thái độ của công chúng Cúc Nghĩa thật sự là bất lực trường khống. Như thế tình hình tại Trung Sơn quốc cùng Hà Giang quốc cũng có xảy ra, việc này đưa đến kết quả trực tiếp chính là gần phân nửa Ký Châu đều tại lưu truyền Hàn Phước truyền thuyết. Hôm sau, Trương Liêu liền thử thăm dò bắt đầu công thành. Tất cả khí giới công thành sớm đã chuẩn bị hoàn tất, không thích hợp vận chuyển những cái kia cũng đã ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo xong, dưới mắt Trương Liêu chỉ cần phái người mãng bên trên đi là được. Nhưng công thành là lề mề sống, nhất là tại Đông Hán loại này vũ khí lạnh thời đại, cái đồ chơi này căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Cho nên vòng thứ nhất công thành Trương Liêu cũng không có ý định đầu nhập quá nhiều binh lực, chỉ là tượng trưng trước cử đi một nhóm pháo hôi thử một chút Ký Châu quân chất lượng. Ở đâu ra pháo hôi? Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, những cái kia không chịu xuất lực làm việc, chỉ lo trộm gian dùng mánh lưới bọn tù binh tự nhiên mà vậy trở thành pháo hôi doanh một thành viên trong số đó. Các ngươi không phải không nguyện ý làm việc à? Không có vấn đề. Không muốn làm việc vậy thì đi chơi mệnh vậy đi. Chết tàn phế kia là vận khí không tốt, chẳng trách người khác. Nhưng nếu là thành dành trước người, vậy người này sau này liền đều không cần lại làm việc. Xem như dành trước dũng sĩ, Lưu Dục hoàn toàn có thể nuôi hắn, toàn bộ làm như nuôi linh vật. Cho nên bộ phận tù binh cũng không phải rất mâu thuẫn làm bịa đỡ đạn việc này, bởi vì bọn hắn chỉ là đơn thuần không muốn làm việc, đối với bọn hắn mà nói, khuôn vác so liều mạng còn khó chịu hơn. Hậu đội đốc tiền đội, người nào dám can đảm hối hận nửa bước, chém thẳng chi. Nếu là không chạm sợ chính người, cung thủ liền đem hai người đều bắn giết chi. Trương Liêu ra lệnh. Nương theo lấy ủ ủ tiếng trống trận, người mặc tàn phá áo giáp pháo hôi nhóm bước nhanh hướng phía thành quan chạy tới. Những này pháo hôi nhóm khiêng thang mây, dùng tay cầm đao hoặc dùng miệng điêu chi, mở ra hai chân nhanh chân hướng về phía trước. Chờ quân địch tiến vào tầm bắn, trên cổng thành Cúc Nghĩa vung mạnh lên tay, quan bên trên lập tức mưa tên như sau. Hiu hiu hiu. Sắc bén tiếng xe gió lên, trong nháy mắt liền có trên trăm tên pháo hôi chúng tên ngã xuống đất. Chưa chờ bọn hắn giơ lên tấm chắn, Ý Châu quân đợt thứ 2 mưa tên theo nhau mà tới. Trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng phương thiên địa này, nhưng cũng không lâu lắm liền bị dìm ngập tại mũi tên xuyên thẳng qua âm thanh bên trong. Tại Ký Châu quân hỏa lực gáp chế xuống, pháo hôi doanh đám người nâng thuẫn gian nan tiến lên, tốc độ kia đi tham gia rửa thỏ thi chạy đều chưa hẳn có thể lấy được bên trên thứ tự. Không bao lâu, liền có người manh động thấy ý, bắt đầu tặc mi thử nhãn về sau ngắm cung thủ vị trí, định tìm cơ hội vụng trộm đi đường. Thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội tốt, mấy tên pháo hôi cấp tốc hướng hai bên chạy tới. Nhưng bọn hắn vừa chạy không có mấy bước, liền bị sau người đồng bạn loạn đao chặt té xuống đất. Này, đây là cớ gì? Miệng bên trong ra bên ngoài phun bọt máu pháo hôi khó có thể đi nói. Xin lỗi huynh đệ, chính ngươi chết dù sao cũng so chúng ta một khối chết mạnh hơn. Sau người đồng bạn lắc đầu nói. Cá biệt trong lòng còn có may mắn hậu đội người cũng không xuất đao chém giết chạy trốn đồng bạn, nhưng bọn hắn có thể hay không mạng sống liền toàn dựa vào bất khí. Người bắn nỏ nhóm không có phát hiện, bọn hắn liền coi như trốn qua một kiếp. Nhưng nếu là bị phát hiện, kia thật không tiện, các ngươi cái này huynh đệ tỉnh thâm tổ hai người liền một khối lên đường đi. Các huynh đệ, người mất tích trở về. Kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Đầu tiên nói một chút, lao thương không phải cố ý không đổi mới, thật sự là không cách nào phân thân. Gần nhất lao thương đã nhớ không rõ tăng thêm bao nhiêu ngày bàn, hôm qua công tác mới vừa vận hoàn thành, cuối cùng là có thể thở một ngụm. 2023 sắp kết thúc, lao thương tăng ca sinh hoạt cũng muốn đã qua một đoạn thời gian, chờ lao thương làm xong trong tay còn lại điểm này công tác liền khôi phục đổi mới. Làm kế toán cuối năm cứ như vậy, lao thương cũng không có cách nào, có thể kiếm tiền ai không muốn kiếm tiền đâu. Một ngày này nghèo đinh đương. Gần đây cho độc giả các lao gia truy càng mang tới không tiện, lao thương khắc sâu bày tỏ ấy nấy, nhưng sinh hoạt bức bách, đúng là bất đắc dĩ. Lao thương tại cái này cho độc giả các lao gia cúc cung xin lỗi, còn mời rộng lòng tha thứ. Ô quyền. Cảm tạ độc giả các lao gia hoàn toàn như trước đây duy trì, nhận được hậu ái, tam sinh hữu hạnh. Chúc độc giả các lao gia 2024 càng ngày càng tốt, nhiều kiếm tiền thiếu sinh khí, thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Chương 445, Hàn Phước Quốc Cảnh, muốn đánh bên trong sơn chương 445, Hàn Phước Quốc Cảnh, muốn đánh bên trong sơn trải qua một phen không có chút nào xem chút pháo hôi dò đường sau, tham dò hoàn tất Trương Liêu quả quyết hạ lệnh Minh Kim Tu Minh. Mặc dù song phương giao phong tương đối ngắn ngủi, nhưng Trương Liêu trên đại thể đã hiểu được Ký Châu quân chiến lực. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, Ký Châu quân đơn binh chiến lực cùng thực lực tổng hợp đều rất bình thường, đám người kia chỉ mơ hồ so mới vừa vào ngũ không bao lâu tân binh mạnh hơn một nấc đến, như thế thì càng đừng đề cập cùng Vũ Châu quân lão binh so sánh với. Trương Liêu phỏng đoán cẩn thận, nếu là chỉ luận đơn binh tác chiến, Vũ Châu quân lão binh đánh ba không có áp lực chút nào. Nhưng dù vậy, Trương Liêu vẫn không có cường công dự định. Tuy nói cá biệt thời điểm Trương Liêu mắng rất, nhưng người ta là có đầu óc mắng phu. Trận công tiên thứ này là nhất hố, thủ thành một phương tùy tiện sách ra một người đến liền có thể đỉnh công thành phương 2-3. Địa lợi thứ này là không có cách nào nghịch chuyển, bởi vì coi như đơn binh sức chiến đấu mạnh hơn, công thành phương cũng không cách nào bay đến trên tường thành đi chém chết đối diện thái kê. Muốn hỏi Vũ Châu quân có thể hay không cường công, đáp án kia khẳng định là có thể, dù sao song phương chiến lực cùng nhân số bày ở cái này, dù mệnh chồng chịu nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng phương pháp này thương vong quá lớn, thủ thắng cũng là được không bù mất, cho nên Trương Liêu tạm thời dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có thể hay không tìm biện pháp lấy xảo thủ thắng. Còn nữa nói lui một bước giảng, hiện tại cũng không tới nên cường công thời điểm, Trương Liêu có bó lớn thời gian bồi cúc nghĩa hao tổn, mấy ngày nữa mới quyết định cũng không mượn. Chẳng biết tại sao, Trương Liêu luôn cảm thấy đi đầu chui vào nghiệp thành Lý Tồn Hiếu có thể có thu hoạch, cho nên hắn liền muốn lấy chờ chút thời gian, chờ có tin tức chuyển về lại tính toán sau. Tại Trương Liêu cùng cúc nghĩa rằng co đồng thời, Tô Liệt cùng Mạnh cùng nhị tướng cũng là xuất bộ đã tới mục đích. Mạnh cùng đánh trận từ trước đến nay lấy vững vàng chứ danh, cộng thêm một hải thành kiên binh đủ, cho nên Mạnh cùng liền cũng không đội vã khởi xướng tiến công. Lần này Mạnh cùng giống nhau mang theo một đội pháo hôi đến đây. Hắn cùng Trương Liêu đấu pháp không có sai biệt, tham dò một phen sau liền cấp tốc Minh Kim Tu Minh, kết doanh cắm trại chờ chiến cơ. Ở vào Trung Sơn Quốc Tô Liệt thì là không phải, bởi vì hắn phát hiện cùng chắc quận giáp giới Trung Sơn Quốc phòng giữ rất là yếu kém, tường thành thấp bé không nói, ngay cả quân coi giữ cũng không thấy được nhiều ít, cho nên Tô Liệt liền động làm một phiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Tô Liệt cũng không lô mãng làm việc, mà là lựa chọn bảy mưu rồi hành động. Cho dù là muốn đánh, cũng phải đợi đến thành nội cầm ý để vệ truyền ra tin tức sau lại hành động tay. Mặc dù Trung Sơn Quốc là đứng núi chịu sào chiến lược địa điểm, nhưng Hàng Phước lại đã vô lực vì đó đại quy mô tăng binh, chỉ có thể hạ lệnh gọi Trung Sơn Quốc quân coi giữ từ các nơi điều thanh niên trai tráng, cư địa lợi tử thủ. Hàng Phước bất lực tăng binh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Ký Châu tuy là giàu có chi địa, nhưng lại đã không nội ưu cũng không ngoại hoạn, cộng thêm Hàng Phước kia vô tâm quân sự tính tình, Ký Châu binh mã có thể nhiều mới là lạ. Tại việc này quan điểm bên trên, Đồng Trác cùng Hàng Phước hoàn toàn là hai thái cực. Tại Đồng Trác còn không làm chủ Lạc Dương thời điểm, hắn liền đã bắt đầu kiểm binh hiếu chiến mộ binh hành trình. Xét đến việc này liền không thể không nói Đồng Trác cùng Lý Nho tổ hợp này, hai người này một cái cảm tưởng, một cái dám làm. Lý Nho bên này ra xong chủ ý, Đồng Trác liền giảm bán ra sản lấy tiền triệu binh mãi mã. Đồng Trác dứt khoát cùng Lý Nho tầm mắt cộng đồng sáng tạo ra binh cường mã tráng Tây Lương quân, đây cũng chính là Đồng Trác xương bán nền tảng chỗ. Trở thành tướng quốc sau, Đồng Trác tại trắng trận chữ hàng thuế ruộng đồng thời tiếp tục chư binh, tới chư hầu thảo đồng lúc, Tây Lương quân nhân số so chư hầu liên quân cộng lại còn nhiều hơn. Nếu không phải Lý Nho đề nghị Đồng Trác bảo tồn thực lực, song phương kéo đến một chỗ chân ướt chân ráo làm một cuộc, Tây Lương quân phần thắng ít ra tại bảy thành trở lên. Nhưng cử động lần này cũng không ý nghĩa quá lớn, không có Lưu Dục sẽ có Vương Dục, không có Viên Thiệu cũng sẽ có Triệu Thiệu, coi như đem các lộ chư hầu tất cả đều làm thịt cũng không được tác dụng quá lớn. Cho nên cho dù là giải quyết bọn gia hỏa này, quay đầu các nơi còn lại không ngừng có người đến thảo phạt Đồng Trác. Dù sao Đổng Trác làm là coi trời bằng vung bẩn tiểu sự tình, sau khi chết đều phải để cho người ta lột da đốt đèn trời cái chủng loại kia, không ai nâng cờ thảo phạt mới là lạ. Tại Lý Nho tận lực bảo tồn thực lực đấu pháp hạ, 30 vạn Tây Lương binh chỉ tổn thất mấy vạn, nói cách khác thảo đồng liên minh hoàn toàn không có thương tới Đổng Trác gân cốt. Hậu kỳ Lý Nho cũng không đề nghị Đổng Trác tiếp tục tăng binh, bởi vì dưới mắt những binh mã này đã đầy đủ ứng phó bất kỳ cục diện. Lý Nho ngược lại còn khuyên Đổng Trác tinh giản đội ngũ, dùng cái này đến giảm bất lương thảo mở ra tiêu. Tuy nói dưới mắt Tây Lương quân lương thảo 10 phần dư giả, nhưng miệng ăn núi lở tóm lại không phải biện pháp gì, phải biết ung, mắt hai châu có thể đều không phải là cái gì hạt giống tốt. Hơn nữa chống kho ly kỳ bị tập kích cũng làm cho Đổng Trác tổn thất không ít lương thảo, việc này đến bây giờ còn không có phá án, Đổng Trác một lần hoài nghi có nội ứng, nếu không phải Lý Nho liên tục khổ khuyên, Đổng Trác không phải làm thịt mấy cái tướng lĩnh xuất khí không thể. Đem giả yếu toàn bộ xé rất sau, Tây Lương quân nhân số giảm đến 20 vạn, trong đó 12 vạn kỵ binh, 8 vạn bộ tốt. Cái này 20 vạn binh mã cơ bản đều là thanh niên trai tráng, tạo thành đại khái có thể chia 3 bộ phận, thứ nhất là Lương Châu binh, thứ hai là sinh động tại biên giới Khương Hồ chờ dị tộc, thứ ba thì là nguyên bản Lạc Dương kinh doanh binh mã. Kể trên ba chiến lược cũng không tính là yếu, Lương Châu binh vốn là liếm máu trên lưỡi đao biên quân, Khương Hồ kỵ binh trời sinh tính hung ác, tinh thông kỵ xạ. Kinh doanh binh sĩ tuy là thiếu khuyết kinh nghiệm tác chiến, nhưng người ta là đường đường chính chính ba sông binh, thể trạng tiêu chuẩn. Người ta không phải là không thể đánh, chỉ là không quá sẽ đánh, muốn giải quyết việc này cũng rất đơn giản, kéo đến biên giới đi cùng dị tộc đánh lên mấy trận cầm liền thành. Sách nối liền văn, bản thân Ký Châu liền không có bao nhiêu binh mã, thảo đồng lúc hàng phức mang đến người lại hao tổn hơn một nửa, lần này hàng phức tự nhiên liền sẽ không người có thể dùng. Tại hàng phức xem ra, ném đi Trung Sơn quốc không quan trọng, bởi vì nơi đây cách Nghiệp Thành Châu Ngụy quận chừng ngàn dặm xa, có thể giữ vững tốt nhất, ném đi cũng không có gì có thể đau lòng. Sớm tại Lưu Dục xuất binh thời điểm, hàng phức liền đã làm tốt ném địa bàn chuẩn bị tâm lý, nên nói hay không hắn cái này tâm lý kiến thiết thật rất nhanh người một bước. Trung Sơn quốc trị chỗ chính là Lư Nô huyện, nơi đây thủ tướng gọi là Lý Bì. Làm Lý Bì nhìn thấy hàng phức phái tới mấy ngàn viện binh thời điểm, hắn kém chút nhịn không được cho hàng phức cả đoạn giáp. Đối diện trọn vẹn tới 3 vạn người, lão tử thủ hạ liền 1 vạn người đều thu thập không đủ, thủ thành cũng không có như thế thủ a. Vừa nghĩ tới việc này, Lý Bì chính là giận không chỗ phát tiết, trong lòng tự nhủ theo như thế cái ổ túi chúa công thật sự là gặp vận đen tám đời. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Bì cho dù là thế nào phàn nàn cũng không thay đổi được cái gì, trừ phi chính hắn hiến thành đầu hàng. Lý Bì cũng là có lòng đầu hàng, có thể vợ con của hắn lao tiểu đều tại Nghiệp Thành, nếu là hắn đầu hàng, không ra 3 ngày hắn liền lại biến thành cô gia quả nhân. Tu Huyền Ngược cũng không phải không được, hài tử cũng có thể tái sinh, có thể Lý Bì cũng không thể trọng nhận một đôi lão nhân làm cha nữa a. Cho nên cuộc chiến này Lý Bì muốn đánh cũng phải đánh, không muốn đánh cũng phải đánh, căn bản không có thứ hai con đường cung cấp hắn lựa chọn. Vũ trộm mắng một trận hàng phức sau, vung xong khí Lý Bì lập tức gọi thủ hạ lại mộ tập một nhóm thanh niên trai tráng hỗ trợ thủ thành. Mấy ngày trước đây Lý Bì đã chiêu 3000 thanh niên trai tráng, có thể hắn không nghĩ tới hàng phức thế mà chỉ cấp hắn phái như thế điểm viện binh, như thế hắn đành phải lại quên thanh niên trai tráng theo thành tử thủ, nhìn xem có thể hay không trốn qua một kiếp. Chương 446, tình báo xác định, Tô Liệt công thành. Chương 446, tình báo xác định, Tô Liệt công thành. Hôm sau, Lư Nô huyện Cẩm Y Liễu vệ truyền ra tin tức, Tô Liệt nhìn sau vui mừng quá đỗi. Theo tình báo lời nói, Lư Nô huyện phòng giữ lực lượng 10 phần yếu kém, cho dù là điều không ít thanh niên trai tráng, nhưng trong thành quân coi giữ cũng mới khó khăn lắm hơn bạn. 3 vạn đánh 1 vạn, cộng thêm tường thành thấp bé cũ nát, cái này sóng ưu thế tại. Tô Liệt thầm nghĩ, trận công kiên công phương cường công thương vong lớn đây chỉ là thuyết tương đối, không thích hợp tại chỗ có biến, hơn nữa chiến tranh loại sự tình này bản thân cũng không thể cơ đua cả nắm. Đối mặt Lư Nô huyện loại tình huống này, đại đa số tướng lĩnh cũng sẽ không do dự, cái này còn có cái gì có thể cân nhắc, trực tiếp mạng hắn liền xong rồi. Hạ quyết tâm sau, Tô Liệt liền bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Lần này theo Tô Liệt đến đây tổng cộng có 8 tướng, theo thứ tự là Lạc Tiến, Triệu Vân, Trương Cát, Trình Dục thì là xem như quân sư phụ tá Tô Liệt thăng nghị quân vụ. Đối với Tô Liệt công thành dự định, Trình Dục hoàn toàn vô ý ngăn cản, ngược lại rất là tán thành, bởi vì đây là một cái thường nhân đều sẽ làm ra lựa chọn. Trình Dục tuy là quan văn, nhưng hắn cùng nhân từ nương tay mấy chữ này căn bản liền không dính dáng, Trình Dục tâm ngoan thủ lạt chi trình độ luận võ đem càng lớn 3 phần. Quân coi giữ ngạnh thực lực liền bày ở ngoài sáng, tại Trình Dục xem ra cùng bọn hắn lãng phí thời gian làm hỏng chiến cơ kém xa nhất cổ tác khí phá thành bây giờ tới. Cường công khẳng định sẽ có thương vong, việc này không thể nghi ngờ, dù sao phàm là đánh trận liền không có không chết người. Nhưng ở Trình Dục trong mắt chiến tổn thật sự là tính không được cái đại sự gì, hao tổn nguồn mộ lính tại phá thành về sau liền có thể được bổ sung, dưới mắt loại tình huống này lấy chiến dưỡng chiến không có vấn đề gì cả. Thương nghị qua đi, Tô Liệt chế định kế hoạch tác chiến như sau, chủ công phương hướng là Đông Môn, Tô Liệt tọa trấn chủ soái điều hành các bộ. Trương Cáp lĩnh 3000 binh mã đánh nghi binh Tây Môn. Triệu Vân xuất kỵ binh phụ trách tập kích bày rối. Lạc Tiến phụ trách thống ngự tinh nhuệ dành trước, chờ quân coi giữ tình trạng kiệt sức lúc giải quyết dứt khoát. Tô Liệt trao tặng Lạc Tiến đầy đủ quyền tự chủ, nói cách khác Lạc Tiến có thể tự hành lựa chọn phe tấn công hướng. Quay đầu nếu là Đông Môn phòng giữ yếu kém, Lạc Tiến liền đánh Đông Môn, còn lại 3 môn đồng lý. Tô Liệt cùng Trình Dục bọn người cộng đồng chế định kế hoạch tác chiến cũng không tí vết, bởi vì quân coi giữ nhân số cùng thực lực bày ở kia, chia binh tiến công hoàn toàn không cần thiết. Chia binh rất dễ dàng biến thành thêm dầu chiến thuật, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình chơi thoát. Gọi pháo hôi đè vào phía trước nhất, chờ đả quang về sau phái trọng binh chủ công một môn chính là. Trương Cáp cùng Triệu Vân lên bất quá là tập kích quấy rối tác dụng, gọi quân coi giữ không cách nào tập trung binh lực cùng tinh lực, muốn nói làm thật còn phải nhìn Đông Môn. Về phần vì sao đem giải quyết dứt khoát nhiệm vụ giao cho Lạc Tiến, việc này là Lạc Tiến chính mình chủ động yêu cầu. Lạc Tiến ngược lại không phải bởi vì tham công, hắn chỉ là đơn thuần ưa thích công thành nổ trại, xuất bộ giành chức cảm giác. Đối mặt khí thế hung hung vũ châu quân, Lý Bị không dám chút nào chủ quan, vắt hết óc dùng hết cuộc đời sở học đến điều binh khiển tướng. Dưới mắt Lư Nô Thành bên trong tổng cộng có 6000 quân coi giữ cùng 6000 thanh niên trai tráng, bàn bạc 12000 người. Bởi vì tạm thời không rõ ràng vũ châu quân chủ công phương hướng, Lý Bị liền tại bốn phía cửa thành các bố trí 1500 người. Cái này sự thực tại là Lý Bị có chút bất đắc dĩ, tuy nói vũ châu quân tỷ lệ lớn hội chủ công một môn tới hai môn, nhưng người ta không tiến công cũng không có nghĩa là Lý Bị cũng không cần bố trí người phòng thủ. Lý Bị cũng không phải ra cát lượng, hắn chơi truy không thành kế. Cái này tên lô mạng đối âm luật nhất khiếu bất thông, muốn học vũ hầu đánh đàn cũng không học được, hắn cùng đàn là số không nhiều có thể phụ lên câu từ ngữ chính là đốt đàn nấu hạt. Bốn môn bố trí 6000 người, trong đó quân coi giữ cùng thanh niên trai tráng nửa này nửa kia, còn sót lại 6000 người thì là xem như hậu bị bộ đội tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Đến lúc đó vũ châu quân chủ công cái nào cửa, những này hậu bị đội liền sẽ xuất hiện ở đâu bên cạnh trên tường thành. Tương ứng khí rơi có thể từng chuẩn bị thỏa đáng. Lý Bị xông phó tướng hỏi. Phó tướng Lâm Mục đáp, hồi bẩm tướng quân, trong vòng 3 ngày tất nhiên bảo đảm không ngại. Không đủ. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Để cho người hỏa tốc tiếp tục thu thập. Lý Bị cao mày nói. Lâm Mục nghe xong mặt lộ vẻ đắng chát, tướng quân, dưới mắt trong thành có thể hủy đi đều đã hủy đi không sai biệt lắm. Vậy liền hủy đi dân cư. Nói đến chỗ này, Lý Bị ánh mắt rất là hung ác. Lâm Mục lắc đầu nói, tướng quân, cử động lần này sợ là không ổn, dân chúng hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Ngươi thế nào toàn cơ bắt đầu? Chúng ta lại không bạch hủy đi, theo phủ khố bên trong lấy tiền bổ cho bọn họ chính là. Lý Bị trừng Lâm Mục một cái, lập tức tức giận nói. Nói đến nước này, Lâm Mục đã không có cách nào khuyên nữa, bởi vậy hắn chỉ có thể gật đầu nói phải. Một lát sau, trong lòng mảy may cảm giác không thấy nửa điểm an tâm, Lý Bị phục hỏi, vì sao nhiều ngày như vậy chỉ quên tới 6000 thanh niên trai tráng? Lớn như vậy Lư Nô Thành liền có thể kiếm ra chút người này. Tướng quân cho bẩm, từ lúc quân địch hướng trong thành bắn tin sau, dân chúng liền đối với Châu Mục đại nhân nghị luận ở Mỹ, các nhà thanh niên trai tráng đều không muốn giúp chúng ta thủ thành. Lâm Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lý Bị nghe xong không khỏi giận tí mặt, không muốn. Cho cười. Ta Lý Bị quên người khi nào cần trinh đến bọn hắn đồng ý. Trực tiếp dẫn người đi bắt, cái nào không muốn đến trực tiếp chặn, bản tướng ngược lại muốn xem đầu của bọn hắn cứng rắn vẫn là đao của lao tử cứng rắn. Giận không kìm được, Lý Bị nước miếng băng tung tóe nói. Lúc này một tên khác phó tướng Lý Kiên chắp tay nói, tướng quân cho bẩm, trong thành binh lực có hạn, không thích hợp mạnh trinh thanh niên trai tráng thủ thành. Vạn nhất quân địch công thành lúc bọn gia hỏa này lâm trận phản chiến, chúng ta căn bản phân không ra nhân thủ đến xử lý. Lý Kiên khuyên nhủ. Lý Bị nghe xong khí dậm chân một cái, vô danh lửa trực tiếp theo ngực lẻn đến đỉnh đầu, vậy liền tạm thời buông tha đám người kia, chờ quân địch thối lui lão tử lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Lý Bị tướng mạo vốn là cùng đẹp mắt nửa điểm bên cạnh đều không dính, bây giờ cái này quĩnh lên càng là liền nhìn đều không cách nào nhìn. Lý Bị màu da đen nhánh, hèm rượu mũi có miệng, cái trán lồi ra, hai con mắt một cái đại nhất nhỏ, nhìn qua rất là buồn cười. Bình phục một phen sau, Lý Bị thở thật dài, lập tức vô lực vuốt huyệt thái dương. Những này đã là hắn có khả năng làm toàn bộ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh cái này sau cái chữ chính là đối Lý Bị thỏa đáng nhất khắc họa. Giờ thìn vừa qua khỏi, vũ châu quân trận bên trong liền vang lên đủ đủ tiếng chống trận. Báo, quân địch đã ở đông môn tập kết. Báo, nam môn phát hiện một chi kỵ binh. Báo, tây môn ngoài có quân địch bày trận. Nghe xong trinh sát nhóm bẩm báo, Lý Bị một bàn tay đập vào trên đầu, đây thật là nửa điểm đường sống cũng không cho a. Một lát sau, Lý Bị là đông, tây hai môn các tăng binh 1000, nam môn kỵ binh Lý Bị cũng không tính đi để ý tới. Là người đều biết kỵ binh không tiện công thành, cho nên Lý Bị liền đem trọng tâm đặt ở đồ vật nhị môn bên trên. Nhìn xem trước người còn sót lại 4000 binh mã, Lý Bị mặt dầu dĩ, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra cuộc chiến này như thế nào mới có thể được. Lần này sợ là giữ nhiều lành ít, lao tử hơn phân nửa đến mất mạng, chỉ mong hàng phất có thể thiện đãi song thân của ta cùng vợ con. Lý Bị thầm nghĩ. Nghĩ xong, Lý Bị hướng trên mặt đất nổ nước miếng, ngay sau đó lại đi trong lòng bàn tay nổ nước miếng, sau đó rút ra bội kiếm chỉ xéo thương cung. Các minh đệ, bây giờ đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Bản tướng tại, Lư Nô Thành tại. Bản tướng chiến tử, Lư Nô Thành vẫn như cũ không thể mất. Nghe được sao? Lý Bị cao giọng nói. Nhưng Lý Bị phát biểu cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, đáp lại hắn người chỉ có 2-3 phần 10, những người còn lại phần lớn là hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Gặp tình hình này, Lý Bị trực tiếp liền muốn mắng lên, nhưng hắn nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn cố nén lửa giận, sắp ra miệng lời nói tất cả đều bao phủ tại một tiếng vô lực thở dài bên trong.